Chương 191, tà hồn sư ở nhà ta. Chương 191, tà hồn sư ở nhà ta. Thôn trưởng. Sao? Nghe được xưng hô này, thôn trưởng khoát khoát tay, ta đã giả, không được thôn trưởng rất nhiều năm. Hiện tại là nhị hổ tiểu tử kia làm thôn trưởng. Ngươi nha, kêu ta là ông nội ra là được rồi. Được, ra ra. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Xưng hô này, nhường lao thôn trưởng mừng rỡ thoải mái cười to. Nhiều năm qua, trước kia người trong thôn gọi hắn lúc không phải thôn trưởng chính là lao thôn trưởng. Hiện tại, cuối cùng có trước kia ba nhi gọi hắn ra ra. Đối với lao nhân vui sướng, Trần Quân Đình cũng không có đi hỏi cái gì. Ngược lại là tại lão thôn trưởng mừng rỡ như thế tình huống dưới, giảng thuật chính mình rời đi thôn sau đó phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Con đem đã sớm chuẩn bị mỹ thực, rượu ngon bày trên bàn, thỉnh thoảng cùng lao thôn trưởng uống cái này hai chung, hưởng hắn thiên luân. Đặc biệt khi biết Ninh Thiên là Trần Quân Đình bạn gái về sau, lão thôn trưởng trên mặt vui sướng càng thịnh mấy phần. Mà Ninh Thiên cũng là thoải mái thừa nhận tiếp theo, hiện lộ rõ đại gia khuê tú phong phạm. Ra ra, ta cho mọi người chuẩn bị món quà cũng ở đây. Trần Quân Đình lấy ra một thanh quải trượng đầu rồng, tại lao thôn trưởng ánh mắt nghi hoặc trùng, ngón tay tại miệng rồng ngậm lấy long châu thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Vô dụng một lực, một kiện món quà thì tòng long châu rơi xuống. Đã nhiều năm như vậy, ta cũng không biết mọi người hiện tại cũng ở nơi nào, cho nên chỉ có thể phiền phức ra ra lão nhân ra ngài. Trôi này quải trượng đầu rồng chính là một kiện một thể lưỡng dụng trận văn hồn đạo khí. Thân trượng làm phụ trợ loại, minh khắc tụ nguyên trận trận văn, long châu là chữ vật loại, minh khắc cấp nguyên trận trận văn. Dù sao Sơn Dương thôn có cựu bảo lưu ly tông che chở, cho nên Trần Quân Đình vậy không chút nào lo lắng địa cho thôn trưởng một kiện hồn đạo khí. Người đứa nhỏ này, lao thôn trưởng mắt nhìn, cũng biết đứa nhỏ này sẽ không để cho chính mình từ chối. Nhưng khi hắn thản nhiên sau khi nhận lấy, nhưng lại có phải không cho phép thở dài, hai tử, ngươi đây là muốn rời đi đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, lao thôn trưởng trong lòng rõ ràng. Nhưng hắn không có giữ lại ý nghĩa. Nam nhi tốt cái kia trí ở bốn phương, nếu là bởi vì hắn một cái lao đầu tử chậm trễ hành trình, đây mới thực sự là sai lầm. Đúng rồi ra ra, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Trần Quân Đình trên mặt nét mặt dần dần trở nên đứng đắn. Trong làng gần đây có hay không có qua người kỳ quái? Người kỳ quái? Lao thôn trưởng làm sơ tự hỏi, liền lắc đầu cho ra đáp án xác thực, như thế không nghe nói. Với lại nếu thật sự là có người kỳ quái, những kia hồn sư đại nhân đã sớm đem hắn cho bắt đi lên. Lời này ngược lại là nói có nửa phần có lý. Rốt cuộc cựu bảo lưu ly tông điều động tới đây, có hai vị hồn vương cấp hồn sư, trừ ra cho Sơn Dương thôn thôn dân thức tỉnh võ hồn bên ngoài, còn có chính là bảo hộ Sơn Dương thôn thôn dân an toàn. Bọn hắn có thể không làm gì được tên kia tà hồn sư, nhưng nếu là có cái kia cấp kỳ lạ người xuất hiện, vẫn có thể phát giác. Nhìn tới ở chỗ này không thu hoạch. Đái Thượng Hành mang theo thất vọng lắc đầu, cầm lấy một chén rượu sau uống một hơi cạn sạch, mặc cho nóng bỏng cảm giác tại trong dạ dày bốc lên. Vậy chúng ta tiếp xuống đi đâu? Cùng Ninh Tiên cùng nhau dọn dẹp mặt bàn đồng thời, bối bối nhìn về phía Trần Quân Định, nhường vị này lĩnh đội quyết định. Rốt cuộc muốn tại Thiên Hồn Đế quốc vùng Đông Nam cảnh tìm kiếm, không khác nào mò kim đáy biển. Chia ra điều tra, đừng có dư thừa hành động. Tiểu Thiên, ngươi dùng tông môn tình báo tuyến sàng chọn một lần, mà ta đi Cố Vân Thành. Hơi suy tư một chút xung quanh thành trấn, thôn xóm, trong lòng đã có nghị sẵn trong đầu Trần Quân Đình liền hạ tương ứng chỉ lệnh. Ta hồn sư cũng là nhân, như vậy thì được ăn uống ngủ nghỉ. Đã như vậy, thì cũng chỉ có thể trước đem vùng Đông Nam cảnh tất cả có thể bổ cấp thôn xóm trước điều tra một lần, xem xét có hay không có người kỳ quái ẩn hiện. Về phần hắn chính mình thì là điều tra Cố Vân Thành quý tộc, chạy tên này ta hồn sư ra tay mục tiêu mà đi. Ra ra, vậy chúng ta liền đi trước. Sao, lão phu đưa tiễn các ngươi. Trần Quân Đình muốn lên trước nâng, lại bị lao thôn trưởng một quải trượng mở ra. Đối với cái này, Trần Quân Đình vậy không có ý tức giận, ngược lại là cười lấy theo sau lưng, không có cự tuyệt hắn hảo ý làm đi trên đường phố lúc. Trần Quân Đình nhìn thấy một tòa phong ốc cùng xung quanh đường đi nhà có vẻ không hợp nhau, lại làm cho hắn cảm thấy dị thường quen thuộc. Rốt cuộc đây là hắn dừng 6 năm nhà, không ngờ rằng phòng này vẫn còn ở đó. Đương nhiên vẫn còn ở đó. Lao thôn trưởng chống quải trượng, tại mặt đất gõ nhẹ. Ngôi nhà này là mọi người cùng nhau cho ngươi xây, tự nhiên muốn giữ lại cho ngươi. Nhị hổ cái tiểu tử thúi kia nói muốn cải biến hoặc phá dỡ lao phu nhà, đều không nhắc tới ra muốn cải biến ngươi phòng. Nghe vậy, Trần Quân Đình cười không nói. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được hương thân quan ái đối với hắn. Đột nhiên, hắn dừng chân không tiến. Lỗ hai khẽ động ở giữa, mang theo kinh ngạc nhìn về phía phòng ốc, hiếu kỳ nói, ra ra, phòng của ta bị cho mướn sao? Không tính thuê, rốt cuộc không lấy tiền. Có hơi bất dâu, lão thôn trưởng nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai tại mấy tháng trước, có một nam tử mang theo mấy đứa bé đi vào Sơn Dương thôn. Mọi người nhìn xem một cái nam tử tuổi tác cũng không lớn, thì mang mấy đứa bé sinh hoạt vậy rất không dễ dàng, thế là thương lượng một chút về sau, liền để bọn hắn ở tạm tại đây tòa nhà phòng trống trong. Ban đầu nam tử kia đi sớm về trễ, tất cả mọi người cho là hắn là ra ngoài là kiếm tiền nuôi gia đình. Kết quả hắn mang tới những hài tử kia lại mấy ngày thiếu một cái, mấy ngày thiếu một cái. Cái này khiến đoàn người liền cho rằng nam tử này thực tế là người con buôn, báo cho biết trong thôn hồn sư đại nhân về sau, kết quả mới biết được đây là náo loạn một cái ô long. Chưa từng nghĩ, những hài tử kia không có gặp được lúc trước hắn mới là bị bọn buôn người bắt cóc. Hắn thì là đem những hài tử kia đưa trở về. Này làm sao nghe được như thế quân hay? Tiểu Thiên, thu, một làn khói hỏa hướng bầu trời bắn ra. Không ra đã lâu, hai thân ảnh thì đã tìm đến mọi người trước người. Gặp qua thiếu tông chủ, Bùi thiếu gia. Miễn lễ. Linh Thiên nhẹ nhàng nâng tay, ta có việc hỏi các ngươi. Và hỏi thăm xong, Linh Thiên liền phất tay nhường hai người rời khỏi. Sau đó, Quân Đình ca ca. Linh Thiên nhìn về phía Trần Quân Đình, khẽ gọi một tiếng. Đái Thượng Hành cùng Bồi Bồi ánh mắt vậy cùng nhau chuyển hướng hắn. Nhìn tới vị này tà hồn sư cùng nghe đồn không giống nhau. Hai mắt nhíu lại, Trần Quân Đình trong lòng có kết luận. So với những quý tộc kia thông tin, hắn càng tin tưởng lão thôn trưởng bọn hắn nhận biết cùng với cựu bảo lưu ly tông con cháu thông tin. Đi, chúng ta đi trong nhà xem xét. Đông đông đông, là ai? Rụt rè giọng nói, từ bên trong cửa truyền đến. Vì không hù dọa đến những hài tử này, Trần Quân Đình mấy người liền tận lực không có lên tiếng, mà là lựa chọn nhường lão thôn trưởng ra mặt. Lão thôn trưởng nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, hoa nhi nhóm, là gia gia ta. Ta mang mấy cái ca ca tỷ tỷ hỏi các ngươi chút chuyện, được không? Là ngài thôn trưởng, khai môn khai môn. Chào hỏi âm thanh, từ bên trong cửa ra không nên. Không đến đã lâu, từng cái củ cải tựa như cái đầu nhỏ thì từ bên trong cửa thò đầu ra tới. Trần Quân Đình mấy người hướng phía trong môn nhìn lại. Mười cái? Chỉ sợ không chỉ. Chương 192, Cốt Long Võ Hồn, Cổ Thiên Thần chương 192, Cốt Long Võ Hồn, Cổ Thiên Thần đường mòn bên trên, một đạo hắc ảnh nhanh chóng lướt qua. Thân hình cao lớn lại dường như nhịp chân sinh phong, tại không chút do dự phía dưới thì xông vào đường mòn hai bên rừng rậm, ở trong đó không ngừng mà ghé qua. Chẳng qua đỉnh đầu của hắn, lại lơ lửng một viên quỷ dị ngàn năm hồn hoàn. Mà hắc ảnh sau lưng, lại có hai cái vẹn vẹn trên khí thế thì mạnh hơn hắn thịnh rất nhiều hồn sư gắt gao cắn hắn, trên người sát ý nồng nặc rõ ràng là muốn gây nên hắc ảnh vào chỗ chết. Chạy đi đâu? Trong đó một tên truy kích hồn sư phát ra gầm lên giận dữ. Giờ phút này trong mắt của hắn đã một mảnh tinh hồng, lửa giận trong lòng làm hắn hàm răng quang quát rung động. Vì người kia, bọn hắn chọn vẹn tổn thất ba cái huynh đệ, nhưng này gia hỏa vẫn còn sống. Ông, tên này hồn sư trên người thình lình có 6 tên hồn hoàn lấp loé. Một đoàn trừng một người lớn nhỏ hỏa cầu hướng phía trước đột nhiên đánh tới, ẩn chứa nhiệt độ cao trong nháy mắt đem không khí chung quanh cùng cây cối nóng lửa, hình thành một cái khổng lồ hỏa diễm lồng giam bao phủ bốn phía. Hỏa cầu thì tình thế không thay đổi, hướng phía hắc ảnh ầm vang ép đi. Nổ tung sinh ra sóng nhiệt cuồn cuộn mà ra, năng lượng ba động khủng bố đem chung quanh mọi thứ đều cuốn vào trong đó, hỏa cầu khổng lồ trong nháy mắt đem bốn phía cây cối toàn diện phá hủy, đều hóa thành tro. Mà tại trung tâm vụ nổ, đã có từng cây xương cốt kiên quyết ngoi lên mà ra, hình thành một tòa gió thổi không lọt lồng giam bảo vệ nội bộ. Đúng lúc này, hai tên hồn đế bên cạnh thân đột nhiên hiện lên một đạo hắc quang, nguyên bản không có một hai khu vực lúc này xuất hiện đạo kia bị truy kích thân ảnh, vài gốc cốt thứ ngang nhiên theo quỷ dị trô đâm ra. Ken ken, hai tên hồn đế dường như sớm có đón trước, một đạo hồn đạo vòng bảo hộ trên người bọn hắn vắt ra, dễ dàng chặn cốt thứ công kích. Bây giờ nhìn ngươi chạy đi đâu? Mấy đạo dày đặc vù vù thanh truyền đến, từng chùm sáng chói hồn đạo xạ tuyến nhắm ngay bị người truy kích mỗi cái yếu hại vị trí. Ong ong, lại là vài gốc cốt thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn trở hồn đạo xạ tuyến công kích. Nhưng đối với bị truy kích chi người thủ đoạn, hai tên hồn đế không còn nghi ngờ gì nữa, hiểu rõ vô cùng, hồn đạo xạ tuyến lệnh bị công kích cốt thứ trong nháy mắt trở nên cháy đen, giống như đốt trọi cây cối một thành than. Chỉ có lực một quyền, kia nhìn như bền chắc không thể phá được cốt chất tù ngục liền bị dễ như trở bàn tay địa đánh nát ra một đám lỗ lớn. Cốt Long, chịu chết đi. Cảm thụ lấy trong cơ thể mình số lượng không nhiều hồn lực, được xưng Cốt Long nam tử, sắc mặt đương nhiên tốt không nhìn thấy đi đâu. Nếu không phải này truy tung hồn hoàn, chính mình đã sớm vứt bỏ bọn hắn. Bạch, Cốt Long trong lòng còi báo động mãnh liệt, khúc cánh tay chặn lại. Một đầu lóe ra quang huy màu vàng kim móng nhọn thì hung hăng đánh vào hắn cánh tay phía trên, to lớn lực đạo lệnh Cốt Long hai chân vì đó mà khúc. Mà ở bên người của hắn, một đạo lưu ảnh vì thế xét đánh không kịp bưng thai, hướng đầu của hắn ngang nhiên đánh tới. Dưới tình thế cấp bách, Cốt Long đành phải nghiêng đầu tránh né. Một đạo vết máu liền tại gương mặt của hắn lưu lại. Đối mặt này trước sau giáp kích cục diện này, Cốt Long trong lòng đã hiện ra một vòng tuyệt vọng. Tu vi của mình bèn bèn là hồn vương, cũng có thể lại tại đây hai tên hồn đế trên tay trèo chống bao lâu. Theo thời gian trôi qua, Cốt Long toàn thân trên dưới đã vết thương chồng chất, ngay cả khí tức vậy vẻ vải đến một cái điểm thấp nhất, ngay cả hồn lực đều đã thấy đáy. Cốt Long, chịu chết đi. Vàng dòng sư hồn đế trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, móng nhọn nâng lên, đột nhiên vung lên, muốn thẳng đến Cốt Long đầu lâu lúc, dừng tay. Một thanh hiện ra hàn quang trường kiếm phá không đánh tới, lấy cực kỳ xảo trá góc độ chặn vàng dòng sư hồn đế một kích chí mạng. Là ai? Vàng dòng sư hồn đế giận dữ, một tên khác hồn đế ngay lập tức nắm lấy thời cơ, thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh thẳng đến Cốt Long mà đi. Có thể một giây sau, người muốn đi đâu? Một tay đột nhiên khoác lên hệ mẫn công hồn đế trên thân, còn không đợi hắn thấy rõ người tới là ai, một cỗ rét lạnh sát ý trong nháy mắt thì quét sạch toàn thân hắn, lại trực tiếp ngắt lời hắn hồn kỹ. Ngươi! Màu xanh sẫm đập vào mi mắt nháy mắt, hai tên hồn đế vô thức đầu tiên là vui mừng, có thể hồi tưởng lại đúng là hắn ngăn cản hai người mình giết chết này tà hồn sư lúc, trong lòng lại xuất hiện một vòng thấp vọng. Thế nhưng dù thế nào, đối mặt sử lai khắp giám sát đoàn thành viên, bọn hắn chỉ là hồn đế, căn bản không dám có chút lỗ mãng. Thế là bất chấp tính mệnh đã dễ như trở bàn tay, Cốt Long đội vàng chắp tay hành lễ, gặp qua sử lai khắp giám sát đoàn đại nhân. Ngươi chính là tên này tà hồn sư. Trần Quân Đình không để ý đến này hai tên hồn đế, mà là trực tiếp đi đến Cốt Long trước người, lấy ra nhiệm vụ quyển trục về sau, ở trước mặt hắn biểu hiện ra. Ha ha, Cốt Long bẹn bẹn lướt qua, khoe miệng thì phát họa ra nụ cười ma quái. Các ngươi sử lai khắp cũng là muốn tới giết ta? Hắn không trả lời ý nghĩa, ngược lại là hỏi tới Trần Quân Đình. Vậy liền nhìn xem ngươi có phải hay không làm ác. Tinh thần lực cảm giác Cốt Long khí tức, Trần Quân Đình phát hiện tình huống xác thực như bọn hắn tính toán. Này Cốt Long cũng không phải một tên tà hồn sư, bởi vì hắn trên người cũng không có tà hồn sư chuyên trúc âm hàng khí tức, cùng những kia danh nước bẩn lao thử một trời một vực. Sử lai khắc đại nhân, tên này tà hồn sư. Vàng dòng sư hồn đế dường như thấy Trần Quân Đình không hề muốn giết Cốt Long ý nghĩa, thế là trong lòng kia không nhẫn mại được lửa giận làm hắn chủ động lên tiếng. Tốt. Không đợi hắn nói hết lời, Trần Quân Đình thì lên tiếng ngắt lời vàng dòng sư hồn đế, tên này Cốt Long Hồn Vương không phải tà hồn sư. Các ngươi trở về nói cho chủ tử của các ngươi, việc này như vậy bỏ qua. Cái gì? Gầm lên giận dữ, lệnh Trần Quân Đình ánh mắt lạnh lẽo. Như thế nào? Các ngươi lẽ nào là đang chất vấn của ta quyết nghị? Nếu thật có dị nghị, vậy liền hảo hảo nghĩ đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lại cần muốn ta giúp ngươi đem tấm màn che giật ra? Nghe vậy, hệ Mẫn Công Hồn Đế kéo lại nhà mình đại ca cánh tay phải, hung hăng níu lại không chịu buông tay. Hắn sợ nhà mình đại ca một cái tính tình nóng nảy đi lên, triệt để đem vị này xử lai khắp giám sát đoàn nhân chọc giận. Nếu thật như vậy, chuyện kia coi như làm lỡ chuyện. Người trong nhà hiểu rõ chuyện nhà mình. Oan uổng Cốt Long là tà hồn sư người, đây Cốt Long chính mình còn biết hắn có nhiều oan uổng. Còn không mau cút đi. Thất sát lĩnh vực, trong nháy mắt triển khai. Sát khí vô hình, lệnh xung quanh nhiệt độ cũng vì đó chợt hạ xuống. Đúng lúc này, lần lượt từng thân ảnh cũng theo đó chạy đến. Đại thực hành, bối bối, Linh Thiên đứng ở bốn phía, hiện lên vây quanh tư thế. Đi, chúng ta lúc này đi. Lần này, hai tên hồn đế khí thế hoàn toàn không có. Cho dù là vàng dòng sư hồn đế đối mặt bốn tên sử lai khắc giám sát đoàn thành viên, trên mặt phẫn nộ vậy tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không có do dự, quay người sau chật vật rời đi. Linh Thiên lúc này tiến lên, đem một viên có thể trị thương thế đan dược đưa tới Cốt Long trước người. Còn không đợi nàng nói cái gì, Cốt Long thì không có do dự đem đan dược cầm qua ăn vào. Sau đó thản nhiên ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt chữa thương. Tiểu tử này đúng là to gan a. Đái Thượng Hành hai tay vẫn ôm trước ngực, trong miệng không khỏi chật chật lấy làm kỳ. Biết rõ chúng ta là chạy hẳn đến, vẫn còn dám yên tâm như vậy địa chữa thương. Lá gan của tên này thật là lớn. Năng lực không lớn nha. Trần Quân Đình nhìn lướt qua Cốt Long dùng tinh thần lực dò xét một chút tình huống của hắn về sau, thất sát kiếm tùy theo vung ra, từng đạo trận văn rơi xuống đất thành bàn, tạo thành tụ nguyên trận cùng cấp nguyên trận. Xung quanh thiên địa nguyên khí không ngừng mà hội tụ, nương theo lấy hắn chữa thương tiến trình, Cốt Long hồn lực cũng tại dần dần khôi phục. Không phải là vì chính mình mà đắc tội nhiều như vậy quý tộc, còn bị nói xấu thành tà hồn sư, dạng này nhân cũng coi là ít có. Với lại hắn hẳn là cũng đoán được chúng ta vì sao không động thủ với hắn. Bùi Tiểu Huynh đệ, bối bối đi tới Trần Quân Đình bên cạnh, nói ra, ta vừa mới dò xét một chút tình huống xung quanh, căn cứ bọn hắn tình huống chiến đấu phân tích ra người này phong cách chiến đấu. Sau đó, Trần Quân Đình mấy người thì theo bối bối trong miệng đạt được Cốt Long phong cách chiến đấu, theo khía cạnh ấn chứng Cốt Long quỷ dị không phải bởi vì tà hồn sư thủ đoạn, mà là không gian năng lực. Không gian năng lực. Đúng vậy. Cốt Long từ từ tỉnh lại, đang nghe mọi người kinh ngạc sau cấp ra đáp lại. Đa tạ các vị cứu giúp. Tại hạ cổ thiên thần, võ hồn Cốt Long. Hắn thản nhiên, lệnh Trần Quân Đình đám người kinh ngạc càng thịnh. Thú vị. Thấp giọng liễu diễu ở giữa, Trần Quân Đình vậy có vẻ thông suốt. Ta là Trần Quân Đình, đến từ Cựu Bảo Lưu Ly Tông, hiện nay tại nội viện sử lai khắc học tập, đảm nhiệm sử lai khắc giám sát đoàn chức vụ. Ta là Ninh Tiên, đến từ Cựu Bảo Lưu Ly Tông. Tại bốn người riêng phần mình giới thiệu xong về sau, Trần Quân Đình thì hỏi thăm về cổ thiên thần, về hắn bị định nghĩa thành tà hồn sư chân tướng. Sau đó mọi người thì theo cổ thiên thần trong miệng biết được, nguyên lai hắn ở đây chưa giác tỉnh võ hồn trước đó, liền bị bọn buôn người bắt đi trở thành nô bộc, sau đó mua cho một cái quý tộc. Sau đó tại quý tộc thủ hạ, tất cả nô bộc cũng thức tỉnh rồi võ hồn, căn cứ thức tỉnh tình huống khác nhau, tất cả nô bộc đều sẽ có khác biệt chức trách. Không có hồn lực tự nhiên không cần nhiều lời, mà có hồn lực thì sẽ bị bồi dưỡng thành tay chân, đạt được quý tộc bồi dưỡng cẩn thận. Nhưng cổ thiên thần không giống nhau, bởi vì hắn thức tỉnh võ hồn chính là Cốt Long, tại tầm thường hồn sư trong mắt, điều này võ hồn đều là tà hồn sư đại danh tử. Lại tăng thêm tiên thiên mãn hồn lực nguyên nhân, dẫn đến tên kia quý tộc kiêng kỵ càng sâu mấy phần. Thế là suy đi nghĩ lại, liền để đã trưởng thành tay chân giết chết cổ thiên thần. Có thể bởi vì cổ thiên thần tại tuổi nhỏ nô bộc trung nhân duyên tốt hơn, cho nên có một cái nghe được thông tin nhân thì cho hắn mật báo, trải qua thiên khó vạn hiểm mới đào thoát một mạng. Từ sau lúc đó, hắn vẫn dựa vào lang thang trưởng thành. Ban đầu, hắn vì đối với hồn sư, hồn hoàn chi thức không hiểu rõ, cho nên hồn hoàn thu hoạch thượng kỳ thực cũng không có ưu thế. Nhưng có thể là vận khí tốt nguyên nhân, cổ thiên thần trước ba mai hồn hoàn không chỉ niên hạn phù hợp, với lại kỳ hồn kỹ cũng tốt ghê gớm, theo thứ tự là tăng phúc phòng ngự cốt chi cường hóa, có trốn vào hư không chạy trốn quỷ dị hư không, cùng với sóng âm loại công kích hóa cốt long thiếu. Mãi đến khi thứ tư, thứ năm hồn hoàn mới có ý nghĩ. Phòng ngự, chạy trốn đem kết hợp. Cũng chính là ở thời điểm này, Cốt Long hành không xuất thế. Đã kích bọn buôn người, sau đó đem bọn người kia gạt đến hoặc là giành được hải tử đưa về thì ra là trong gia đình. Về phần quý tộc thì là nhìn xem tình huống mà định ra, nếu quý tộc đối với những kia nô bộc tốt, vậy hắn tự nhiên không sẽ xen vào việc của người khác. Nhưng nếu là không tốt, dù sao cứ như vậy, liền có báo cáo sử lai khắc một chuyện. Chương 193, hồi tông một chuyến. Chương 193, hồi tông một chuyến sử lai khắc thành, hữu báo cát. Như có như không xương trắng quấn lượn quanh tại trong phòng trà, tựa như thế gian tiên cảnh đồng dạng. Trần Quân Đình vừa mới đặt chân, trên mặt liền hiếm thấy toát ra một vòng ghét bỏ. Áo bào không gió mà bay lúc, tâm niệm tùy theo khẽ động, ngăn trở con đường phía trước xương trắng liền giống bị một kiếm mở ra. Sư phụ, ngươi uống cái trà như thế nào vậy, tình cảnh lớn như vậy? Diệp Tuyền Cơ bưng lấy ly trà, khẽ nhấp một cái. Không mở miệng còn tốt, có một đời tông sư phong phạm. Có thể mới mở miệng tiểu tử ngươi biết cái gì? Vi sư đây mới gọi là thưởng thức trà. Mày may siêu cấp đấu la bộ dáng cũng nhìn không thấy. Đúng đúng đúng. Dường như sớm quen thuộc nhà mình sư phụ tại trong âm thầm là bộ này đức hạnh, Trần Quân Đình cũng chỉ liếc mắt kia bị trực tiếp rót vào nước sôi bên trong trà ngon diệp, thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. Nói một chút đi, tiểu tử ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Từ đối với chính mình trà nghệ thuật tự tin, Diệp Tuyền Cơ lúc này chuẩn bị cho Trần Quân Đình đến thượng một bình chính mình pha tốt trà. lại bị nhà mình đồ đệ này trực tiếp đoạt lấy, sau đó dội đến một bên trong thùng. Còn không đợi hắn phát tác lời kế tiếp thì ngăn chặn Diệp Tuyền cơ miệng. "Sư phụ, ta mang về một cái cốt long võ hồn hồn sư." "Cái gì tuổi tác, tu vi gì?" Diệp Tuyền cơ ngay lập tức ngồi thẳng người, trên mặt thần sắc cũng biến thành nghiêm chỉnh lại. Hắn biết rõ, nhà mình đồ đệ trong miệng cốt long hồn sư, tất nhiên không phải là đám kia danh nước bên trong lão thử. Nếu người kia thiên phú không kém, chính như cựu bảo lưu ly tông và thất sát kiếm hồn sư một dạng, bọn hắn và chính phái cốt long hồn sư cũng quá lâu. Đương nhiên, cốt long võ hồn có lực lượng không gian tốt nhất. 16 tuổi, cấp 51 hệ phòng ngự chiến hồn vương, chẳng qua thứ 2 hồn kỹ cùng thứ 5 hồn kỹ chính là cực kỳ hiếm thấy không gian thuộc tính. Tốt tốt tốt. Diệp Tiên Cơ cũng không lo được cái này nghịch đồ cấp đi ấm trà chuyện, đưa tay tại Trần Quân Đình trên vai ngay cả chủ, trong lúc nhất thời đau đến hắn nghe răng niết miệng. Dường như cảm thấy không sai biệt lắm lúc này mới buông tay. Thực sự là tuyệt đối nghĩ không ra à, vạn năm cũng thu thập không đủ hai đại võ hồn lại ở thời đại này toàn bộ như thế. Đây đối với chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông mà nói, có thể nói là ý nghĩa phi phàm a. Thuần thức qua đi, Diệp Tiên Cơ liền để Trần Quân Đình dẫn hắn đi gặp vị kia cốt long võ hồn hồn sư. Sau đó, Diệp Tiên Cơ vậy theo Trần Quân Đình trong miệng biết được Cổ Thiên thần sự tình chân tướng. Thực sự là khó được a. Sau khi nghe xong, Diệp Tuyền Cơ cảm khái không thôi. Như suy bụng ta ra bụng người, chính mình có thể làm đến loại trình độ đó sao? Nghĩ đến là không thể. Dạng này nhân, chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông vậy yên tâm. Nhưng khi đề cập những quý tộc kia lúc, Diệp Tuyền Cơ thần sắc nhưng không có lúc trước ôn hòa, những tên kia lại vẫn là bộ này đức hạnh. Tất nhiên hải tử kia vui lòng gia nhập chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông, vậy chúng ta thì tiễn hắn một món lễ lớn. Mặc dù khó mà ngăn chặn, nhưng đủ để cho đám người kia thương cân động cốt một quãng thời gian, sẽ giúp hắn thành lập một cái trẻ nhỏ viện đi. Từ đối với Cổ Thiên thần nội tâm suy tính, Trần Quân Đình cấp ra đề nghị của mình. Rốt cuộc một ít bị bọn buôn người bắt cóc hoặc cướp đi hải tử, rất có thể thì cũng tìm không được nữa phụ mẫu. Như thế, liền để tông môn đối với hắn thu dưỡng hải tử nuôi dưỡng. Cửu Bảo Lưu Ly Tông tài đại khí thô, cũng không kém hắn mấy người này. Diệp Tuyền Cơ khẽ gật đầu, cũng tốt. Đúng rồi sư phụ, ngài cùng các vị trưởng lão có tìm thấy thích hợp hồn thú sao? Nếu tìm thấy lời nói, chúng ta thì mau chóng tiến hành hồn linh khế ước. Nói không chừng ngài còn có thể mấy năm gần đây lần nữa đột phá. Ngươi cho rằng 99 cấp là như thế tốt đột phá không? Không nhẹ không nặng địa vỗ một cái Trần Quân Đình đầu. Diệp Tuyền Cơ đáy mắt lại hiện ra một vòng tự tin. Dù sao hắn thứ hai hồn hạch tại có Tinh La Linh Châu sau cũng không cần ngưng tụ, cái này có thể đây cái khác 98 cấp siêu cấp đấu la đột phá độ khó chí ít giảm xuống năm thành. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới tiếp đãi Cổ Thiên Thần cửa gian phòng bên ngoài. Trong vòng mấy tháng sau đó, Cổ Thiên Thần thì ở tại Sử Lai Khắc thành cựu bảo các bên trong, bù lại nhìn cùng hồn sư tương quan tất cả tri thức. Cũng tại Diệp Tuyền Cơ cùng Hải Thần các giao lưu câu thông về sau, Cổ Thiên Thần vì thân phận đặc thù bước vào nội viện Sử Lai Khắc, cùng nội viện Sử Lai Khắc học viên cạnh tranh, triệt để chỉnh hợp năng lực bản thân. Ngoài ra, tông môn càng là bị ra một khối cùng Cổ Thiên Thần thứ 5 hồn hoàn chỗ săn bắt hồn thú một dạng, cao tới 7 vạn mỗi năm hạn cánh tay phải cốt. Có thể hắn ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền từ cấp 51 đột phá đến cấp 55. Mà ngoại giới thì nhấc lên không nhỏ sóng gió. Đầu tiên là hồn linh một chuyện truyền ra, lệnh các thế lực đối với có phương pháp này Cửu Bảo Lưu Ly Tông ngao ngoe muốn động, nhưng trở ngại hắn hợp tác phương, Sử Lai Khắc học viện uy thế chỉ có thể kiềm chế bất động. Nhưng khi Cửu Bảo Lưu Ly Tông liên thủ với Sử Lai Khắc học viện, trong bóng tối truyền đạt ra muốn đem nô lệ chợ đen mậu dịch thanh lý một phen về sau, Nguyên Đấu La Tam Đại Đế Quốc cùng các thế lực lại ăn ý liên thủ, đối nó nô lệ chợ đen mậu dịch trọng quyền xuất kích, cho dù là không ít có tự thân lợi ích ở bên trong quý tộc lại cũng ăn ý không chút nào hành động. Trong lúc nhất thời, ngay cả chợ đen cũng bởi vì tác động đến trở nên bình thản. Là cái này hai vị tổ tiên hợp kích kỹ. Vạn cốt chi tận thiên địa một hơi. Cửu Bảo Lưu Ly Tông trong mật thất, Linh Bắc Văn lấy ra một quyển xưa cũ quyển trục, đem nó đưa tới Trần Quân Đình trước mặt. Bởi vì này võ hồn tổ hợp kỹ chính là kiếm đấu La Trần Tâm cùng cốt đấu La Cổ Dung trước người cũng bởi vì phối hợp nhiều năm, từ đó vì thủ hộ thất bảo Lưu Ly Tông nghiên cứu ra cùng loại võ hồn dung hợp kỹ chiêu thức, cho nên này bí kỹ đã sớm do hai người biên soạn tại trên quyển trục, lưu tồn ở tông môn trong mật thất vì cung cấp kẻ đến sau làm tham khảo. Mở ra xem một chút đi. Đem quyển trục triển khai, Trần Quân Đình liền nhìn thấy kia ấn tại quyển trục hai bên chính là hai đạo hoàn toàn khác biệt chữ viết. Một đạo bút lực kình thật không mệt thoải mái, một đạo nhìn như viết ngoáy nhưng cũng xen lẫn quỷ dị. Ta cùng với Lao kiếm nhân, Lao cốt long tung hoành đại lục trăm năm có thừa, mặc dù lẫn nhau nhìn xem không hợp nhãn, nhưng cũng tình như thủ tốt, có chút không muốn thừa nhận. Gia nhập thất bảo Lưu Ly Tông đến nay, tông môn đối đãi ta hai không tệ, tự nguyện thế hệ thủ hộ. Nhưng Hạo Thiên Tông có mấy loại bí kỹ chiến lược kinh người, Lam Điện Bá Vương Long cũng có Long Hóa bí thuật đang lầm cường công thú vũ hồn đỉnh chót, duy ta thất bảo Lưu Ly Tông không có chấn nhiếp người đời chi chiến đấu bí kỹ. Ta ngày xưa hai người lập nên này võ hồn tổ hợp kỹ, hy vọng có thể là tông môn lưu lại cường đại thủ hộ nội tình. Mặc dù so sánh với này vạn năm sau thời đại, kiếm, cốt hai vị phong hào đấu la lúc đó thực lực đã có chút không đủ, nhưng bọn hắn vì ngay lúc đó thất bảo Lưu Ly Tông có thể nói là dốc hết tất cả. Tâm niệm phía dưới, Trần Quân Đình tiếp tục nâng lấy quyển trục, nhìn lên cái này võ hồn tổ hợp kỹ mỗi cái mấu chốt. Theo khai thác ý nghĩ đến cuối cùng thành hình, trong đó quá trình từng ly từng tí đều bị ghi lại ở trên quyển trục, vì về sau người dọn sạch rất nhiều chứng ngại. Linh Bắc Văn vậy giới thiệu cái khác tiền bối theo phần này quyển trục trung đoạt được lĩnh ngộ, cùng bọn hắn nghiên cứu ra võ hồn tổ hợp kỹ. Chẳng qua so với kiếm cốt đấu la lưu lại quyển trục, cái khác tiền bối hồn kỹ ngược lại là lưu tại kia tín ngưỡng chi trên bách. Thế nào? Cần quan sát sao? Trần Quân Đình suy tư một lát, lắc đầu. Chúng ta bây giờ còn chưa tới loại trình độ đó. Thấy vậy càng nhiều ý nghĩ thì bị tạm, đối với chúng ta thì bất lợi. tất nhiên hai vị tổ tiên tổ hợp kỹ cùng chúng ta vô cùng phù hợp, vậy liền từ nơi này xuất phát. Chương 194, Linh Nguyên mua đến rồi. Chương 194, Linh Nguyên mua đến rồi. Cựu Bảo Lưu Ly Tông, phủ đệ Trần Quân Đỉnh. Thật không dễ dàng lấy được hưu nhàn thời gian, nhường Trần Quân Đỉnh vẻ mặt thích trí phơi nắng. Chẳng qua trên người quận lại quyển trục, nhưng để người một chút nhìn ra, hắn nghỉ ngơi cũng không phải không có việc gì. Võ hồn tổ hợp kỹ là kiếm cốt đấu La Đỉnh Phong kỳ tác, trong đó mỗi chữ mỗi câu ảo diệu cũng đáng giá để người suy nghĩ sâu xa. Chỉ có chính thức đã hiểu thấu triệt, đó mới có thể làm đến dung hội quan thông. Ầm, hờ khép đại môn bị nhân bạo lực phá tan, Trần Quân Đỉnh vừa định đứng dậy lúc, một đạo hồng sắc thân ảnh cũng bởi vì nhất thời không kiểm tra, dựa vào lực lượng quán tính từ đó lảo đảo địa đụng đi vào. Mắt thấy người này muốn ngã sắp xuống, vì để tránh cho trên tay quyển trục bị làm hỏng, Trần Quân Đỉnh chân phải đẩm ra, chống tại vu phong trên bờ bay, nhẹ nhàng dùng sức đẩy, liền để hắn đứng lên. A, Tử Kiếm Nhân, ngươi lại dùng chân. Ai bảo ngươi như thế nôn nôn nóng nóng? Không nhanh không chậm quấn lên quyển trục, lập tức cùng vẻ mặt ghét bỏ vu phong bốn mắt nhìn nhau, nói một chút đi, tới tìm ta làm gì? Đương nhiên là Ninh Thiên để ta tới gọi ngươi đi ăn cơm. Vỗ vỗ trên vai cho bụi, nhìn chính mình vừa thay đổi quần áo mới trên vai có thêm một cái dấu chân, ngựa khí của nàng khó tránh khỏi có một vòng oán trách. Ngươi có biết hay không, mọi người đều không khác mấy đến đông đủ. Vậy cái này tin tức được chắc chắn đủ trễ. Trần Quân Đình lắc đầu, trước đây ta cũng dự định đơn giản đối phó một ngụm. Vậy ngươi rốt cục có đi hay không? Đi, đương nhiên đi. Dứt lời, hai người liền hướng Cựu Bảo Thành phương hướng tiến đến. Nhưng khi hắn nhóm còn chưa đi ra tông môn lúc, lần lượt từng thân ảnh lại tông môn góc lòng đất chui ra. Khăn đen che mặt, lại căn bản không che giấu được bọn hắn những kia kỳ quái cơ thể đặc thù. Bọn người kia hoàn toàn là phó bị thai mà đi trộm trung tâm thái. Bản thể tông, ánh mắt đụng vào nhau phía dưới, Trần Quân Đỉnh nhanh chóng triệu hồi ra hồn linh cuồng vương gầm lên giận dữ vang tận mây xanh, nhắc nhở trong tông môn tất cả tuần tra con cháu cùng đóng giữ tông môn mấy vị trưởng lão. Về phần hắn bản thân bạch, thất sát kiếm xuất hiện tại dưới chân hắn, Trần Quân Đỉnh một cái kéo lại vu phong, liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trong tông môn tiến đến. Vì ra hiện tại bọn hắn trước mặt bản thể tông người, tất cả đều là hồn thánh trở lên tu vi. Bọn hắn nếu lưu tại kia, có chết hay không còn khó nói, nhưng con tin tuyệt đối là bị dắt lấy phi hành vu phong bậy nhanh chóng phản ứng, lấy ra hồn đạo đạn tín hiệu, màu đỏ ánh lửa ngút trời, lập tức tại thiên không ấn ra một cái đỏ tươi vô cùng Cựu Bảo Lưu Ly Tông ký hiệu. Mãi mãi, nhanh như vậy thì bại lộ. Thấy Trần Quân Đình hai người phải thoát đi, trước hết nhất ra tới tên kia hồn thánh ngay lập tức mở ra vũ hồn của mình chân thân, tăng gọn gấp 10 cánh tay phải hướng Trần Quân Đình hai người thoát đi phương hướng đột nhiên chụp tới. Nhưng mà, một cái không gian cánh cửa lại lặng yên không một tiếng động mở ra, lệnh hai người sôi nổi chui vào trong đó. Ngoài ra, Cổ Vương ám kim khủng trảo vậy gắng gượng đỗ lại đoạn tại trước mặt hắn, kia kinh khủng mũi nhọn bùng ra, chỉ là sắp chạm đến lúc, tên kia hồn thánh thì cảm thấy lớn lao nguy cơ. Liền tranh thủ chính mình cánh tay phải thu hồi, bảo trụ võ hồn đồng thời, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cái kia tiểu gia hỏa theo trong tay của mình đào thoát. Đó là cánh cửa không gian. Năng lực vận dụng lực lượng không gian người, không phải võ hồn có không gian thuộc tính, chính là cường giả tuyệt thế. Có thể thấy được hắn không có tiếp tục ý xuất thủ, bản thể tông hồn thánh vậy dần dần trở lại tương lai, chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở ám kim khủng trảo hùng trên thân. Là cái này kia hồn linh. Vê đút ho vê đút, quả nhiên không sai. Vừa dứt lời, tên kia bản thể tông hồn thánh ánh mắt lúc này thì trở nên nghiêm túc. Vì Cựu Bảo Lưu Ly Tông thời khắc này trợ giúp vậy đã tới nơi này, đông đảo hồn sư, hồn đạo sư tựa hồ muốn cái này viên nho nhỏ khu vực vây chật như nêm cối. Chẳng qua bị hắn trông coi địa động, cũng không ít bản thể tông cường giả sôi nổi đến, cùng Cựu Bảo Lưu Ly Tông tạo thành đối lập. Mãi đến khi trong động đất cuối cùng xuất hiện năm thân ảnh, mới hoàn toàn phá vỡ cái này đối lập cục diện. Thất thần làm gì? Chẳng lẽ lại cướp đoạt là nhà trời a? Tản ra cho lão tử. Sau đó đoạn, nương theo hét lớn một tiếng, nam đạo kinh khủng hồn lực uy áp lúc này hướng bốn phía phóng xạ mà đi, chen ép nhìn Cựu Bảo Lưu Ly Tông mọi người. Người cầm đầu càng là hơn trở tay một trường vỗ hướng về phía của vương. Cứ như vậy thật đơn giản một trường, tựa như phản phát uy chân. Không có hồn lực, chỉ có đơn thuần lực lượng cơ thể áp xúc đi tới chỗ không khí. Phàm những nơi đi qua, tất cả đều thành khu vực chân không. Đối mặt khủng bố như thế một kích, của vương lại là không sợ chút nào. Vì hư ảo thân hình ở chỗ nào công kích muốn lan đến gần hắn lúc, linh hồn của hắn thân thể liền như là ảo ảnh trong mơ, tiêu tán thành vô hình. Này hồn linh thú bị ha. Thấy công kích mình không có hiệu quả, người cầm đầu vậy không chút nào buồn bực. Ngược lại là có nhiều tâm thú đánh giá của vương biến mất địa điểm, sau đó theo ba động của hắn hướng về một phương hướng khóa chặt mà đi. Này hồn linh có thể so sánh hồn đạo khí tốt. Trong lòng không khỏi nổi lên một hồi nói thầm về sau, trộn lẫn không du côn tính cách lúc này nhường hắn hét lớn lên tiếng. Người tới nha. Chúng ta hôm nay không chỉ muốn đem vật 10 vạn năm hồn thú phôi thai cướp đi, ngay cả này hồn linh chi pháp chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc Minh Đức Đường cũng muốn. Chuyện cho tới bây giờ, người cầm đầu vậy không lưu tay nữa. Đánh lấy Minh Đức Đường cơ hiệu, màu xanh sấm hồn lực tại bốn phía phía dưới hóa thành màu xanh sấm sương mù, thẳng đến phía trước Cựu Bảo Lưu Ly Tông môn nhân đánh tới. Có lẽ là có chỗ giữ lại duyên cớ, mảnh này xương độc uy lực đối với hồn thánh trở lên cường giả mà nói, còn không đạt được gây nên nhân vào chỗ chết trình độ. Độc bất tử, ngươi muốn làm gì? Thoại đã xong, nhân chưa đến. Nhưng đây đạo này gầm thét càng xuất hiện trước, thì là một tầng hào quang màu tím nhạt. Quang mang tựa như sương mù, đang khuyết tán phía dưới bởi tại kia màu xanh sẫm sương mù muốn tiếp xúc đến Cựu Bảo Lưu Ly Tông môn nhân trước đó đem nó ngăn cản tiếp theo. Mà đây chính là Khỉ La Chi Tâm công hiệu, năng lực khắc bắt đầu. Lại phối hợp vì hồn đạo khí, năng lực ảnh hưởng phạm vi càng lớn hơn. Độc bất tử, ngươi dám phóng độc? Một đạo kiếm quang sáng chói tựa như chạm phá tinh hà, lại tốt dường như hóa thành điểm điểm tinh quang, nhắm ngay Độc Bất Tử thì bao phủ tới. Ta mới không phải Độc Bất Tử, lão tử là Kính Hồng Trần. Độc Bất Tử đối mặt Diệp Tuyền Cơ một kích này, trên mặt kinh ngạc khó mà che giấu. Bởi vì hắn năng lực theo đạo này trong công kích phát ra được, Diệp Tuyền Cơ thực lực của người này hình như lại có đột phá. Chẳng qua đối mặt Diệp Tuyền Cơ vật trần, hắn chết không thừa nhận. Ha ha ha, nghe được Độc Bất Tử nói xạo, Diệp Tuyền Cơ giận quá thành cười. Ngươi làm lão tử chưa từng thấy Kính Hồng Trần a, một tên mập, một cái thằng lùn, một cái dùng hồn đạo khí, một cái dùng động. Ngươi nếu chứa, phàm là tùy tiện lấy cái tên đều so Kính Hồng Trần muốn tốt. Nói xong, khí thế trên người liền bắt đầu hội tụ. Vì hắn làm trung tâm, không gian xung quanh bắt đầu từng khúc phá thoái, như là biến thành đen như mực bầu trời đêm, phản phất có ngàn vạn tinh quang tại sau lưng lấp lánh. Làm vô số lấm ta lấm tấm quang mang rót vào trong thân thể của hắn lúc, khí tức của hắn lợi dụng cấp số nhân bạo tăng. Trong chốc lát, sáng chói tinh quang trong nháy mắt oanh tạc. Cường thế vô cùng một kích hướng phía Độc Bất Tử đánh tới. Cùng Diệp Tuyền Cơ cùng nhau đến Chí Vĩnh cùng Dương Tử Hàm hai người vậy riêng phần mình cho thấy thực lực cường đại, ngăn trở bản thể tông vậy còn giữ lại bốn vị phong hào đấu la. Chẳng qua bao gồm Diệp Tuyền Cơ ở bên trong, bọn hắn hồn hoàn quả thực chấn kinh rồi bản thể tông một đoàn người. Vì ba người hồn hoàn trừ ra thứ 9 hồn hoàn là 10 vạn năm bên ngoài, hắn đệ thất hồn hoàn lại cũng có 10 vạn mỗi năm hạn. Chẳng thể trách thực lực của các ngươi tăng nhiều. Tại Độc Bất Tử cảm giác chung, Diệp Tuyền Cơ không để cập tới, Chí Vĩnh thực lực đã tiếp cận Tống Vận Chi cái kia lão nữ môn, mà kia phá chi nhất tộc hậu duệ nha đầu, còn có cấp 95 tu vi. Nguyên lai thì trong khoảng thời gian này, Cửu Bảo Lưu Ly Tông mới tìm được thích hợp Diệp Tuyền Cơ, Chí Vĩnh, Dương Tử Hàm đệ thất hồn hoàn tuổi già hồn thú, từ đó để bọn hắn tiếp nhận rồi tẩy hoàn, khế ước hồn linh. Đồng thời lần nữa đi đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, mượn nhờ trong đó nồng đậm thiên địa nguyên khí cùng tự thân tinh thần lực, cùng với Trần Quân Đỉnh dùng sinh linh chi kim cung cấp sinh mệnh lực, gắng gượng đem chỉ có 5-6 vạn năm niên hạn hồn linh cho đem cất cao đến 10 vạn năm. Tu vi hơi thấp Dương Tử Hàm, càng là hơn bởi vậy lần nữa đạt được đột phá. Mà ở này Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tăng lên hồn linh niên hạn trong quá trình, Trần Quân Đỉnh vậy phát hiện mệnh vận chi nhãn một đám diệu dụng. Chẳng qua giờ này khắc này trong cao không, là bởi vì kia hồn linh nguyên nhân. Độc Bất Tử nhìn như hỏi, nhưng ngữ khí của hắn lại hết sức khẳng định. Mà Diệp Tuyền Cơ vậy tại một giây sau, dùng hành động đáp lại hắn. Cạch cạch cạch. Đệ thất hồn hoàn lóe ra ánh sáng màu đỏ. Một giây sau, một đầu có tinh quang lông bầm độc giác thú hành không xuất thế, sang chói tinh quang theo độc giác chỗ phun trào, giúp Diệp Tuyền Cơ vượt trên Độc Bất Tử một bậc. Ma Chí Vĩnh cùng Dương Tử Hàm bên ấy, vậy không sai biệt lắm. Đồng dạng là một đầu hồn linh theo đệ thất hồn hoàn trung được triệu hoán mà ra, thậm chí Chí Vĩnh còn cùng đệ thất hồn linh đạt thành cộng hưởng, mở ra võ hồn chân thân, trực tiếp chói lại hai tên bản thể tông phong hào đấu la, lại giúp Dương Tử Hàm kéo lấy hai gã khác. Hai hợp lực phía dưới, bốn tên bản thể tông trưởng lao suýt nữa bị đánh được không còn cách nào khác. Bên kia, khó mà tham gia trận chiến đấu này, Trần Quân Đình hai người cũng tại Cổ Thiên Thần gia tay dưới, an toàn đến Cửu Bảo Lưu Ly Tông tông môn đại điện. Nhưng bọn hắn đã thấy thân làm tông chủ Ninh Bắc Văn Chính không đội không chậm ngồi tại đại điện bên cạnh ban công bên ngoài, bưng lấy trà thơm, lặng lặng xem xét chiến đấu xảy ra. Thấy Trần Quân Đình ba người đến, các ngươi đã tới. Linh Úc, tông chủ. Hai hắn khoát qua tay, ra hiệu ba người thả lỏng sau liền nâng bình trà lên, tự mình cho ba người cắt châm một chén trà thơm. Sau đó bưng đến trước mặt bọn hắn, nói: "Tới, uống chén trà, trì hoãn khẩu khí." Trần Quân Đình ba người liếc nhau, nhìn ra riêng phần mình trong mắt khó hiểu. Chẳng qua so với nóng nảy vu phong, Trần Quân Đình ngược lại cũng không chút hoang mang lên, tiếp nhận ly trà khẽ nhấp một cái, không có chút nào thèm quan tâm vu phong kia ngươi còn có tâm tư uống trà ánh mắt. Mà Cổ Thiên Thần thấy thế, cũng ra dáng. Thấy Trần Quân Đình hai người cũng không để ý chính mình, tông chủ lại là một bộ câu đấu người tư thế, vu phong không khỏi tức giận tiếp nhận ly trà, không để ý nhiệt độ nước còn cao, một hơi đem trà thơm cho uống một hơi cạn sạch. "Ngươi nhìn xem, vừa đổi." Linh Bắc Văn khẽ cười một tiếng, "Tiểu Phong, ngươi chừng nào thì mới có thể đem ngươi tính nôn nóng sửa lại?" "Ta không đổi." Đối mặt tông chủ, Vu Phong tốt xấu nghĩ cãi lại một câu, nhưng nàng giọng nói kia không chút nào không giả được. Trần Quân Đình nghe vậy lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói, "Tông chủ, mặc dù ta không biết chủ ý của ngươi là cái gì, nhưng nếu lại tiếp tục như thế, chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông đệ tử thương vong sẽ không nhỏ." "Sẽ không." Linh Bắc Văn cầm lấy để ở trên bàn hồn đạo kính viễn vọng đưa cho Trần Quân Đình, muốn cho hắn xem xét. Bản thể tông là vì cướp đoạt, mà không phải là vì sát sinh. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn thì khắc chế thủ đoạn của chính mình. Mượn dùng Diệp thúc giảng, bản thể tông tông chủ Độc Bất Tử mặc dù là cái trăm phần trăm cố nạn, nhưng cũng còn tính là biết đại thể nhân, trừ phi vì nhà mình tông môn truyền thừa, hắn mới biết dứt khoát. Diệp Tuyền Cơ, 98 cấp vàng vàng tử tím đen đỏ thấm Chí Vĩnh, cấp 97 vàng vàng tử tím đen đỏ thấm Dương Tử Hàm, cấp 95 vàng vàng tử tím đen đỏ thấm Chương 195, mất cả chỉ lẫn trải Chương 195, mất cả chỉ lẫn trải huống chi. Ba chữ thổ lộ mà ra nháy mắt, Linh Bắc Văn khí chất thì đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, ban đầu nho nhã tại qua trong giây lát liền bị lẫm liệt cùng hung lệ thay vào đó. Bản thể tông Độc Bất Tử để mắt tới chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly tông nhân cũng không phải một ngày hai ngày, vừa bọn chúng ta mượn cơ hội lần này hướng bản thể tông phơi bày một ít cơ thể. Chụp xuống một số người, nhường Độc Bất Tử cầm vài thứ đến chuộc. Với lại vì tính cách của bọn hắn, còn không cần lo lắng cho bọn ta trong tông môn tình huống được chuyển cho thế lực khác. Nghe vậy, Trần Quân Đình không có phản bác, chỉ là đối với Ninh Bắc Văn lúc trước nói chuyện ôm lấy dị nghị. "Tông chủ, kia 10 vạn năm hồn thú phôi thai có thể cho thứ hai võ hồn một chuyện đủ để liên quan đến hắn tông môn truyền thừa." Vì Độc Bất Tử tính cách, Trần Quân Đình đem nói được nửa câu, Linh Bắc Văn cũng đã cùng hắn cùng nhau phóng trà thơm, trong miệng lẩm bẩm nói, cho nên Độc Bất Tử ban đầu hoàn hảo. Hiện tại lời nói cũng nhanh sắp không nhịn được nữa. Quả nhiên, Diệp Tuyền Cơ, vội vàng giao ra 10 vạn năm hồn thú phôi thai. Bằng không, lão phu muốn tại ngươi Cựu Bảo Lưu Ly Tông đại khai sát giới. Bầu trời vang vọng gầm lên giận dữ, nồng đậm quang mang màu xanh sẫm đột nhiên phóng lên tận trời, đem nửa bầu trời cũng nhuộm thành màu xanh sẫm. Bản thể càng là hơn trong nháy mắt tăng gọn, trong nháy mắt thế mà phóng đại gấp 10 có thừa. Mặc làn da màu xanh lục hở ra, hóa thành như là đá hoa cương to lớn cơ thể. Điều này đại biểu độc bất tử bày ra liều mạng tư thế. Lao độc vật, ngươi lại tới đây một bộ. Diệp Tuyền Cơ tinh thần kiếm hất lên, một đạo kiếm quang hòa rơi. Nhưng ngươi cũng không nên quên, nơi này là Cựu Bảo Lưu Ly Tông, thiên hạ đệ nhất hệ phụ trợ tông môn. Phía dưới, đông đảo Cựu Bảo Lưu Ly Tông đệ tử tề tụ, phàm là thất bảo Lưu Ly Tháp võ hồn người tất cả đều triệu hồi ra vũ hồn của mình. Từng tòa thất bảo Lưu Ly Tháp tại bị che giấu màn trời hạ lóe lên quang huy rực rỡ, đến không hết hồn hoàn khắp nơi tông môn. Lao độc vật, ngươi còn muốn đánh mà? Tinh thần kiếm thu hồi một khắc này, đệ thất hồn hoàn sáng lên huyết ánh sáng màu đỏ, tinh quang độc giác thú hồn linh cũng tại giờ phút này dung nhập Diệp Tuyền Cơ thể nội. Đệ thất hồn kỹ, khí hồn chân thân. Một thanh to lớn tinh thần kiếm nhắm thẳng vào thiên cung. Đánh. Lao tử đương nhiên muốn đánh. Độc bất tử ánh mắt chừng một cái, nắm đấm nhắm ngay tinh thần kiếm, mũi kiếm chính là hung hăng rơi đập. Trong ầm ầm nổ vang, kinh khủng ảnh hưởng còn lại tàn sát vừa bãi mà ra. Vì che chở tông môn, một đạo to lớn cấp 8 hồn đạo vòng bảo hộ trong nháy mắt theo bốn phía bay lên. Nhưng ở hai vị 98 cấp siêu cấp đấu la va chạm hạ vậy phát ra không chịu nổi gánh nặng phá toái thanh. Nhưng mà đúng vào lúc này, độc bất tử trong lòng lập tức còi báo động mãnh liệt, chỉ thấy phía dưới từng đạo lưu quang bắn ra, trong nháy mắt chui vào Diệp Tuyền cơ thể nội. Độc bất tử chỉ cảm thấy thực lực của hắn tại thời khắc này nhanh chóng kéo lên, mang cho chính mình uy hiếp lớn lao. Nhưng khi hắn chưa chém xuống lúc, "Độc tông chủ, ngươi còn muốn tiếp tục không?" Một đầu hư ảo kim ưng hồn linh gánh chịu đinh bắt bắn. Hắn gần như chỉ ở một vị tân tấn hồn đấu la bảo vệ dưới, chỉ bằng vào một kiện cấp 9 phòng ngự loại hồn đạo khí, lại đã tham dự hai người chiến trường. Linh tông chủ, người đây là kẻ tài cao gan cũng lớn sao? Độc bất tử chân đạp hư không, hai mắt tùy theo ngưng tụ. Kỳ thực vì thực lực của hắn, hoàn toàn có thể mạo hiểm bắt giữ Linh Bắc Văn, nhường Cựu Bảo Lưu Ly Tông giao ra 10 vạn năm hồn thú phôi thai. Nhưng chính là hắn như thế một cái hồn đấu la, hay là hệ phụ trợ hồn đấu la, lại là nhường độc bất tử không dám có nửa phần động tác. Vì nếu như nói hắn ở đây trên người Diệp Tuyền Cơ cảm thấy là lớn lao nguy cơ, như vậy tại trên người Linh Bắc Văn, hắn phát giác được chính là sinh mệnh của mình lại nhận lấy uy hiếp. Nói cách khác, chỉ cần hắn ra tay, vậy liền có thể bị triệt để lưu lại. Linh Bắc Văn cũng không có trước tiên đáp lại, mà là ngay trước mặt độc bất tử lấy ra một viên cấp 9 định chứa hồn đạo đạn pháo. Trực diện này mai cấp 9 định chứa hồn đạo đạn pháo nháy mắt, độc bất tử lông tơ chợt lập. Này hồn đạo khí mang đến cho hắn một cảm giác mặc dù không bằng gần, nhưng tuyệt đối có cực hạn đấu la cấp độ uy hiếp. Độc tông chủ, hiện tại chiếm thượng phong thế nhưng ta Cựu Bảo Lưu Ly Tông. Linh Bắc Văn dường như cũng không thèm để ý độc bất tử lòng cảnh giác. Khẽ cười một tiếng sau tiếp tục nói, bản thể tông thực lực mặc dù cường hãn, nhưng ra tay nhân số kém xa ta Cựu Bảo Lưu Ly Tông. Hiện tại các hạ tông môn đệ tử có thể đã vô lực hồi thiên. Cái này hiển nhiên không cần ngươi đối với nói. Độc bất tử trừng Linh Bắc Văn một chút, hắn vừa mới gấp gáp như vậy bày ra liều mạng tư thế, còn không chính là nguyên nhân này. Dưới mắt, đã có không ít bản thể tông đệ tử bị bắt làm tù binh, ngay cả bản thể tông bốn vị trưởng lão cũng đã là một cây chẳng chống đốt nhà. Lại thêm này mai cấp 9 định chứa hồn đạo đạn tháo. Nắm đấm cầm lại lòng, nới lòng lại nắm. Hắn hiểu rõ, lần này bản thể tông lại thua. Tốt, chúng ta bản thể tông lúc này đi. Độc bất tử thu lại tự thân như thế, vừa định hét lớn một tiếng rút lui lúc, một thanh do hồn lực trưởng kiếm chắn trước người hắn. Các ngươi đây là ý gì? Độc tông chủ. Đang khi nói chuyện, Linh Bắc Văn ngáy mắt hiện lên một tia lẫm liệt, ta này Cựu Bảo Lưu Ly Tông cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Với lại lần này các ngươi thua, như vậy những thứ này bản thể tông môn nhân ngươi dự định như thế nào chuộc về đi đâu? Chuộc. Tốt tốt tốt. Đây là lần đầu, mình bị yêu cầu chuộc nhân. Trong lòng đầy ngập lửa giận, liền như là không ngừng đè nén núi lửa hoạt động. Dường như chỉ cần lại kích thích một chút rồi sẽ ầm vang một phát. Nhưng phàm là bản thể tông nhân đều là thân như một nhà, cho nên đối mặt bị bắt làm tù binh tông môn đệ tử, độc bất tử quả quyết sẽ không bỏ rơi. Thế là hắn chỉ có thể mặt âm trầm nói điều kiện đi. Tông chủ, rời khỏi Cựu Bảo Lưu Ly Tông về sau, bay trên trời cao chút lúc, một tên bản thể tông trưởng lão nhìn về phía độc bất tử, lên tiếng nói, Cựu Bảo Lưu Ly Tông những kia chuộc nhân điều kiện, chúng ta muốn làm sao gom gót? Tại ban đầu lúc, bọn hắn bản thể tông còn dự định hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà đem Cựu Bảo Lưu Ly Tông cho đoạn. Không ngờ rằng kết quả không chỉ không có cướp được đồ vật, ngược lại còn muốn tự mình ngã gián, mất cả trí lẫn trái a. Như thế nào gót? Còn có thể như thế nào gót? Độc bất tử gầm thét một tiếng, dù sao nhường lao tử chính mình cầm là tuyệt đối không thể nào đâu. Với lại những kia chó má hồn đạo khí chúng ta cũng không có. Hiện tại thì hồi tông môn tập hợp, sau đó báo tin lão kim, mang lên bản thể tông dốc toàn bộ lực lượng. Mụ nội nó, chúng ta mục tiêu tiếp theo không phải liền là Minh Đức Đường nhà, vậy liền đem hắn cho hết đoạn. Với bạn, nhường lao tử thật tốt hạ giận. Nghe độc bất tử cười lạnh, hai vị bản thể tông trưởng lão là sắp gặp nạn Minh Đức Đường mặc niệm nửa giây, sau đó dường như giống nhau nụ cười thì xuất hiện ở hai vị này trưởng lão trên mặt. Đúng, hai chẳng qua lần này cũng vì độc bất tử gõ cảnh báo. Nhìn tới hồn đạo khí, đặc biệt định chứa hồn đạo đạn tháo, không dùng tinh thường. Nghĩ tới đây, độc bất tử thầm nghĩ trong lòng, lão tử phải đem Minh Đức Đường kia cấp 9 định chứa khốn nạn đạn pháo cho vơ vét sạch sẽ đi. Như vậy nếu là có nhân dám chọc bản thể tông, lão tử thì nổ hắn nhà. Chương 196, quyết định 3 năm công việc. Chương 196. Quyết định 3 năm công việc lần này, lão độc vật coi như là thua thiệt lớn. Diệp Tuyền Cơ nhẹ nhàng nuốt dâu, trên mặt cười trên nỗi đau của người khác nụ cười khó mà che giấu,
nhường hắn tập kích ta cựu bảo lưu ly tông, lần này thì cho hắn phong lấy máu. Minh Đức Đường sợ là phải gặp tai ương. Chí Vĩnh lúc này nhận lấy thoại gốc dạng, cũng không biết bọn hắn tại trải qua bản thể tông một lần tập kích cùng cướp sạch về sau, kết quả còn có thể lưu lại bao nhiêu thứ. Trước thông báo một chút Vũ Hạo đi. Phóng bị phong tồn, theo độc bất tử công kích trong dư âm lấy ra đến bản mệnh chi độc, Dương Tử Hàm lúc này nói tới mấu chốt. Hoắc Vũ Hạo còn tại học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt làm giao lưu sinh, nếu như bị bản thể tông bất ngờ đụng phải, đó chính là dê vào miệng cọp. Độc bất tử nói không chừng đều sẽ bỏ cuộc bị bắt đệ tử. Điểm này ta sẽ để người báo tin bạch thuốc. Dứt lời, Linh Bắc Văn lấy ra một phần văn kiện, chia ra truyền đọc cho ba người. Mặc dù một trận chiến này chúng ta tông môn không có tạo thành nhân viên tử vong, nhưng mà tông môn kiến trúc cùng phòng ngự hồn đạo khí đạt được đại quy mô tổn hại, dưới mắt cần mau chóng đem nó chữa trị. Nói cho vài vị cấp 8 hồn đạo sư cùng kiến trúc sư phó, để bọn hắn lại lần nữa tạo dựng cựu bảo lưu ly tông phòng ngự biện pháp. Với lại bản thể tông lần này tập kích cũng cho chúng ta gõ cảnh báo, tông môn các biện pháp an ninh còn chưa đủ hoàn thiện. Bất kỳ vị trí nào, bao gồm dưới mặt đất đều phải làm được không hề góc chết, nhường kẻ tập kích không thể thừa cơ. Là Cựu Bảo Thành, khách sạn lớn Cựu Bảo. Bản thể tông đến tập kích. Tại bản thể tông thối lui sau không lâu, không có chuyện gì Trần Quân Đình cùng Vu Phong liền đi đến khách sạn lớn Cựu Bảo cùng Ninh Thiên đám người hội hợp. Bởi vì trong quá trình chiến đấu bản thể tông người đối với ngoại giới cảm giác tiến hành che lấp, cho nên Cựu Bảo người bên trong thành chỉ biết là có người hoặc thế lực tập kích Cựu Bảo Lưu Ly Tông, nhưng cũng không biết là ai, vậy không rõ ràng trận chiến đấu này tình huống là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thân làm thiếu tông chủ Ninh Thiên, tại bản thể tông phát động tập kích sau trước tiên nhận được tông môn báo tin. Bình yên vô sự tin tức, nhường trước đây nóng nảy nàng ổn định tiếp theo. Và Trần Quân Đình ba người đến, mới hỏi lên tình huống cụ thể. Đến, chẳng qua cái gì cũng không có đạt được. Linh Thiên nhíu mày, tiếp tục hỏi: "Kia tông môn tình huống đâu? Một người cũng không có chết. Với lại trừ ra kiến trúc cùng hồn đạo khí hư hại một ít bên ngoài, vật gì khác tất cả đều bình yên vô sự." Trần Quân Đình nói chuyện, mọi người cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bản thể tông đây là tới chơi phải không? Nay tập kích là tập đánh bất ngờ cái tịch mịch đã còn không biết đấy. Vu Phong hai tay vẫn ôm trước ngực, vẻ mặt đắc ý, bản thể tông không ít tông môn đệ tử còn bị chúng ta tông môn cho bắt làm tù binh, hiện tại độc bất tử lão gia hỏa kia còn phải nghĩ biện pháp đến chuộc người đâu. Không sao là được, không sao là được. Linh Thiên thở phào về sau, liền để tiệm cơm sau bếp mang thức ăn lên. Trần Quân Đình vậy nhân cơ hội này, cùng mọi người giới thiệu Cổ Thiên Thần. Huynh đệ, người Châu Bò a. Đã sớm theo nội viện sử lai khắc tốt nghiệp, chính thức gia nhập Cựu Bảo Lưu Ly Tông Diêu Hạo Hiên nghe xong Cổ Thiên Thần trải nghiệm về sau, cái thứ nhất đối với hắn giơ ngón tay cái lên, giọng nói không pha tạp mảy may hư giả. Ta đã thấy tà hồn sư vậy không ít, mà những kia không phải võ hồn nhân tố biến thành tà hồn sư, không phải là bởi vì lực lượng chính là oán trời trách đất từ đó tự cam đoạ lạc. Nghĩ ngươi kiểu này ra môn, thiếu. Quá khen. Bị sử lai khắc sinh viên tài cao như thế khen một cái, dù là không phải lần đầu tiên, Cổ Thiên Thần vẫn còn có chút khó xử. Hắn thấy, có thể chính là bởi vì có biết bát như vậy trải nghiệm, mới càng năng lực trải nghiệm như chính mình loại người này khó khăn. Làm chút ít có thể làm, cũng tốt là những hài tử này chống lên một cây dù. Sau đó, mọi người liền sôi nổi mở ra trọng tâm câu chuyện. Mấy năm qua, tu vi tăng tiến nhanh nhất chính là độc cô tín. Tại có bát chu mâu ngoại phụ hồn cốt, cùng với Dương Tử Hàm vì hắn điều phối dược vật trải vớt bị độc tố thẩm thấu cơ thể về sau, hắn liền có thể không hề cố kỵ địa tu luyện nhà mình tộc thượng truyền thừa xuống, nhưng lại niêm phong tích chữ đã lâu độc công, có thể tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh. Hiện nay đã trở thành cấp 51 hồn vương. Về phần Tần Lam cùng Cam Minh, Nam Môn Doãn Nhi, Lam Thị Tỷ Bội mấy người cũng là tới gần 40 cấp đại quan. Mặc dù giữa lẫn nhau đều có chênh lệch, nhưng cũng có nhìn tại hạ giới đấu hồn giải thi đấu trước biến thành hồn vương. Không sai không sai. Trần Quân Đình vỗ tay cười khẽ. Đến lúc đó chúng ta Cựu Bảo Lưu Ly Tông nếu tạo thành đội ngũ dự thi, chí ít thì có 4 tên hồn đế, 8 tên hồn vương. Nghĩ đến này tại đấu hồn giải thi đấu thượng cũng là ít có. Nói không sai. Linh Thiên trong mắt lóe lên một vòng giã vọng, chỉ có Sử Lai Khắc cùng học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt sẽ là chúng ta cuối cùng đối thủ. Nghe mọi người tán đồng, Trần Quân Đình cười không nói. Rốt cuộc ai cũng sẽ không biết, từ thiên nhiên sẽ đồng ý do tà hồn sư tạo thành thánh linh giáo tham gia đấu hồn giải thi đấu. Bất quá bọn hắn tất nhiên chạy đến, vậy liền chặt rơi bọn hắn tân sinh một đời mắm bớt. Bất quá. Nghĩ đến cái gì Trần Quân Đình lông mi cao lại, hạ giới đấu hồn giải thi đấu có thể nói là nguy cơ từ phía. Đối với Nhật Nguyệt Đế quốc đi săn hành động, bọn hắn còn phải nghĩ biện pháp lần tránh. Ngoài ra, còn có Càn Khôn vấn tình cốc. Cái kia tới sớm muộn sẽ tới. Giọng y địa lai khắc tư, tại Trần Quân Đình trong óc tiếng vọng, và lo lắng những thứ này, còn không bằng tăng cường thực lực mình. Với lại chỉ cần có thể tăng cường thực lực của mình, cho dù một đầu sông tới cũng không sao. Lão sư. Trần Quân Đình nghe vậy, liền đem tâm thần chìm vào tinh thần chi hải. Quân Đình, ngươi cái kia ra ngoài đi một chút. Y Liệt Lai Khắc Tư cho ra đề nghị về sau, hỏi: "Ngươi còn nhớ lão phu lúc trước đã nói với ngươi sao? Vì ngươi tu vi hiện tại tới nói, cũng được, đi du lịch một phen. Mệnh vận chi nhãn cho ngươi như thế tiện lợi, có thể quan sơn xuyên đại hà nơi thế, đối với ngươi trận pháp nhất đạo mà nói chắc chắn sẽ có không ít thu hoạch. Còn nữa, các ngươi đại lục phía trên chắc chắn sẽ lưu lại không ít thần tích, nếu như có thể tìm tới, liền đến những địa phương kia đi sông vào một lần, nhìn một chút. Bất luận làm sao, đạo, lão phu vẫn có thể mang ngươi đào tẩu. Thứ ba, vì ngươi vị trí đại lục cái bẫy tới nhìn xem, chiến tranh sắp bộc phát." Và cho đến lúc đó, ngươi đâu còn có thời gian đi du lịch đại lục. Cho nên vẫn là nắm chặt trong thời gian này 3 năm đi. Lão sư, ta hiểu được. Trần Quân Đình khẽ gật đầu, nghe xong lão sư, đối với tiếp xuống du lịch đến tuột cùng đi những địa phương nào, trong lòng của hắn không sai biệt lắm cũng có quyết đoán. mà du lịch xuất phát, liền chờ hồn linh một chuyện mọi chuyện lắng xuống, liền từ Sử Lai Khắc học viện tạm nghỉ học. Về phần phải tới lúc nào? Hắn nhìn về phía cũng sớm đã có cấp 39 Tần Lam, cách hắn lần nữa đột phá đã không xa. Tần Lam, ừm. Quân Đình đại ca. Nghe được Trần Quân Đình tựa hồ tại gọi hắn, đang dùng cơm Tần Lam cơ hồ là theo bản năng, vì một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ kéo lên miệng của mình cháo, sau đó vẻ mặt mê man ngẩng đầu. Mọi người nhìn thấy này thái quá một màn, không giống nhau Trần Quân Đình tiếp tục nói chuyện, chính là sôi nổi trầm biếng. Đặc biệt Vu Phong, ồn ào địa lớn tiếng nhất. Ta nói ngươi có chuyện gì vậy? Ngay cả ăn một bữa cơm đều muốn như vậy. Không phải liền là một gương mặt nha, tại sao phải hộ đến như thế chu toàn? Không biết, còn tưởng rằng miệng của ngươi cháo mới là bản thể của ngươi đấy. Tần Lam nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng. Nhưng mặc kệ mọi người nói thế nào, vẫn như cũng là mang theo màu đen khẩu trang, một chút cũng không động đậy. Sau đó nhanh chóng mở miệng, rời đi trọng tâm câu chuyện, Quân Đình đại ca, ngươi gọi ta có chuyện gì không? Nha. Trần Quân Đình thu hồi mang theo ánh mắt tò mò, sau đó nói, Tần Lam, ngươi nên sắp đột phá 40 cấp đi. Tần Lam gật đầu một cái, thừa nhận tiếp theo. Nếu nỗ lực một chút, gần đây nửa tháng này ta hẳn là có thể đột phá. Tia tốt. Trần Quân Đình để đũa xuống, thần tình nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, trên bàn ăn bầu không khí cũng đã xảy ra sửa đổi. Mấy người liếc nhau, ăn ý buông xuống trong tay bữa. Chỉ có Vu Phong còn đang ở thở hổn hển, không có một chút ưu nhã phong độ địa ăn. Mãi đến khi ngồi ở nàng bên cạnh thân cổ thiên thần bội ho một tiếng coi như là nhắc nhở, mới khiến cho Vu Phong dần dần lấy lại tinh thần. Đối với cái này, Trần Quân Đình không có chút nào để ý, hắn nhìn Tần Lam, biết mà còn hỏi, ngươi hẳn phải biết hồn linh xuất hiện đối với hồn sư thậm chí hồn thú mà nói ý nghĩa đi. Đương nhiên hiểu rõ. Lập tức Tần Lam liền muốn nói ra, lại bị đưa tay ngăn lại. Không cần phải nói, hiểu rõ là được. Trần Quân Đình ánh mắt đảo qua mọi người, đang ngồi đều là tông môn hạch tâm con cháu. Chuyện cho tới bây giờ, nên hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nghe được một ít tiếng gió. Đó chính là hồn linh chi pháp, là ta lấy ra. Mà cùng Sử Lai Khắc học viện hợp tác, cũng là do ta Cựu Bảo Lưu Ly tông chiếm cứ vị trí chủ đạo. Mà ta tông làm như thế, chính là vì mở rộng kỳ hồn linh, mở rộng tông môn lực ảnh hưởng. Nhưng đoàn người cũng biết, hồn linh một chuyện còn có thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt này rất khó giải quyết. Trần Quân Đình vừa đem thiếu hụt hai chữ nói ra miệng, Độc Cô Tín thì lắc đầu, tỏ vẻ tình huống không lạc quan. Liền xem như tuổi già hồn thú, chúng nó vậy không nhất định sẽ khế ước. Nếu cái này không nghĩ phương pháp giải quyết, hồn linh thì khó mà mở rộng. Muốn để hàng loạt hồn thú đồng ý khế ước, trừ phi có nhường hồn thú tín nhiệm tồn tại ra mặt. Vậy nếu là Đế Tiên đảm bảo đấy. Bất thình lình, Trần Quân Đình đem theo Mục Lão trong miệng biết được tin tức nặng ký ném ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người còn chưa phản ứng. Chọn vẹn qua ba hơi. Đế Tiên? Cái nào Đế Tiên? Tinh đấu đại xâm lâm cái đó. Ta thích cái vê đút có vê đút. Vị kia thú thần vui lòng đứng lại. Hiện tại đương nhiên còn không được, cái này cần nhìn xem Tần Lam. Trần Quân Đình lắc đầu, khi ánh mắt cùng lời nói đồng thời chỉ hướng Tần Lam một khắc này, Tần Lam lập tức cảm thấy áp lực như núi. A, ta. Một bữa cơm tiếp theo, Tần Lam tâm tư nặng nề rời đi. Cảm thấy nhận trách nhiệm hắn, đã hết rồi du ngoạn tâm tư. Qua loa cáo biệt mọi người sau liền quay trở về tông môn. Người dạng này cho áp lực của hắn sẽ không quá lớn. Linh Tiên nhìn Tần Lam bóng lưng, không hiểu cảm thấy hắn rất đáng thương. Nhìn về phía Trần Quân Đình ánh mắt, vậy mang theo một tia oán trách. Trần Quân Đình cũng có vẻ không để bụng, ngược lại còn nói, kỳ thực có thể thay cái góc độ nghĩ. Việc này kỳ thực không có nguy hiểm. Nếu thành lời nói, Tần Lam coi như lưu danh sử xanh. Người a. Vu Phong nghe hai người giọng nói, cảm thấy mình nổi da gà lên. Không khỏi nhẹ giọng nổ nước bọt nói, nhìn như trách cứ, kỳ thực thả thính. Cũng không phải lần một lần hai, thì không cảm thấy chán ngán sao? Nói xong, liền phát hiện Cổ Thiên Thần chính nhìn chăm chú hắn. Vu Phong lúc này ngồi nói móc nói, ngươi nhìn cái gì đấy? Ta đang xem một cái tìm đường chết người. Cổ Thiên Thần tỏ vẻ bất hòa Vu Phong so đo, hơn nữa còn hảo tâm chỉ phía sau nàng. Một giây sau, Phong muội, có thể chúng ta phải hảo hảo thảo luận. Thấy bốn phía không có người khác, Linh Thiên một cái thì tóm lấy Vu Phong lỗ tai, không để ý hắn cầu xin tha thứ, dắt lấy nàng hướng một bên đi đến. Nghe không bao lâu truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Cổ Thiên Thần cũng tại lúc này nhìn về phía Trần Quân Đình, nhưng hắn thần sắc lại hơi có vẻ chần chờ. Trần Quân Đình không còn nghi ngờ gì nữa chú ý tới điểm ấy, vì vậy nói: "Lão cổ, ngươi có cái gì muốn nói?" "Cũng không có cái gì, chính là về hồn linh." Cổ Thiên Thần vậy nghiêm túc, nói thẳng: "Mặc dù ta không phải có ý đả kích, nhưng về hồn linh, các ngươi có thể không có chú ý tới nhân tính. Vì nhân loại tham lam, chỉ sợ hồn linh không chỉ không có làm dịu hồn sư cùng hồn thú ở giữa mâu thuẫn, càng sẽ thúc đẩy hồn thú diệt tuyệt. Hồn linh có thể truyền thừa, vậy liền đại biểu không cần lo lắng lại thiếu hồn hoàn. Mà một khi không cần hồn hoàn, kia hồn cốt lời nói." Không giống nhau Cổ Thiên Thần nói tiếp, Trần Quân Đình thì lên tiếng ngắt lời hắn. Mà lời nói của hắn vậy lệnh Cổ Thiên Thần vì thế mà kinh ngạc. "Ta biết, cho nên hồn linh chỉ là bước đầu tiên." Chương 197, Độc Bất Tử Tiền Chuộc chương 197, Độc Bất Tử Tiền Chuộc Sử Lai Khắc Thành, Sử Lai Khắc Học Viện. Một tháng ngày nghỉ đã kết thúc, Sử Lai Khắc đám học sinh cũng trở về đến học viện hoàn thành riêng phần mình khảo hạch, tiếp tục lấy bọn hắn việc học. Tất cả nhìn tới, tựa như cùng thường ngày không khác nhau chút nào. Mãi đến khi nửa tháng sau một thiên thượng buổi trưa, dương quang phổ chiếu, bầu trời xanh vạn dặm không mây. Tại nhu hòa gió xuân quét dưới, vì tứ đại viện trưởng cầm đầu, Trương Nhạc Nguyên là lĩnh đội, dẫn theo các vị nội viện học viên lại Sử Lai Khắc học viện trước cổng chính tề tụ. Ngay cả xem như trao đổi sinh Hồng Trần Minh Nguyệt, giờ phút này cũng tại trong đó. Sử Lai Khắc này đang làm cái gì thành tựu? Tiếu Hồng Trần nghi ngờ nhìn ra xa phía trước, đáy mắt chỗ sâu che giấu một vòng ngưng trọng, Sử Lai Khắc Tứ đại viện trưởng dù sao cũng là đại lục ở bên trên thanh danh hiển hách đại nhân vật, rốt cục là của ai mặt bài như thế đại, có thể để bọn hắn cùng nhau tại Sử Lai Khắc trước cửa đón lấy. Còn bọn họ là ai đấy? Ngô Hồng Trần nhìn xem một mặt nghiêm chỉnh Vương Đông, hai tay nâng gò má, lộ ra u mê tựa như nét mặt, à, Vương Đông rất đẹp trai. Thành thói quen Tiếu Hồng Trần đã im lặng, bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt liền không lại quá nhiều để ý tới. Rốt cuộc ở tại Sử Lai Khắc dài như vậy một quãng thời gian, hắn vậy nhìn ra muội muội mình đơn thuần là bức mị nhãn cho mù loài nhìn xem, một chút cũng không lo lắng Vương Đông hội kiến này lòng tham. Nếu không còn chuyện gì, mà khuyên nhủ lại muốn bị nói, còn không bằng làm như không nhìn thấy. Vừa vặn mắt không thấy, lòng không tiện. Có thể kia lửa nóng ánh mắt, lại làm cho Vương Đông như có gai ở sau lưng. Mấy tháng tiếp theo, hắn đều đã ứng kích. Trước đây ngay ngắn thân thể, vậy bắt đầu nhăn nhó. Tiểu sư muội, ngươi thì thế nào? Bởi vì Vương Đông chủ động tại Hoắc Vũ Hạo kia tiết lộ giới tính chân thực, cho nên nàng bản thân cũng không có lại đối với Bối Bối và quan hệ thân thiết mấy người có chỗ giấu giếm. Thế là ngầm, Bối Bối bọn hắn cũng liền đổi lại như là tiểu sư muội loại hình nữ tính xưng hô. Đây còn phải nói, không giống nhau Vương Đông giải thích, nghe được Bối Bối nghi vấn Vu Phong thì hướng sau lưng ra hiệu, ta dám nói 10 thành lại là giấc mộng kia hồng trần. Dứt lời, Vu Phong thì đối với Vương Đông trêu chọc nói, Vương Đông nhi tiểu thư, nếu không ngươi hay là cùng ngươi người hái mộ kia thẳng thắn đi. Bằng không mà nói, còn tưởng rằng ngươi là cái gì treo người cha nữ đấy. Mau mau cút. Trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Tốt, khách nhân tới. Đúng lúc này, Trần Quân Đình nhẹ a ngăn lại trò Khôi Hải. Hắn hai mắt có hơi ngưng tụ, liền thấy một cái nam tử tóc vàng chính mang theo một đầu đội ngũ chỉnh tề, hướng học viện cửa lớn bên này xuất phát. Người đến chính là mấy tháng trước tốt nghiệp đại thực hành. Chẳng qua lần này, hắn đại biểu là Bạch Hổ công tứ phủ. Không ngờ rằng, ta nhanh như vậy liền lại quay về. Nhìn mới lúc đường mấy tháng cửa lớn bằng hiệu, đại thực hành đầu tiên là một tiếng cảm khái, liền vội vàng bước xuống Bạch Hổ công tứ phủ những người khác, một mình đi tới Ngôn Thiếu Chiết bọn bốn vị viện trưởng trước mặt, bốn vị viện trưởng, bởi vì gia phụ cần trấn thủ biên cương, cho nên không cách nào tới trước. Hiện do thực hành đại biểu Bạch Hổ công tứ phủ tới trước gặp gỡ. Tốt tốt. Ngôn Thiếu Chiết nhìn lướt qua tên này tốt nghiệp nội viện đệ tử, vẻn vẹn cách biệt mấy tháng, trên người vậy mà liền mang theo một bộ thiết huyết khí tức. Biên cương chiến trường đích thật là một cái mệnh nhọc nơi. Đã ngươi đại biểu Bạch Hổ công tứ phủ, vậy cũng không cần hành lễ. Với lại là khách nhân, chờ ở tại đây vậy không thích hợp. Không giống nhau gia hiệu, Trương Nhạc Huyên liền để trong nội viện Đái Hoa Bân là tiếp dẫn, mang Bạch Hổ công tứ phủ nhân trước tiến vào học viện. Theo thời gian trôi qua, nguyên đấu La Tam quốc bên trong không ít thế lực cũng đều lục tục đến. Tinh La đế quốc hoàng thất thiên hồn đế quốc, Thiên Long môn, Huyền Minh tông. Phàm là có phong hào đấu la cường giả các thế lực đều là hội tụ ở đây. Với lại đến Sử Lai Khắc học viên gặp gỡ đại biểu không phải cái gì công chúa, thiếu tông chủ chính là trưởng lão hoặc tông chủ tự mình tới trước. Sau đó những thứ này đến khách quý đều sẽ do một ít học viên đưa vào học viện nhập tọa. Nhìn thấy một màn này, không ít người dần dần đoán được khoảng. Ý thức được, khả năng này đều là do hồn linh một chuyện đưa tới. Nhưng cũng không ít nhân, đối với cái này biểu thị ra lo lắng. Tỷ như Hồng Trần huynh muội, tái kiến đấu La Tam quốc lại có nhìn như vậy nhiều cường giả về sau, trong lòng cũng hiện ra một vòng áp lực. Đặc biệt khi bọn hắn đoán được cái này thế lực lớn còn có thể bởi vì mở rộng hồn linh mà tụ tập lại về sau, kia phần áp lực thì càng phát ra nặng nề. Theo thời gian trôi qua, mãi đến khi tiếp cận đang lúc hoàng hôn, chúng ta bản thể tông đến rồi. Bầu trời giống như nổ vang một đạo sấm rền, Ngôn Thiếu Chiết bốn người dù là hiểu rõ này người tới là khách, sắc mặt nhưng như cũ có chút nghiêm trọng. Huyền Lao kia thân ảnh màu vàng cũng tại lúc này từ trong Sử Lai Khắc học viện xông ra, đối mặt bản thể tông chiếu rọi gian này thanh thế thật lớn cảnh tượng lại là không chút nào cho mặt mũi, gặm đùi gà lớn tiếng lẩm bẩm. Độc lão quái, ngươi trang cái gì trang? Những người khác thế nhưng đã sớm đến, với lại Mục Lao thế nhưng chờ ngươi một đoạn thời gian rất dài. Lời này vừa nói ra, bầu trời cảnh tượng lúc này thu lại. Chỉ thấy Độc Bất Tử mang theo hai vị bản thể tông trưởng lão, từ trên cao chậm rãi hạ xuống giữa không trung. Vừa định mang theo hai người trực tiếp theo vùng trời bay hướng Hải Thần Đảo lúc, lại bị Huyền lão một cái ngăn lại. Độc Bất Tử ánh mắt trừng một cái, "Huyền tử, ngươi muốn làm gì? Cũng đừng quên, lão tử hôm nay là vì một người khách nhân thân phận tới." Huyền tử lơ đến khoát khoát tay, chỉ vào phía dưới cửa lớn, "Độc lão quái, ngươi nếu khách nhân thì từ cửa chính tiến." Sau đó liền trêu chọc nói, "Chẳng lẽ lại ngươi cửa chính sẽ không đi rồi?" "Hừ," Độc Bất Tử hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng lời nhắc cùng Huyền tử ra hỏa này so đo. Hạ xuống mặt đất, liền đại Ngôn Thiếu Chiết bốn người chào mừng dưới, lần đầu đường đường chính chính địa bước vào Sử Lai Khắc học viện. Nhưng khi hắn đi đến Trần Quân Đình trước người lúc, lại tại Hồng Trần huynh muội kia mang theo hận ý trong ánh mắt, đột nhiên dừng bước. Nhìn lướt qua hai người về sau, trên mặt thì lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Sau đó ngay trước mặt mọi người, lấy ra một khối to lớn tinh quang lam bảo thạch chứa vật hồn đạo khí. Tại Hồng Trần huynh muội trong ánh mắt kinh ngạc, lại thẳng tắp địa ném cho Trần Quân Đình. "Ngươi trẻ tuổi, là cái này lão tử cho tiên chuộc. Để các ngươi tông chủ mau đem ta tông môn người thả." Bằng không mà nói, lão tử thì dẫn đầu tất cả bản thể tông, đánh lên các ngươi cựu bảo lưu ly tông. Trần Quân Đình nghe vậy, tinh thần lực tại trong hồn đạo khí quét qua. Hắn lập tức liền bị đồ vật bên trong sợ ngây người, một cái cự hình nhân hình hồn đạo khí sừng sững trong đó, trung quanh còn có đông đảo dụng cụ và số liệu tài liệu, đều là Minh Đức Đường trí tuệ kết tinh. Trước đây hắn cho rằng lần này có thể không có cơ hội lấy được, chưa từng nghĩ, bản thể tông lại thật sự đem cái này đồ vật làm cho tới tay. Về phần cái khác hồn đạo khí, thì bị hắn vô thức xem nhẹ. Nguyên lai tại tập kích bất ngờ cựu bảo lưu ly tông không thành về sau, bản thể tông liền nhanh chóng triển khai đối với Minh Đức Đường tập kích. Chẳng qua so với nguyên tắc, lần này bản thể tông có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, trên cơ bản đem toàn bộ Minh Đức Đường cướp sạch không còn, cái gì nhất hào phòng thí nghiệm, nhị hào phòng thí nghiệm, một kiện cũng không cho Minh Đức Đường lưu. Chẳng qua độc bất tử mặc dù bởi vì Cửu Bảo Lưu Ly Tông một nhóm đối với hồn đạo khí có coi trọng, nhưng chỉ giới hạn trong định chứa hồn đạo đạn tháo. Cho nên cướp đoạt tới mấy viên cấp 9 định chứa hồn đạo đạn tháo thì lưu tại chính hắn trên tay. Mà tượng những thứ này nghiên cứu loại, liền bị độc bất tử mua cho Tinh La Đế Quốc, cung cấp cho Thiên Hồn Đế Quốc, còn có đem số hiệu xếp hạng phía trước nhất giao cho Cửu Bảo Lưu Ly Tông chủ nhân. Đương nhiên, độc bất tử cũng không phải hảo tâm như vậy. Dưới mắt, hắn đem cái này cự hình chữ vật hồn đạo khí quang minh chính đại giao cho Trần Quân Đình liền có gấp lựa bỏ tay người ý nghĩa. Còn hơn Hồng Trần huynh muội giờ phút này, đều đã buông xuống vừa mới tự hận, đem ánh mắt cùng nhau chuyển hướng Trần Quân Đình vị trí. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đã biết được ra tình huống bên kia. Nhưng mà, Trần Quân Đình lại không chút hoang mang đem cái này hồn đạo khí thu hồi, độc tiền bối yên tâm, ta sẽ chuyển cáo tông chủ. Một bộ đã tính trước bộ dáng, dường như sẽ không sợ Minh Đức Đường. Mà sự thực, vậy đúng là như thế. Rốt cuộc Cựu Bảo Lưu Ly Tông thân ở Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội, căn bản không có tốt như vậy tiến bảo. Mà lấy Nhật Nguyệt Đế Quốc tình huống, trừ phi Khổng Đức Minh, Long Tiêu Giao, Diệp Tịch Thủy ba người này bên trong một người ra tay, bằng không căn bản là không làm gì được Cựu Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng ba người bọn họ vậy sẽ không dễ dàng như vậy ra tay. Bằng không mà nói, nguyên tắc độc bất tử còn có thể nhảy nhót tương bừng đến chiến tử. Tiểu tử ngươi ngược lại là có chút ý tứ. Dứt lời, độc bất tử liền cũng không quay đầu lại tiến vào học viện. Về phần Hồng Trần huynh muội, đã sớm đang xem hướng Trần Quân Đình một khắc này, bị độc bất tử khí thế chấn động phải sững sờ. Rốt cuộc hắn độc bất tử cũng không phải cái gì người nhân tử, quản ngươi cái gì thân phận, không có làm thịt hai cái này dành con liền xem như nể tình. Mà nói thiếu chết mấy người, bao gồm Huyền Lao ở bên trong cũng tại lúc này đi tới Trần Quân Đình bên người. Trong đó Huyền Lao lên tiếng trước nhất. Độc này lao quái không có lòng tốt ta. Hắn vậy không còn tiếp tục ăn đùi gà, cố ý nhắc nhở. Huyền Lao, ta biết. Mà lúc này, Tiên Lâm Nhi cùng Tiền Đa Đa vậy ánh mắt lửa nóng nhìn Tinh Quang Lam Bảo Thạch chứa vật hồn đạo khí. Cuối cùng Tiên Lâm Nhi trước hết nhất kìm nén không được, sau đó đưa ra cùng nhau nghiên cứu ý kiến. Về phần kết quả nha, Trần Quân Đình đá lên bóng đá, tỏ vẻ tình huống này can hệ trọng đại, muốn giao cho tông chủ tới làm quyết định. Chương 198, Thú Thần Đế Thiên Múa Đao đi gặp. Chương 198, Thú Thần Đế Thiên Múa Đao đi gặp. Đêm đó, Hải Thần các đại sảnh. Bởi lần này bàn bạc công việc can hệ trọng đại, cho nên Sử Lai Khắc Học Viện liền sắp đặt các thế lực đại biểu bước vào Hải Thần Các. Liếc nhìn lại, nhân số lại không dưới trăm nhân. Hán Phong Hào Đấu La nhân số cũng là đạt đến kinh khủng số lượng, nhưng mà thì này hơn 20 người chỉ là một góc của băng sơn. Đương nhiên, trừ ra các thế lực đại biểu bên ngoài, còn có không ít học viên cùng Cựu Bảo Lưu Ly Tông đệ tử vậy đứng ở đại sảnh góc, mà bọn hắn đều không ngoại lệ, cũng đã có khế ước hồn linh kinh nghiệm. Chỉ có Trần Quân Đình đứng ở Ninh Bắc Văn bên cạnh thân. Huyền lão, không biết ra ngoài nguyên nhân gì, Mục lão cũng không có ra sân, mà là nhường Huyền lão thay thế hắn chủ trì trận này quan trọng đàm phán. Mà đàm phán quan trọng cũng làm cho Huyền lão không còn như lúc trước như vậy lôi thôi, thân mang một mạc áo vải, hơi chút trải khép lại loạn phát, nhìn lên tới ngược lại là chữ trạc đàng hoàng. Dùng độc bất tử mà nói, một cái tên ăn mày cũng biến thành hình người giáng chó. Độc lão quái, đừng ép ta tại đây trường hợp với ngươi. Huyền lão cố nén mình muốn động thủ tâm tư, tại Diệp Tuyển Cơ một bộ xem kịch vui nét mặt, thế lực khác người giống như không nhìn thấy bất cứ thứ gì trường hợp dưới, bực bội địa phất phất tay. Thiếu chết, ngươi mà nói đi. Mọi người nghe vậy, lập tức tập trung tinh thần lên. Này không chỉ có là ra ngoài ngôn thiếu chết thân phận cùng thực lực tôn kính, càng là hơn vì ở sau đó đàm phán chung nắm lấy càng nhiều lợi ích làm chuẩn bị. Tin tưởng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đoán được, chúng ta hôm nay hội tụ ở này mục đích chính là vì hồn sư tương lai. Trải qua Cựu Bảo Lưu Ly Tông cùng học viện chúng ta hợp tác, một loại so sánh hoàn thiện, tên là hồn linh khế ước chi pháp đã cái kia như thế. Nôn thiếu chết lời nói, tâm thần của mọi người vì đó rung một cái. Trọng đầu hí đến rồi. Chẳng qua cũng không ít người đem chú ý chuyển đến Linh Bắc Văn trên người, không có nghĩ đến đây mặt còn có Cựu Bảo Lưu Ly Tông chuyện. Thấy bầu không khí tô đậm được không sai biệt lắm, Nôn thiếu chết liền để nội viện Sử Lai Khắc Trung đã khế ước hồn linh học viên tiến lên. Tại đông đảo hồn hoàn lấp loé dưới, từng cái khác biệt chủng loại hồn linh theo hồn hoàn trung chui ra, hiện ra tại các thế lực đại biểu trước mặt. Nhân thú hiệp đồng tác chiến phương thức cũng theo đó hiện ra. Nhìn thấy một màn này, Tam đại đế quốc đại biểu có vẻ là hưng phấn nhất. Vì quân đoàn hồn sư một sáng khế ước hồn linh, tất cả đế quốc thực lực có thể rồi sẽ vượt lên trải qua, đối mặt Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo sư quân đoàn, khuyết điểm có thể cũng sẽ không bị kéo đến rất lớn. Về phần thế lực khác người vậy biểu hiện ra tràn đầy phấn khởi, nhưng luận đối với hồn linh coi trọng trình độ, lại không bằng Tam đại đế quốc. Mãi đến khi ngôn thiếu chết lời kế tiếp, mới khiến cho các thế lực đại biểu ánh mắt của Nhật, trong lòng kích động rốt cuộc kìm nén không được. Các vị cho rằng hồn linh thì giới hạn tại này sao? Ngôn thiếu chết ánh mắt đảo qua mọi người, nếu thật sự là như thế, chúng ta cũng không cần vì hải thần các danh nghĩa triệu tập chư vị đàm phán. Hồn linh chi pháp chân chính giá trị ở chỗ khế ước hồn linh có thể căn cứ khác nhau niên hạn, cho hồn sư khác nhau số lượng hồn hoàn. Theo trên lý luận giảng, 10 năm hồn linh năng lượng có thể cho một cái hồn hoàn, 100 năm hồn linh năng lượng có thể cho hai cái hồn hoàn, ngàn năm hồn hoàn năng lượng nhưng vạn năm hồn hoàn. Cứ thế mà suy ra. Soạt, một hồi sóng to gió lớn từ trong đám người nhấc lên. Một mảnh sáng rực ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Ngôn Thiếu Chiết, ngay cả độc bất tử vậy buông xuống bộ kia bất cần đời tư thế, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía ngồi đối diện hắn bên tay trái Huyền Tử. Huyền Tử, đây cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi cảm thấy chúng ta Hải Thần Các sẽ vô cớ thối tha? Biết sao? Đương nhiên sẽ không. Hải Thần Các danh dự thế nhưng bày ở cái này. Nghe được độc bất tử cùng Huyền Lao đối thoại, các thế lực đại biểu tất cả đều hít vào một hơi, trong lòng cảm thấy rung động không thôi. Tê, vậy nếu là thật lời nói, chắc chắn muốn sửa đổi đại lục. Với lại nếu là thật tính như vậy tiếp theo, một tên hồn sư biến thành phong hào đấu la cần thiết săn giết hồn thú số lượng, tại lý tưởng trạng thái giới có thể theo 9 cái hồn thú xuống đến 4 cái, thậm chí càng ít. Đây đối với hồn thú mà nói, không thể nghi ngờ giảm bớt giết chóc, có thể cho chúng nó nhiều hơn nữa sinh sôi cơ hội. Mà bọn hắn đời sau đối mặt vô hoàn có thể dùng cục diện này, có thể cũng sẽ chỉ hoãn cái 1 năm. Về phần sau đó nên làm cái gì? Phải tin tưởng sau trí tuệ con người. Huyền lão, nôn viện trưởng, hồn linh chúng ta thấy qua. Nhưng mà hồn linh còn có thể ngưng tụ hồn hoàn, vẫn còn không có chân thực án lệ nha. Đúng nha. Đúng nha. Nhìn mọi người vẻ mặt kích động, nhưng cũng cẩn thận phát ra chất vấn, Nôn Thiếu Chết nhìn về phía vững như bàn thạch Ninh Bắc Văn. Hai nhìn nhau cười một tiếng về sau, Ninh Bắc Văn chậm rãi đứng dậy, các vị mời chờ một lát. Về điểm ấy, chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông đã sớm chuẩn bị. Chẳng qua trước lúc này, chúng ta còn phải đợi một vị nhân vật trọng yếu. Nhân vật trọng yếu? Chẳng lẽ lại? Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía thủ vị. Chỗ nào bỏ không vị trí, không hề nghi ngờ hiện lộ rõ ràng vị cường giả này thực lực. Hai bên trái phải đều cũng có nhìn 98 cấp siêu cấp đấu la, như vậy vị này người cầm đầu đâu? Lẽ nào là 99 cấp? Đúng lúc này, một cô nhu hỏa kim quang sáng lên. Chỉ thấy đại sảnh thủ vị chỗ kim quang ngưng tụ, dần dần hình thành một chỉnh người. Mục lao kia giàn mua thân thể, chậm rãi hiện hình. Nhìn thấy Mục Ân, các thế lực thế hệ tuổi trẻ còn chưa không rõ ràng, nhưng chỉ cần là tuổi tác khá lớn người lại sôi nổi kinh hãi. Long thần đấu la. Hứa Cửu Cửu sau lưng, vị kia gần đất xa trời lão giả đang nhìn đến Mục Ân về sau, nhân tiện nói ra hắn phong hảo. Sau đó, mọi người vậy theo nhà mình trưởng bối trong miệng biết được Mục Ân thân phận, cùng cái kia có cực hạn đấu la tu vi. Ha ha, hôm nay quan trọng khách quý còn không phải thế sao lão phu? Mọi người kinh ngạc, Mục Ân lại là thần tình lạnh nhạt. Khẽ cười một tiếng sau nói, nhưng hắn là lão phu tự mình đi mời. Nghĩ đến, hẳn là cũng nhanh một tới. Chư vị cùng ta cùng nhau tiến đến nên đón đi. Nói xong, thân thể thì từ trên ghế bồng bềnh mà lên. Một cái lắc mình, liền đã đi tới hải thần các bên ngoài. Những người khác thấy thế cũng không dám chậm trễ chút nào, vì Huyền Lao cầm đầu, sôi nổi đi tới hải thần các trước đó chờ đợi. Trong lòng cũng không khỏi suy đoán lên, này cái gọi là quan trọng khách quý đến tột cùng là ai. Nhưng rất nhanh, bọn hắn thì biết đáp án. Nguyên bản xanh thẳm bắt ngát bầu trời đột nhiên bị mây đen bao phủ, tất cả sử lai khắc thành giống như tại thời khắc này bị hắc ám thôn vệ. Chỉ có hải thần các tỏa ra kỳ quang, biến thành trong đêm tối hải đăng. Cái này uy thế là. Độc Bất Tử hai mắt híp lại, ngóng nhìn không trung mây đen. Nhớ ra cái gì về sau, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Thậm chí ngay cả không sợ trời không sợ đất hắn, đáy mắt cũng hiện lên nhỏ bé không thể nhận ra kinh sợ. Hắn đột nhiên nhìn về phía Mục Ân, sợ hãi nói: "Long thần đấu la, ngươi lại đem Đế Thiên gọi tới?" Vừa dứt lời, mọi người sôi nổi kinh hãi. Thú thần Đế Thiên tên, như sấm bên hai. Nếu như nói đại lục phía trên, nhân loại đệ nhất cường giả đến tuột cùng là ai cái kia còn có thể tranh luận không ngớt. Nhưng nếu như muốn hỏi đại lục đệ nhất cường giả là ai, kia Đế Thiên tuyệt đối là không hề tranh cãi tồn tại. Còn không chờ bọn họ nói cái gì, kia đen như mực mây đen kịch liệt lật qua lật lại lên, một cái nhìn không ra lớn nhỏ cự long tại trong mây đen như ẩn như hiện. Toàn thân nó sinh trưởng đen nhánh lân phiến, tại trong mây đen lại là tản ra hào quang màu tím sẫm. Đế Thiên, cung nên đã lâu. Mục Ân mang theo thiện ý âm thanh vang vọng đất trời, khí tức bình hòa vậy trấn an tất cả sử lai khắp thành bên trong cố kia bất an. Ở chỗ nào trong mây đen tung hoành xoay quanh to lớn hắc long dừng lại, hai đoàn kim quang đống nhiên lóe sáng, chính là đôi mắt của hắn. Sau đó, to lớn hai cánh thu lại, khi tiến vào hải thần đảo chỗ phạm vi về sau, Đế Thiên cơ thể liền bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Rất nhanh, hắn thì biến thành nhân loại bộ dáng. Đế Thiên thì vô cùng đơn giản đứng, thì cho các thế lực người một cố vừa xa mục lao, không cách nào xứng đôi áp lực. Tuy nhiên nhân loại hồn sư có áp lực, Đế Thiên cũng có. Khi hắn nhìn về phía hải thần các lúc, đáy mắt vậy lóe lên thật sâu kiên kỵ. Bởi vì này quả bị điêu khắc thành biển thần các hoàng kim cổ thụ, chính là sử lai khắc học viện vị kia thần chỉ lưu lại, trong đó rất có thể sẽ tồn tại vị nào thần chỉ lưu lại thủ đoạn. Nếu không phải vì hồn thú tương lai, hắn là tuyệt đối sẽ không để ý bạn yêu vương và hung thú quyến đủ, một thân một mình tới trước dự tiệc. Hừ, Độc Bất Tử. Đế Thiên đem ánh mắt theo hoàng kim cổ thụ phía trên rời, ngược lại nhìn về phía vừa mới cái thứ nhất kêu lên tên hắn Độc Bất Tử. Hừ lạnh một tiếng phía dưới, ẩn chứa sát ý có thể nói là rõ ràng cực kỳ, mang đến áp lực thêm tại bản thể tông trên thân mọi người. Rốt cuộc làm năm bản thể tông trắng trợn săn giết 10 vạn năm hồn thú chuyện còn rõ mồn một trước mắt, lần trước thú triều cũng là bởi vì bọn hắn mà lên. Đế Thiên, Độc Bất Tử giờ khắc này không có bất kỳ cái gì e ngại, võ hồn phụ thể phía dưới, gắng gượng địa kháng trụ Đế Thiên bốn phía sát cơ. Cũng may một vệt kim quang phất qua, đem nó tan rã. Mà chiêu này cũng làm cho Đế Thiên nhìn về phía đồng dạng dám một thân một mình xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm mời hắn đến dự tiệc Mục Ân. Hai tay thả lỏng phía sau, hiện lộ rõ thú thần phong thái. Long thần đấu la Mục Ân, bản tọa đến dự tiệc. Chương 199, hợp tác cùng có lợi. Chương 199, hợp tác cùng có lợi là cái này hồn linh nha. Đế Thiên thoại là như thế dạng, nhưng theo trong giọng nói của hắn có thể nghe ra, đối với hồn linh hắn có thể so sánh phần lớn người đều muốn quen thuộc. Khi hắn vừa mới buông tay, Tần Lam hồn linh âm u phong lang thì trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất, dựng đứng lên cái đuôi như quạt giống nhau điên cuồng lắc lư, như là một cái chó sủ vây đuôi lấy lòng. Để cho ta xem xét tiếp xuống hồn linh là thế nào giao phó hồn hoàn a, chỉ có thật sự thực hiện, vậy ta mới biết đồng ý hợp tác. Đế Thiên kia thâm thúy màu vàng kim ánh mắt, lệnh vừa mới còn đang ở liều mạng lấy lòng Lâm Vũ Phong Lang hồn linh lập tức run lẩy bẩy. Đội vàng chạy về Tần Lam bên người, còn kém trực tiếp chui hồi hồn hoàn trong. Mục Ân nghe vậy, liền cùng Linh Bắc Văn liếc nhau. Linh Bắc Văn mang trên mặt một chút ý cười, tất nhiên thú thần muốn nhìn lời nói, Tần Lam, câu thông hồn linh bắt đầu ngưng tụ hồn hoàn đi. Là, làm cảm giác ở đây đông đảo cường giả tầm mắt cũng chuyển rời đến trên người mình về sau, dù là đã chuẩn bị một đoạn thời gian rất dài Tần Lam, nội tâm của hắn giờ phút này cũng không nhịn được hơi khẩn trương lên. Nhưng bất kể như thế nào căng thẳng, cái kia tiếp tục còn phải tiếp tục. Tần Lam cùng Âm U Phong Lang hồn linh tâm ý tương thông, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu, liền biết riêng phần mình suy nghĩ trong lòng. Nguyên bản niêm phong tích chứa tại hồn linh năng lượng trong cơ thể, bắt đầu hướng Tần Lam thể nội dũng mãnh lao tới. Mắt thường không thể nhận ra đường vân, vậy theo Âm U Phong Lang hồn linh thể nội bay ra, cùng hồn lực, tinh thần lực cùng nhau ở bên người hắn tạo thành một cái cùng loại vòng tròn thứ gì đó, cũng dần dần hiện hình. Trần Quân Đình đứng hầu tại Diệp Tuyền Cơ bên cạnh thân, không chớp mắt chằm chằm vào một màn này. Bình thản nét mặt dưới, lại là chủng không có từ trước đến nay căng thẳng. Rốt cuộc hồn linh một chuyện can hệ trọng đại, mặc dù nhìn như đã ván đã đóng thuyền, nhưng vẫn là không cho phép có chút chủ quan. Về phần những người khác thì càng không cần phải nói. Tại muôn người chú ý dưới, kia giới trong suốt vòng tròn đã nhiễm lên màu sắc. Từ lúc mới bắt đầu bạch biến vàng, lại đến hoàng biến tử. Bao gồm Đế Thiên ở bên trong, bọn hắn ánh mắt cũng nóng bỏng. Bất quá, hiện tại còn không phải mở trạm lúc. Vậy đúng lúc này, Tần Lam triệu hồi ra vũ hồn của mình, lập tức hoàn thành võ hồn phụ thể đồng thời, lựa vàng một tử hồn hoàn xuất hiện khiến cho mắt xích phản ứng. Chỉ thấy hắn thân thể chấn động, Tần Lam cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình bị một cỗ năng lượng xung kích, loại cảm giác này cùng mình hấp thụ hồn hoàn lúc giống nhau như lúc. Năng lượng tại cuộn, mãi đến khi đạt đến một cái giới hạn. Bành, cùng rượu nhét bị rút ra âm thanh. Âm U Phong Lang hồn linh cung cấp cái thứ hai hồn hoàn cùng Tần Lam đệ tam hồn hoàn đạt thành cộng hưởng. Tần Lam cơ thể lắc một cái, 40 cấp bình cảnh tùy theo đột phá. Không có trì hoãn một giây, cũng còn đến không kịp trải nghiệm, Tần Lam liền đã mở mắt ra, trong giọng nói đều là như chút được gánh nặng. May mắn không làm được bệnh, ta thành công. Đế Thiên thấy thế, trong mắt lóe lên khác thường hưng phấn. Tại được sau khi đồng ý, liền đưa tay nô ra, đặt tại Tần Lam trên bờ vai. Cảm thụ lấy hai cái hồn hoàn đồng căn đồng nguyên khí tức, ánh mắt bên trong đối với nhân loại căm thù bị một bộ phận ôn hòa thay thế. Các ngươi sáng tạo ra lịch sử. Bảy chữ vừa ra, tất cả mọi người kích động lên. Bọn hắn có thể sẽ không cho là vị này thú thần sẽ làm người loại mà nói dối, nói cách khác, hồn linh giao phó nhiều cái hồn hoàn một chuyện là không thể nghi ngờ. Tam đại đế quốc người đại biểu, Hứa Cửu Cửu công chúa đám người không chút do dự, trực tiếp mở miệng nói, vài vị triệu tập chúng ta đàm phán việc này, chính là ôm muốn mở rộng hồn linh chi pháp mục đích. Đã như vậy, cái kia không biết này hồn linh chi pháp nên như thế nào đạt được. Nói xong, liền nhìn về phía Sử Lai Khắc cùng Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Đương nhiên, nhiều hơn nữa chú ý còn đặt ở Ninh Bắc Văn trên người. Làm sao khế ước hồn linh phương pháp có thể nói cho các vị, nhưng mà khế ước hồn linh thiết yếu trận pháp lại tạm thời không cách nào cho. Ta nghĩ các vị vậy không hy vọng tại cầm tới khế linh trận về sau, vì nhất thời sơ sẩy mà bị Nhật Nguyệt Đế quốc gián điệp cho đạt được đi. Cái này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Xác thực, thật không dễ dàng xuất hiện một cái có thể cùng Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo khí cạnh tranh thủ đoạn, nếu như bị đối thủ chống đi, kia ưu thế lại bị kéo lại, bọn hắn chẳng phải là muốn buồn bực chết. Kia Linh Tông chủ muốn làm gì? Còn có, Cửu Bảo Lưu Ly Tông là như thế nào phòng bị kia khế linh trận bị trộm? Lúc này, Huyền Minh Tông Tông chủ cũng là từ Tam Thạch phụ thân Huyền Minh đấu la lên tiếng nói: "Mọi người đều biết, ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông bảo các trải rộng đại lục các thành, cho nên chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông sẽ ở mỗi cái bảo các chuyên môn thiết lập một cái bộ môn, đến phụ trách khế ước hồn linh công việc. Đương nhiên, cũng được, tại các vị tông môn hoặc trong hoàng cung chuyên môn thiết lập, do các vị tự mình phụ trách. Về phần phòng khế linh trận bị trộn." Nói đến đây, nguyên bản ý cười đầy mặt Ninh Bắc Văn vì đó mà ngừng lại. Ngược lại trên mặt nét mặt bị nghiêm túc cho thay vào đó: "Ta cần các vị xin thể mới có thể đi vào được báo cho biết. Long thần tại thượng, ta Đế Thiên ở đây xin thề, tuyệt sẽ không tiết lộ sáng tạo khế linh trận người thân phận, cũng sẽ không đối nó ra tay. Làm trái này thề, ta Đế Thiên tất ở tại sau 3 ngày mà chết. Theo Đế Thiên xin thề, các thế lực vậy theo sát phía sau. Từng cái thề độc phát ra, trực tiếp cho Trần Quân Đình mang tới không ít miễn tử kim bài. Rốt cuộc tại đấu la đại lục, lời thề vẫn là rất hữu dụng, trừ ra đoàn người đều tin cái này bên ngoài, chủ yếu vẫn là linh a. Thật vi phạm mới, hậu quả cũng là muốn gánh chịu. Linh tông chủ, hiện tại có thể nói đi. Đương nhiên. Nghe vậy, Linh Bắc Văn khẽ cười một tiếng. Vì khế linh trận chi pháp, chỉ có hắn người sáng lập mới biết bố trí. Với lại mượn nhờ hồn đạo khí, khế linh trận một sáng bố trí, nếu không phải quy định người tốt viên đột vào, như vậy hồn đạo khí liền sẽ dẫn động khế linh trận trọng yếu, từ đó làm cho khế linh trận trực tiếp tổn hại. Chỉ có người sáng lập mới biết nha. Cái kia không biết người sáng lập này là. Mọi người giờ phút này đều lộ ra ánh mắt tò mò. Chỉ có Độc Bất Tử biết miệng, còn có thể là ai? Ngươi nhìn xem Diệp lão đầu kia tươi cười đắc ý, liền đã có thể cho đoán được. Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người cũng toàn bộ tập trung đến trên người Trần Quân Đình. Hắn chính là hồn linh chi pháp người sáng lập. Như thế nào còn trẻ như vậy? Đống chốc, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ có vẻ mặt bình tĩnh Đế Thiên đi lên trước, vỗ vỗ Trần Quân Đình bà bay, ngươi khai sáng hồn linh chi pháp, đủ để đạt được hữu nghị của chúng ta. Tại không vi phạm bản tọa nguyên tắc điều kiện tiên quyết, bản tọa có thể miễn phí vì ngươi ra tay 3 lần, với lại mỗi lần ra tay đều sẽ đạt thành ngươi mục đích mới tính bỏ qua. Nghe nói như thế, mọi người lại bị chấn kinh rồi. Đại lục đệ nhất cường giả 3 lần ra tay, với lại mỗi theo thứ tự đều là muốn đạt tới mục đích cái chủng loại kia. Đây là cỡ nào hàm kim lượng a? Ngay cả Mục Cân mấy người cũng hoàn toàn không ngờ rằng Đế Thiên sẽ làm ra nặng như thế hứa hẹn. Theo bọn hắn nghĩ, Đế Thiên vui lòng hợp tác đã là may mắn. Vậy liền tại bọn hắn khiếp sợ lúc, một cỗ làm cho không người nào có thể phát giác ba động theo trên người Trần Quân Đình phát ra, bao phủ bọn hắn chỗ khu vực. Mà đây chính là Y Lai Khắc Tư thủ đoạn. Cỗ này tán phát ba động đủ để che đậy ngoại giới cảm giác, mặc kệ là thần hay là người. Giờ khắc này, cho dù là Đế Thiên đều không thể phát hiện Trần Quân Định, ý địa lai khắc ư, tiểu động tác. Chỉ thấy hắn đem ánh mắt nhìn về phía Mục Ân, hiện tại, chúng ta có thể thảo luận liên hợp tác chuyện. Mục Ân khép cười một tiếng, cũng không có làm ra đáp lại, ngược lại là nhìn về phía Cựu Bảo Lưu Ly Tông phương hướng. Linh Bắc Văn lúc này hiểu ý, xuất ra trước đó chuẩn bị xong lý do thoái thác, nếu đã vậy, chúng ta thì theo hồn sư phương diện bắt đầu. Đầu tiên là khế linh trận cùng địa điểm bố trí, tại ta Cựu Bảo Lưu Ly Tông bảo các trong bố trí, có thể không thu lấy bất luận cái gì chi phí, nhưng cần Tam Đại Đế quốc cho phụ cấp. Mà ở các trong thế lực bố trí thì là muốn các vị gánh chịu. Tiếp xuống dàn ra điều kiện, nhường các thế lực sôi nổi như mày. Đợi đến Linh Bắc Văn nói xong, liền đối với hắn tiến hành bắt bỏ. Rốt cuộc Cựu Bảo Lưu Ly Tông nhìn như bị thiệt lớn, đúng không, tầng dưới chốt hồn sư ảnh hưởng lại là đại đại địa tăng cường, giống như vạn năm trước võ hồn điện đồng dạng. Về điểm ấy, nhất định phải đem nó ngăn chặn. Linh Bắc Văn đối với cái này, vậy không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đàm Phán Nha, dù sao cũng phải muốn giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền. Thế là một phen bàn bạc về sau, thế lực khắp nơi đạt thành thỏa thuận. Nhưng mặc kệ thế nào, bất kỳ người nào tại khế ước hồn linh lúc đều muốn đối với hồn linh chi pháp người sáng lập tiến hành cảm tạ. Đối với cái này, trừ ra Đế Thiên ánh mắt mang theo ý vị thâm trường bên ngoài, những người khác ngược lại là không chút do dự đáp ứng, thậm chí còn phát ra lời thề. Nhưng mặc kệ thế nào, Trần Quân Đình mục đích lại đạt đến. Vì khế linh trận trung đã bị hắn động tay chân. Chuẩn xác tới nói, là hắn ở đây Y Lai Khắc Tư chỗ nào học tập làm sao thu hoạch tín ngưỡng chi lực thủ đoạn nhỏ, sau đó gia nhập khế linh trận. Cho nên mặc kệ thế nào, chỉ cần có người tại khế ước hồn linh lúc đối với hắn ngỏ ý cảm ơn, hắn liền có thể đạt được liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực. Tốt, đã các ngươi hồn sư nói xong rồi, vậy thì phải thảo luận giữa chúng ta hợp tác rồi đi. Đế Thiên lúc này lên tiếng, chỉ thấy ánh mắt của hắn một quét qua, coi như là nhắc nhở mọi người. Bản tọa mặc dù đồng ý hợp tác với các ngươi, cung cấp tuổi già hoặc sắp chết hồn thú, nhưng bản tọa trải qua mấy chục năm, hiểu rõ nhân loại các ngươi tham lam bản tính. Nếu là không tiến hành hạn chế, này hồn linh đồng dạng cũng sẽ trở thành chúng ta hồn thú nhất tộc tai họa ngập đầu. Cho nên chuyện này, các ngươi dự định giải quyết như thế nào? Mặc dù Đế Thiên vô cùng không khách khí, trong đó giọng nói càng là hơn xen lẫn đối với nhân loại hồn sư không ít chán ghét. Nhưng nhường mọi người không thể không thừa nhận là Đế Thiên lời nói quả thực rất có đạo lý. Kia thú thần dự định làm sao? Hứa Cửu Cửu sau lưng vị lão giả kia lên tiếng hỏi. Bản tọa không tin được các ngươi. Đơn giản một câu, trong nháy mắt ngăn chặn mọi người miệng. Ngươi cũng nói không tin được, cái kia còn như thế nào đảm? Lúc này Trần Quân Đình đi ra, có hơi chắc tay. Cái kia không biết thú thần tin hay không qua được ta. Ngươi còn có thể. Đã như vậy, vậy ta có một cái đề nghị. Sau đó Trần Quân Đình liền đem trong nguyên tắc Hoắc Vũ Hạo sáng tạo truyền linh tháp khái niệm rời ra đây. Mặc dù trong nguyên tắc vạn năm sau truyền linh tháp quả thực làm được không sao, nhưng ít ra dự tính ban đầu là tốt. Huống chi, Trần Quân Đình trong lòng hiểu rõ, đây chỉ là chính mình thu hoạch tín ngưỡng chi lực quá độ giai đoạn. Nếu là tự ngưng hồn hoàn ý nghĩ năng lực thành công, truyền linh tháp tác dụng vậy sẽ không quá lớn. Chương 200, 2 năm rưỡi sau lại thấy vậy chương 200, 2 năm rưỡi sau lại thấy vậy hôm sau, các thế lực theo Sử Lai Khắc học viện trở về. Nhưng bọn hắn trở về sau sinh ra to lớn động tác, cùng với Cựu Bảo Lưu Ly Tông cùng Sử Lai Khắc học viện liên tục di động, không một không dính dấp Nhật Nguyệt Đế quốc thần kinh. Có thể bởi vì các thế lực ở giữa giữ bí mật công tác làm được nghiêm, dẫn đến Nhật Nguyệt Đế quốc gián điệp không nhưng chỉ hiểu rõ một ít dâu ria việc nhỏ, ngược lại còn bị các đại đế quốc thế lực mượn cơ hội này bắt lấy không ít gián điệp. Tại trong những ngày kế tiếp, về hồn linh sự việc bắt đầu như hỏa như đổ triển khai. Dường như là chính Trần Quân Đình, liền bỏ ra ước chừng thời gian một tháng bận rộn khế linh trận khắc họa, thậm chí còn tự mình cho không ít người tiến hành khế ước hồn linh nghi thức. Đồng thời ở trong quá trình này, Trần Quân Đình còn đem Tuyết Đế Phôi Thai mang theo người, là được chính là nhường vị này cực bắt chi địa đệ nhất cường giả kiến thức hạ hồn linh tình huống, cũng may ngày sau nhường nàng biến thành chính mình đệ thất hồn hoàn hồn linh lúc giảm bất khế ước áp lực. Trừ ra nhân loại bên này, hồn thú bên ấy đồng dạng đang bận rộn. Đế Thiên thậm chí tự mình ra mặt, liên lạc các hồn thú khu quần cư, đem hồn linh tình huống hướng cái khác hồn thú khu quần cư lan truyền lại đi. Thậm chí ngay cả Tà Ma Sâm Lâm, hắn cũng tự mình đi một chuyến. Cũng chính là lần này, nhường hắn phát giác được một ít mánh khóe. Bởi vì này Tà Ma Sâm Lâm chung một bộ phận địa khu khí tức, lại cùng lần trước tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm trắng trận đổ sát kẻ đầu têu có chút tương tự. Nhưng trở ngại lần này là Tà Đế địa bàn, cùng với lần này hồn linh hợp tác, hắn cũng không dễ chịu nhiều dừng lại. Nhưng không hề nghi ngờ là, phần này hoài nghi đã giữ lại tại trong lòng hắn. Tại nhân loại hồn sư cùng các hồn thú có hợp tác sau đó, Cựu Bảo Lưu Ly Tông tám vị phong hào đấu la chính là trước hết nhất hưởng thụ được đãi ngộ. Tại khổng lồ hồn thú cơ số dưới, phù hợp bọn hắn tuổi già hồn thú quả thực không ít. Thế là tại trải qua tẩy hoàn, khế linh và nhiều cái phân đoạn về sau, tám người lại tất cả đều có 3 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Trừ ra Diệp Tuyền Cơ bên ngoài, cái khác 7 vị thái thượng trưởng lão tu vi cũng đã nhận được phi tốc tăng trưởng. Chí Vĩnh khoảng cách 98 cấp chỉ có cách xa một bước, Vu Diễm cùng Bạch Thịnh đã là cấp 97 tu vi, mà Trương Minh, Thái Vũ, Dương Tử Hàm, Thanh Lan đều đột phá tới cấp 96. Có thể nói Cựu Bảo Lưu Ly Tông đỉnh tiêm chiến lực, đông chốc thì vượt qua bản thể tông. Nếu hai bên thật đang đánh lên, căn bản cũng không cần cấp 9 định chứa hồn đạo đạn pháo đến tiến hành uy hiếp. Với lại tại hồn đạo khí phương diện, bởi vì có được bản thể tông theo Minh Đức Đường mang về cao siêu hồn đạo khí kỹ thuật, mạnh như thác đổ dưới, nhường Cựu Bảo Lưu Ly Tông hồn đạo sở nghiên cứu bên trong một vị hồn đấu la kiến thức lý thuyết không sai biệt lắm đạt tới cấp 9 hồn đạo sư trình độ. Có thể vì người này tại hồn sư phương diện tu luyện thiên phú quả thực có hạn, chỉ bằng vào tự mình tu luyện cả đời chỉ có thể kẹt ở này cấp 89. Thế là Dương Tử Hàm liền từ trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn một gốc đỉnh cấp thảo dược đưa cho hắn, làm cho này nhân miễn cưỡng đột phá đến 90 cấp. Mà vị này đột phá phong hào đấu la cũng tại nghiên cứu ra một kiện chuyên thuộc cấp 9 hồn đạo khí về sau, chính thức biến thành cấp 9 hồn đạo sư, vậy tạm thời nhận lấy những kia cao siêu hồn đạo khí nghiên cứu nhiệm vụ. Nhưng bất kể như thế nào, những thứ này tăng trưởng lực lượng đều bị nuốt trong bóng tối, Cửu Bảo Lưu Ly Tông căn bản không có bại lộ dự định. Chỉ đợi đến phù hợp thời cơ, mới biết chân chính triển lộ ra. Viện trưởng, nội viện sử Lai Khắc, Trần Quân Đình đi tới Ngôn Thiếu Chiết văn phòng. Tại được đồng ý của hắn về sau, lúc này mới đẩy cửa vào. Nay trong vòng hơn một tháng, trải qua cố gắng của mình, hắn đã đem chính mình cần thiết phụ trách hồn linh nhiệm vụ toàn diện hoàn thành. Hiện tại, cuối cùng có thể mở ra hắn 3 năm du lịch kế hoạch. Vì thế, hắn có thể lật xem không ít văn hiến, từ đó chế định ra một cái đối với hắn mà nói có thể thu hoạch một cái lớn nhất tuyến đường. Quân Đình, sao ngươi lại tới đây? Ngôn Thiếu Chiết tranh thủ theo phong phú văn kiện trung lần đầu, nhìn thoáng qua sau đó lại lập tức thấp, hỏi, hôm nay ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Trần Quân Đình lấy ra một tờ thư mời, đưa tới hắn trước người. Viện trưởng, hôm nay ta là tới xin tạm nghỉ học. Tạm nghỉ học? Ngôn Thiếu Chiết cầm cán bút tay bỗng nhiên dừng lại, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Quân Đình, Sử Lai Khắc học viện có thể xin phép nghỉ, nhưng lại chưa từng có tạm nghỉ học tiền lệ a, ngươi đây là? Một bên hỏi, một bên nhìn lên thư mời. Trần Quân Đình lại là giữ im lặng, đứng ở một bên chờ đợi. Sau một lúc lâu, xem hết Ngôn Thiếu Chiết lúc này mới ngẩng đầu, theo bản năng mà phát ra thở dài một tiếng, xuất thần con mắt dường như tỏ rõ hắn hình như hồi nhớ ra cái gì đó. Do dự sau một lát, ra ngoài đi một chút cũng tốt. Hắn cầm lấy Sử Lai Khắc viện trưởng con dấu, đồng ý Trần Quân Đình xin sau hỏi, lần này du lịch ngươi dự định một người đi? Tiểu Thiên bọn hắn ta sẽ không mang đến. Tại Trần Quân Đình suy nghĩ chung, có mấy cái du lịch địa phương có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Dù là chính hắn một thân một mình cũng sẽ tồn tại không nhỏ nguy hiểm, càng đừng đề cập mang lên Linh Thiên bọn hắn. Ngươi tâm lý nắm chắc là được. Nôn Thiếu Chiết cũng không có nhiều lời, nhưng lại hiếu kỳ hỏi một câu. Đúng rồi, ngươi cùng Tiểu Thiên có hay không có thổ lộ qua? Nghe vậy, Trần Quân Đình không khỏi sạm mặt lại. Ngươi một cái viện trưởng như thế nào vậy, như thế bắt quái? Chính là hỏi một chút, chính là hỏi một chút. Nôn Thiếu Chiết cười ha hả, sau đó cấp ra một cái đề nghị, nữ hải tử cũng thích lãng mạn, nếu ngươi không có chính thức thổ lộ qua lời nói, hơn 2 năm sau đại hội xem mắt hải thần duyên là một cái vô cùng thời cơ tốt. Ở điểm này, ngươi muốn học một ít viện trưởng ta, bằng vào lãng mạn bắt được không thiếu nữ tử trái tim. Nhớ năm đó. Nói đến đây, Nôn Thiếu Chiết trên mặt toát ra một vòng hồi ức. Nhưng lâm vào hồi ức hắn, không có chút nào chú ý tới Trần Quân Đình kia mang theo ánh mắt quái dị. Rốt cuộc đối với Nôn Thiếu Chiết phong lưu chuyện cũ, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể coi như là nửa cái người biết chuyện. Bắt được không thiếu nữ tử trái tim ngược lại là thật sự. Chắc chắn muốn học lời nói, hay là dẹp đi. Những cô gái kia không phải vì yêu sinh hận, chính là muốn đem ngươi thật sự dung nhập thể nội. Tiểu Thiên, còn có các vị, tạm biệt. Sử Lai Khắc học viện trước cửa, Trần Quân Đình cùng Cổ Thiên Thần hai người đã chuẩn bị tốt bọc hành lý, chuẩn bị bắt đầu bọn hắn du lịch. Về phần vì sao Cổ Thiên Thần cũng sẽ cùng nhau du lịch. Dù Diệp Tuyền Cơ giảng, chính là đại lục phía trên nguy hiểm nặng nề. Dù là Trần Quân Đình thực lực đã có thể cùng hồn thánh xứng đôi, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, nếu cảnh ngộ không địch lại, có Cổ Thiên Thần cùng nhau lời nói, cơ hội chạy trốn luôn có thể lớn hơn một ít. Bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Linh Tiên nhẹ nhàng đi lên trước, là Trần Quân Đình sửa sang lại vào áo. Động tác nhu hòa mà tinh tế tỉ mỉ, đơn giản một câu càng tràn đầy đối với quan tâm của hắn cùng yêu thương. Yên tâm đi. Vỗ vỗ Linh Tiên mu bàn tay, Trần Quân Đình trong lời nói giọng nói hiện lộ rõ ôn nhu, ta liền đi du lịch thời gian 2 năm rưỡi. Và đã đến giờ, ta tự nhiên là sẽ quay về. Đem Linh Tiên ôm vào trong ngực, cảm thụ hạ lẫn nhau ấm áp cùng không muốn xa rời, sau đó quay người, cùng Cổ Thiên Thần bước lên lữ trình. Nhưng đi chưa được mấy bước, Trần Quân Đình bên ấy thì mơ hồ truyền đến giọng Cổ Thiên Thần, "Lão Trần, không phải nói du lịch 3 năm sao? Lão cổ, ngươi thoại rất nhiều sao?" Chương 201, Cự Kiếm Sơn hành trình chương 201, Cự Kiếm Sơn hành trình Cự Kiếm Sơn. Cự Kiếm Sơn tọa lạc ở Thiên Hồn Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc biên cảnh, giống một thanh thần kiếm đem hai đại đế quốc cắt chém. Bởi vì cái kia sơn kỳ lạ bộ dáng, dẫn đến nó biến thành nổi tiếng khu phong cảnh một trong. Hai đại đế quốc càng là hơn hiếm thấy không tại nơi đó trú quân, mà là quyền định chúng quanh tất cả khu vực, tiến hành cộng đồng khai phát. Nói cách khác, tiến trong này là muốn giao vé vào cửa. Ngươi tốt, hai người tổng cần 200 kim hồn tệ. Quét thẻ, trả tiền, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Đây là hai vị vé vào cửa, nguyện hai vị chơi đến kỳ diệu. Tại Trần Quân Đình cùng Cổ Thiên Thần tiếp nhận vé vào cửa về sau, nhân viên phục vụ thì cùng máy móc tựa như chết lặng nói, vị kế tiếp. Xin chào. Chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này? Một đầu màu đen trung phát Cổ Thiên Thần mặc màu đen tờ sợt cùng quần tây thường, khoác lên một kiện rất mỏng xám trắng áo gió áo khoác, tại lấy xuống mang theo kính râm sau đó, không hiểu nhìn về phía Trần Quân Đình. Đương nhiên là vì Cự Kiếm Sơn mà đến. Trần Quân Đình hiện tại xuyên dựng điểm cách vậy cùng ngày xưa một trời một vực, đồng dạng là một bộ trang phục bình thường cách ăn mặc, nhìn lên tới ngược lại không như là ra đây du lịch dáng vẻ. Đối mặt Cổ Thiên Thần hoài nghi, hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp tăng minh bạch mình ý đồ đến. Nhưng ngay tại hai người cũng tại nhiều hứng thú đánh giá bốn phía có nhỏ, hướng Cự Kiếm Sơn xuất phát lúc, Trần Quân Đình đột nhiên hướng Cổ Thiên Thần hỏi ra một cái làm hắn cảm thấy vấn đề nghi hoặc. "Lão cổ, ngươi biết ta tại sao muốn đem này trạm thứ nhất tuyển tại Cự Kiếm Sơn sao?" "Vì sao?" Cổ Thiên Thần có hơi nhấc lông mày, trong đầu không khỏi lóe lên gần một khoảng thời gian đến xem qua tất cả sách vở, lập tức một cái hơi có vẻ hoang đường ý nghĩ tại trong đầu hắn hiện hiện. "Ngươi không phải là đem giả sử thượng ghi lại những vật kia cho tưởng thật à?" Theo giả sử ghi chép, tương truyền ngàn năm trước từng có hai vị thần sứ, thiên sứ nữ thần cùng Tu La Sát thần đại chiến tại này hai đại đế quốc giao tiếp bình nguyên phía trên. Hai thần đại chiến 1.010 đêm bất phân thắng bại. Trong lúc kịch chiến thiên sứ nữ thần thần kiếm khí nơi này chỗ. Trải qua lâu ngày, hóa kiếm là sơn, cự kiếm sơn vậy bởi vậy gọi tên. Mà này giả sử, hay là vạn năm trước biên soạn. Về phần này có phải thật vậy hay không? Giả sử thứ này mặc kệ thật, nhưng tuyệt đối còn giả. Ai mà biết được đây có phải hay không là vì bắt quái mà lung tung biên. Cho nên thấy một lần Trần Quân Đình là ôm ý định này đến, Cổ Thiên Thần liền đã lên tiếng khuyên hắn không muốn ôm hy vọng quá lớn. Nhìn ngươi lời nói này, Trần Quân Đình lơ đến cười cười. Mặc kệ này giả sử như thế nào biên, nhưng tuyệt đối không phải không có lửa làm sao có khói. Lại nói, cho dù thật sự không thành, nhưng ta cảm thấy chỉ là cái này tọa cự kiếm sơn liền để ta cảm giác tới đây một chuyến đáng giá. Đang khi nói chuyện, hắn thì ngừng chân ngay tại chỗ, dùng tâm cảm thụ dậy rồi trôi này sừng sững tại bình nguyên phía trên cự kiếm. Một bên bán hàng rong cùng người qua đường đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc tượng là cảnh tượng như vậy mặc dù thưa thớt, nhưng cũng sẽ phát sinh như thế mấy lần. Không giống với tầm thường kiếm khí sắc bén, cự kiếm sơn trôi kiếm này càng giống là chính mình dùng ra trọng kiếm vô phong lúc cái loại cảm giác này. Trần Quân Đình thậm chí cảm thấy được, sáng tạo ra thất sát kiếm quyết trọng kiếm vô phong chiêu này thất sát kiếm võ hồn tiền bối, rất có thể liền là quan cự kiếm sơn xúc động, từ đó đạt được sáng tạo chiêu này dẫn dắt. Một lát dừng lại qua đi, hai người tiếp tục xuất phát, đi vào dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lại. Cự kiếm sơn không giống với cái khác núi cao. Núi này hạ hẹp thượng rộng, chân núi như mũi kiếm xuyên thẳng mặt đất, mà theo chân núi đi lên thì là hướng ra phía ngoài kéo dài, tạo thành cực kỳ dốc đứng vách đá. Trừ phi có phi hành thủ đoạn, bằng không cự kiếm sơn không phải hồn thánh không thể leo lên. Một sáng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngã xuống tới, coi như triệt để máu thịt bé bét. Cho nên trên cơ bản người chỉ có thể ở chân núi quan sát. Chúng ta muốn tới phía trên đi. Trần Quân Đình nhìn một cái cự kiếm sơn đỉnh núi, liền quay đầu đối với Cổ Thiên Thần nói, tốt nhất đừng dẫn tới chú ý của những người khác, yên tâm giao cho ta đi. Nghe vậy, Cổ Thiên Thần khẽ gật đầu, lập tức liền cùng Trần Quân Đình đi vào một chỗ người đi đường thưa thớt khu vực. Tại hoàn thành võ hồn phụ thể về sau, thứ năm hồn hoàn hiện lên một đạo hắc mang, Cổ Thiên Thần bẹn bẹn ngón trỏ gạch một cái lô đen thì xuất hiện tại phía trước hai người. Trần Quân Đình không có do dự, lúc này bước vào trong đó, mà Cổ Thiên Thần vậy theo sát phía sau. Làm hai người thân hình đều không có vào đến trong lỗ đen lúc, lỗ đen vậy hóa thành một điểm đen biến mất theo. Mấy giây sau, cự kiếm sơn đỉnh núi, nương theo lấy một hồi không gian ba động, một cái lỗ đen từ từ mở ra, Trần Quân Đình hai người dễ như trở bàn tay địa thì đã tới nơi này. Cổ Thiên Thần ánh mắt đảo qua, tại trong cảm nhận của hắn, phát hiện này đỉnh núi trừ ra đầy đất cỏ dại cùng loạn thạch bên ngoài không còn gì khác. Nhìn tới cái này cũng chẳng có gì ghê gớm. Nói xong, hắn liền nhìn về phía Trần Quân Đình nói, "Lão Trần, việc này hẳn là ngươi sai lầm. Nay cự kiếm sơn nên chỉ là thiên nhiên kỳ tác, cái này có thể không nhất định." Trần Quân Đình tay phải gộp thành kiếm chỉ, chậm rãi khoác lên ấn đường, nhẹ nhàng đụng vào, hai đầu lông mày liền đã nứt ra một cái khe. Sau đó, mệnh vận chi nhãn liền hiện ra ở Cổ Thiên Thần trước mặt. Nếu là không có mệnh vận chi nhãn tồn tại lời nói, chỉ sợ Trần Quân Đình cũng sẽ không đem ánh mắt khóa chặt tại cùng thần chỉ có liên quan chuyện bên trên. Rốt cuộc thần chỉ vĩ lực khó có thể tưởng tượng, chỉ có vận mệnh lực lượng tiểu này hư vô mà mịt, lại áp đảo bất kỳ lực lượng nào phía trên vĩ lực, mới có thể khiến được phàm nhân nhìn thấy thần chỉ lực lượng một hai. Thô sơ giản lược địa điều khiển mệnh vận chi nhãn, tại vận mệnh lực lượng thô thiển tác dụng dưới, Trần Quân Đình rất nhanh liền đạt được mình muốn. "Lão cổ, ta còn là trước đó câu nói kia, giả sử cũng là sẽ có căn cứ. Bên ấy có động tĩnh, ngươi cùng ta đến." Sau đó Trần Quân Đình liền ngự kiếm mà lên, hướng phía vận mệnh lực lượng bị xúc động chỗ kia địa phương bay đi. Cổ Thiên Thần nghe vậy mặc dù sững sờ, nhưng cũng ở trên hư không tại lấp lóe theo sát phía sau, vẹn vẹn tầm 10 giây, bọn hắn liền đi đến Trần Quân Đình cảm giác được chỗ kia địa phương. Mà nơi này chính là cự kiếm sơn trôi kiếm khu vực, chính là cái này. Dựa vào hấp thụ hồn hoàn có lực lượng không gian, Cổ Thiên Thần đối với không gian ba động mẫn cảm trình độ thậm chí không thua cấp 95 trở xuống Phong Hào Đấu La. Nhưng đối mặt trước mắt mảnh này không hề có gì vết núi, mặc cho hắn như thế nào cảm giác lại đều vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn không khỏi khẽ nhíu mày, "Lão Trần, ngươi không có lầm." "Không sai." Trần Quân Đình nhắm ngay vết núi, nương theo lấy vận mệnh lực lượng lần nữa ba động, nguyên bản vách núi liền như là tại bình tĩnh mặt nước ném một cục đá, ném ra gợn sóng. Hơi có vẻ nếp gấp không gian ba động, thình lình xuất hiện ở hai người bọn họ trong tầm mắt. "Này thật là có bí cảnh a." Cổ Thiên Thần kinh ngạc nhìn chỗ này gợn sóng không gian, vô thức há to miệng. Nhưng đúng lúc này, một vòng vẻ mặt kích động liền hiện lên tại trên mặt của hắn. Rốt cuộc theo giả sử suy đoán, nơi này cùng thần chỉ liên quan đến a. Một tên thần chỉ còn sót lại đối với hồn sư hấp dẫn có thể nghĩ. Hô, nhìn này ra gợn sóng không gian, Cổ Thiên Thần ngay lập tức cảm khái, không ngờ rằng vạn năm khó gặp thần chỉ kỳ ngộ lại hiện ra ở chúng ta hai cái này hồn vương trước mặt. Thực sự là tạo hóa treo ngươi. Bất quá, Cổ Thiên Thần chậm rãi đưa tay đụng vào, cảm thụ lấy cỗ này xa không phải hắn có thể sánh được lực lượng không gian, lông mày cau lại. Chúng ta dạng này giống như vậy vào không được. Vì chỗ này lực lượng không gian ba động đến xem, chúng ta nhục thể bị xoắn đến toàn bộ tiêu tán sợ là kết quả tốt nhất. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Trần Quân Đình chậm rãi hai mắt nhắm lại, nhìn như là tại cảm giác, kỳ thực tại cùng tinh thần chi hải bên trong ý địa lai khắp tư tiến hành câu thông. Đạt được chính xác trả lời chắc chắn về sau, nhìn về phía Cổ Thiên Thần. "Lão cổ, chờ một lúc ngươi đem hai người chúng ta toàn bộ đặt vào đến ngươi hư không chi môn trung. Sau đó không cần quản đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần cảm giác có thể, ngươi liền trực tiếp hướng chỗ này trong không gian sông." "Cái gì?" Cổ Thiên Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía Trần Quân Đình ánh mắt cũng giống như lại nói ngươi là muốn dẫn hai chúng ta cùng nhau muốn chết mà. Tin tưởng ta. Vỗ vô cổ thiên thần bà bay, sau đó không có cho hắn quá nhiều tự hỏi thời gian nhân tiện nói, thế nào? Chuẩn bị xong chưa? Được. Cổ thiên thần hàm răng khẽ cắn, hạ quyết tâm. Dù sao ta mệnh là ngươi cứu được, liền bồi ngươi xông vào một lần. Dứt lời, toàn thân trên dưới hồn lực trong nháy mắt phun trào. Từng cây cốt thứ kiên quyết ngoi lên mà ra đem hai nhân bao vây lại, sau đó một đạo lỗ đen tựa như hư không chi môn liền đem hai người lập tức nuốt hết trong đó. Vậy đúng lúc này, một cỗ năng lượng màu xám hiện hiện, theo còn sót lại vận mệnh lực lượng chỉ dẫn, rót vào gợn sóng không gian chung. Chương 202, chết đi bạo ngược long chương 202, chết đi bạo ngược long đây là. Trong hư không chi môn dị không gian chung, cổ thiên thần cảm nhận được rõ ràng bên ngoài đang có một cỗ ba động kỳ dị đang quyết tán. Lão cổ, nắm lấy thời cơ. Mặc dù không biết Trần Quân Đình đã làm gì, nhưng phản ứng cổ thiên thần lập tức dựa theo phân phó của hắn nắm lấy thời cơ, vì năng lực không gian của mình thao túng dị không gian hướng trong đó di động. Mà lối đi này trong vốn nên cuồng bạo lực lượng không gian, lại như là bị cái quái gì thế trấn an giống nhau, kỳ thực bị Y Lai Khắc Tư ngăn cản, càng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, nhường hắn dị không gian hoàn toàn có thể tại thông qua không gian thông đạo lúc sẽ không bởi vì bị tàn phá mà phá toái. Lão sư, ngươi thế nào? Dường như năng lực phát giác được bọn hắn hiện tại đang chậm rãi di động, Trần Quân Đình ở trong lòng câu thông lên Y Lai Khắc Tư. Hắn lo lắng vì lão sư này loạn tàn phá thần thức, không đủ để tan rã thần chỉ thủ đoạn. Yên tâm, lão phu đủ để bảo vệ ngươi nhóm. Tôn thần này chỉ lưu lại ở đây lực lượng càng giống là bèo trôi không dễ, tại xa xưa thời gian làm hao mòn dưới, ẩn chứa trong đó vĩ lực đã còn thừa không có mấy. Lão sư ý nghĩa là tôn thần này chỉ vẫn lạc. Nghe nói như thế, giọng Y Lai Khắc Tư im bặt mà dừng. Tiểu tử ngươi ý nghĩ như thế nào cực đoan như vậy? Hắn vốn đến muốn nói chỗ này địa điểm rất có thể bị thần chỉ từ bỏ, không ngờ rằng chính mình đệ tử này mới mở miệng chính là thần chỉ chết rồi. Nhưng làm lính sinh tồn tại nào có dễ dàng như vậy tiêu vong. Nhưng khi hắn dường như nhớ ra lúc nào, vừa mới hơi có chất vấn nét mặt thì biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là tán động. Rốt cuộc hắn cũng là nhìn qua phương thế giới này sách lịch sử. Thế là, ngươi nói cũng có đạo lý. Đạt được Y Lai Lai Khắc Tư tán động, Trần Quân Đình dần dần đem giả sử trùng không cam lòng chuyện xưa cùng tình huống hiện thật dung hợp, đẩy ra một cái bố trí nơi đây bí cảnh đại khái thần chỉ, thiên sứ thần. Về phần tình huống thật, còn phải nhìn kỹ hắn nói. Tại thông qua không gian thông đạo sau đó, Trần Quân Đình hai người lập tức cảm thấy vừa mới ba động đã biến mất. Thế là tại riêng phần mình ôm lấy hắn cảnh giác về sau, Cổ Thiên Thần liền tùy theo mở ra hư không chi môn. Hai người vừa mới bước ra, liền cảm thấy thấy hoa mắt. Đợi đến mở mắt lần nữa lúc, hai tòa nguy nga vô cùng ngọn núi giống như nằm rạp xuống trên bình nguyên hồng hoang hung thú. Bị mây đen bao phủ, hắn một ngạt bầu không khí càng làm cho người ta lòng người phát run. Nhưng mà, cái này cũng không là trọng yếu nhất. Quả nhiên là có động tiên khác. Trần Quân Đình nắm chặt thất sát kiếm, tại xác định bí cảnh bốn phía tạm thời không có nguy hiểm về sau, liền nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí. Cũng là một tiếng này, đem trong lúc khiếp sợ Cổ Thiên Thần bừng tỉnh. Hắn theo lạc hậu Trần Quân Đình một cái thân vị chậm rãi tiến lên, xoay người song cùng Trần Quân Đình đứng song vai, nhìn thẳng phía trước. Chúng ta đi thôi, xem xét ở chỗ này, chúng ta đến tột cùng có thể thu lấy được cái gì. Nhìn về phía xa xa hai tòa ngọn núi, Trần Quân Đình trong giọng nói không khỏi tràn đầy chờ mong. Vì trực giác của hắn nói với chính mình, chuyến này hắn thu hoạch tuyệt đối sẽ không tiểu. Mà ở có mệnh vận chi nhãn về sau, trực giác của hắn vậy tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Được. Cổ Thiên Thần thông minh không có hỏi thăm bọn họ chuyến này vì sao năng lực thuận lợi như vậy địa đi vào, mà là tại Trần Quân Đình đề cập khi xuất phát, trên mặt nhanh chóng hiện lên một vòng kích động cùng nóng bỏng. Đúng lúc này, hai người liền cùng thi triển thủ đoạn lên núi phong tiến đến. Làm hai người dần dần tới gần lúc, cho dù là có mây đen ngăn cản, bọn hắn cảnh tượng trước mắt vậy trở lên rõ ràng. Hai tòa ngọn núi giáp công, lệnh hai sơn ở giữa tạo thành một chỗ sơn cốc. Cũng liền tại đây lúc này, bị hai tòa ngọn núi che kín thứ gì đó, cuối cùng là xuất hiện ở hai người tầm mắt trong. Từng chuôi kiếm đá thẳng tắp địa cắm vào trong sơn cốc, dù là cũng không cao lớn, có thể tản ra khí tức, lại lệnh bay ở không trung Trần Quân Đình cùng Cổ Thiên Thần cũng cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Thậm chí, Trần Quân Đình trong tay thất sát kiếm cũng tại này từng mảng kiếm đá chi lâm ảnh ở dưới, đã xảy ra chấn minh. Ngay cả bản thân hắn cũng là nhìn qua mảnh này kiếm đá đột nhiên có cảm giác, từng đợt không bí mật mang theo bất luận gì đó đơn thuần kiếm ý theo trên người hắn bốc lên. Cổ Thiên Thần thấy thế, không nói một lời di động đến Trần Quân Đình bên cạnh thân thế hắn hộ pháp. Võ hồn phụ thể trạng thái dưới hắn vận sức chờ phát động, tùy thời phòng bị tứ phía nguy cơ, để tránh đột nhiên xuất hiện. Ong ong ong, kiếm minh phía dưới, Trần Quân Đình chậm rãi mở ra hai con ngươi. Thu hoạch có, nhưng ít ra hiện tại còn không nhiều. Đi, chúng ta xuống dưới. Cổ Thiên Thần mặt lộ lo lắng, có hơi do dự sau dò hỏi, chúng ta tiếp tục như vậy, có thể hay không nhường thần chỉ cảm giác bất kính. Lời nói này, tay tại chữ vật hồn đạo khí thượng nhẹ nhàng một vòng, một bó đã sớm chuẩn bị hương thì xuất hiện ở Trần Quân Đình trong tay, nếu cảm thấy bất kính, vậy chúng ta trước hết cho vị này thần chỉ tính một nén nhang. Ngươi này chuẩn bị vậy bộ đầy đủ đi. Cổ Thiên Thần thấy thế, bỗng cảm giác dở khóc dở cười. Nhưng nói thì nói như thế, hành động ngược lại là thành thật không ít. Tại mang theo trêu chọc dưới ánh mắt, theo Trần Quân Đình trong tay tiếp nhận mấy nén nhang, sau đó hai người cùng nhau cung cung kính kính tế bái lên. Bất kể thế nào giảng, cơ duyên luôn luôn nơi này chủ nhân cho. Chúng ta đi. Trần Quân Đình lập tức động thủ, kiếm chỉ xẹt qua một đạo kiếm khí, xé rách dưới bùn đất, lập tức lộ ra trắng toát xương cốt. Còn chưa kịp kinh ngạc, một hồi tinh thần ba động thì lập tức đem Trần Quân Đình cùng Cổ Thiên Thần hai người cho bao phủ. Không có cho bọn hắn cơ hội cự tuyệt, trực tiếp có thể hai bộ não người trống rỗng. Và Trần Quân Đình lần nữa thanh tỉnh lúc, một cái to lớn đầu lâu chính cúi đầu, dùng giống như vạc nước con mắt nhìn chăm chú chính mình. Đó là một đầu tương tự khủng long bạo chúa to lớn khủng long, chân trước tổng cộng có 4 ngón tay, móng nhọn cùng loại ám kim khủng trảo hùng, mặc dù không có như vậy sắc bén nhưng cũng không dùng kinh thường. Vượt qua 100 mét khổng lồ thân cao giống một tòa núi nhỏ, toàn thân hiện đầy trầm trọng lại không quy tắc tử vảy giáp màu đen, mà ở lưng chỗ còn có đông đảo gai nhọn bao trùm, cộng thêm cặp tia xích hồng con mắt cùng với chiếm cứ 1/4 thân thể đầu lâu, không một không tràn ngập khí tức hủy diệt. Mà cái này hồn thú chủng loại cũng bị Trần Quân Đình nhận ra. Nó là cùng khủng long bạo chúa ở vào cùng một thời đại hồn thú, với lại cùng khủng long bạo chúa chạy xuôi kim long vương huyết mạch cùng loại, cái này hồn thú trên người chạy xuôi chính là tử hoàng diệt thiên long huyết mạch, giống nhau không tinh khiết lại lớn nhất, để nó thu được hủy diệt thuộc tính. Cái này hồn thú liền gọi là bạo ngược long. Hống, bạo ngược long đột nhiên hé miệng, phát ra một tiếng đơn giản gầm thét. Nhưng chính là này đơn giản gầm thét, lại cho người ta một loại chấn thiên động địa cảm giác, to lớn tiếng gầm lại biến thành khủng bố sóng âm. Cường đại, cường đại. Dù là tại kiến thức qua nhà mình sư phụ cùng độc không đánh một trận tử chiến tình cảnh, Trần Quân Đình vậy cảm giác bọn hắn không bằng cái này bạo ngược long. Phản phất đang cấp độ bên trên, liền đã khác nhau. Trong ý nghĩ của hắn, có thể chỉ có hai con hồn thú năng lực đạt tới loại trình độ này. Thứ nhất, là thú thần đế thiên, thứ hai, đó chính là tại vạn năm trước bị Đường Tam chém giết Thâm Hải Ma Kình Vương. Quân Đình. Thanh âm giản mua đột nhiên tại Trần Quân Đình trong đầu quanh quẩn. Lão sư. Nghe được âm thanh, Trần Quân Đình vội vàng làm ra đáp lại. Trước mắt ngươi cái này hồn thú cũng không phải chân thực tồn tại, chỉ là nó khi còn sống tu vi bị giới hạn các ngươi thế giới này quy tắc, dẫn đến thần cấp một bước này cựu cựu không thể bước ra. Bởi vậy sau khi chết chấp niệm hóa thành cùng loại ảo cảnh tồn tại, trừ phi tinh thần lực của ngươi năng lực đạt tới thần thức trình độ, bằng không căn bản không thể nào phá bỡ. Quả nhiên, Y Lìa Lai Khắc Tư lời nói khẳng định Trần Quân Đình suy đoán. Đương theo lấy một hồi thần thức ba động, Trần Quân Đình trong nháy mắt theo vừa mới miễn cảnh trung bị rút đi ra. Hắn nhìn dưới chân bạch cốt cùng với cắm ở bạch cốt phía trên kiếm đá, đã không sai biệt lắm đã hiểu cái này bạo ngược long tại khi còn sống đến tận cùng bị ai chấn sát nơi này. Có thể nói đây Thâm Hải Ma Kình Vương muốn vận may, không bị sơ đại thiên sứ thần dùng chăn heo phương thức nuôi, dùng để khảo nghiệm hậu bối. Lão sư, làm phiền ngươi. Trần Quân Đình nhìn về phía đồng dạng lâm vào ảo cảnh cổ thiên thần, trong lòng một hồi nói nhỏ về sau, một hồi thần thức ba động theo trên người Trần Quân Đình truyền ra, bao phủ cổ thiên thần sau đưa hắn lôi ra huyễn cảnh. Hô, đa tạ. Lấy lại tinh thần cổ thiên thần nhìn dưới chân bạch cốt, dần dần tỉnh táo lại, vừa mới là huyễn cảnh. Là cái này hồn thú tại sau khi chết chỗ kiến tạo huyễn cảnh. Sau đó, Trần Quân Đình liền đem đại khái tình huống báo cho cổ thiên thần. Khi biết được cái này hồn thú tại khi còn sống tu vi cùng thực lực có thể so đo thú thần đế thiên về sau, cổ thiên thần vậy hít sâu một hơi. Cũng tại lúc này, Trần Quân Đình tiếp tục nói: "Đi, chúng ta đi phía trước xem xét." Chương 203, vong linh sinh vật bạo ngược cốt long chương 203, vong linh sinh vật bạo ngược cốt long không bao lâu, Trần Quân Đình hai người liền đi đến sơn cốc đoạn trước nhất. Nhưng so với nửa đoạn sau, này đoạn trước nhất khu vực đừng nói cái gì thụ a hoa, ngay cả phổ biến nhất lam ngân thảo đều không có một cái. Thay vào đó, là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng. Liếc nhìn lại, dường như hiện đầy xích hồng sắc cát đất. Nhìn qua, dường như bị máu tươi chỗ xâm nhiễm. Mà kia mảng lớn xích hồng trong ngẫu nhiên pha tạp nhìn màu tím đen, dường như là Trần Quân Đình tại huyễn cảnh trung nhìn thấy bạo ngược long lân phiến, trong đó ẩn chứa chính là bạo ngược long lực lượng hủy diệt. Đúng lúc này, Trần Quân Đình ánh mắt hướng ngay phía trước nhìn lại, liền trông thấy sơn cốc này cửa ra vào chỗ có một gò núi nhỏ. Mà ở ngọn núi nhỏ này bao phía trên, càng là hơn cắm một cái cột đá. Không, nghiêm ngặt tới nói, có lẽ là kiếm đá chúa kiếm. Dù sao mặc kệ là cái gì, nó liền như là cánh cửa, gắt gao chặn đường đi. Cảm thụ lấy bốn phía tràn ngập khí tức hủy diệt, Trần Quân Đình không chút do dự triển khai thất sát lĩnh vực, dùng sát khí chống cự nhìn mỏng manh lực lượng hủy diệt tan mòn, mang cổ thiên thần hướng sườn núi nhỏ di động. Nhưng khi hai người vừa mới đặt chân sườn núi nhỏ lúc, một cỗ như có như không cường hãn uy áp thì từ nhỏ sườn núi chỗ lan tràn ra. Có thể mới vừa bắt bước ra một cước Trần Quân Đình, không thể không nhanh chóng thu hồi. Bởi vì hắn thể nội kia nguyên bản lưu động thông thuận hồn lực, tại đây cỗ cường hãn uy nghiêm phía dưới trở nên tắc nghẽn lên. Mà cổ thiên thần thì ra ngoài võ hồn duyên cớ, càng rõ rệt không chịu nổi. Nếu không phải Trần Quân Đình kịp thời ra tay nâng, chỉ sợ hắn đều muốn bị cỗ này cường hãn uy áp trực tiếp ép tới quỳ một chân trên đất. Cỗ uy áp này thật là khủng bố a. Dù là sớm đã chết đi. Trần Quân Đình đáy mắt hiện ra một chút kinh hãi. Chúng ta muốn làm sao đi lên? Có lẽ là có chút thích ứng, cổ thiên thần rút ra bị Trần Quân Đình đỡ cánh tay, ngọn núi nhỏ này bao hẳn là con kia vẫn lạc bạo ngược long đầu lâu. Một sáng đặt chân, vậy thì tương đương với giẫm nát trên đầu của nó làm sao lại vui lòng? Trần Quân Đình nghe vậy, không có quá nhiều suy tư. Vận dụng đệ tam hồn kỹ ngự chạy nhìn thất sát kiếm hướng phía sườn núi nhỏ chỗ bay đi, có thể vừa mới đến trên đó không giống với bạo ngược lòng cố kia bị áp, một cỗ lực lượng thần thánh theo chỗ trôi kiếm quét sạch mà ra, đem thất sát kiếm lại lần nữa chấn xuống trở về Trần Quân Đình trong tay. Nơi này cấm bay. Nói xong, hắn nhìn về phía cổ thiên thần. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào vọt toa hư không, xuất hiện lần nữa vị trí chính là sườn núi nhỏ dưới chân núi, không cách nào đặt chân trên đó. Nhìn tới nơi này vậy cấm bay. Liễu Dĩu nói nhỏ chung, Trần Quân Đình ấn đường tùy theo vỡ ra. Mệnh vận chi nhãn bày ra dưới, con mắt thứ ba tầm mắt trực tiếp quét qua chỗ này sườn núi nhỏ. Mặc cho đây là thần chỉ lưu lại thủ đoạn, tại vận mệnh lực lượng trước mặt vậy đồng dạng là không chỗ che thân. Tại ánh mắt của mệnh vận chi nhãn trong, chôi này to lớn kiếm đá thẳng tắp đâm vào bạo ngược long đầu lâu, đưa nó gắt gao găm trên mặt đất, mà ở thân kiếm bốn phía cẳng có từng đầu do thần lực và trận văn tạo thành vô hình xiềng xích, đem nó xương đầu gắt gao khóa lại. Ngoài ra, còn có từng đợt ba động theo trên thân kiếm phóng xạ mà ra, tựa hồ là đang làm hao mòn nhìn bốn phía lực lượng hủy diệt. Này thật đúng là. Ngay tại Trần Quân Đình cảm giác bạo ngược Long Thi Hải, cùng với chuôi này kiếm đá bên trên trận văn lúc, ý địa lai khắc tư đột nhiên lên tiếng. Quân Đình, vi sư có một cái ý nghĩ. Lão sư, ngài nói. Ngươi là có hay không còn nhớ vi sư tặng ngươi vong linh bán bị diện? Nghe nói như thế, Trần Quân Đình lúc này đã hiểu ý địa lai khắc tư ý nghĩa, lời nói ở giữa kinh ngạc càng là hơn khó mà che giấu. Lão sư, ngươi là nói đem bạo ngược Long Thi Hải chuyển hóa thành vong linh sinh vật? Không tệ. Tinh thần chi hải trung, ý địa lai khắc tư hiện ra thân hình. Người con đường sau đó, tất nhiên sẽ cùng cái đó hải thần có chỗ tiếp xúc. Lấy vi sư tình huống hiện tại, ra tay cực kỳ có hạn. Là để phòng vạn nhất, vi sư có thể đem cỗ này bạo ngược Long Thi Hải chuyển hóa thành vong linh sinh vật, mặc dù tại thời gian cùng thần lực làm hao mòn ở dưới, thi hải năng lượng không lớn bằng lúc trước, nhưng mà chỉ dựa vào nó kia bằng được cường giả thần cấp long cốt, cũng đủ để cho tương lai của ngươi hộ tống. Nghe được Ilya Lai Khắc Tư lời nói, Trần Quân Đình không có từ chối. Chẳng qua bây giờ chủ yếu vấn đề là xuất hiện ở chôi này kiếm đá bên trên. Việc này không khó. Ilya Lai Khắc Tư lời nói ở giữa, lộ ra tự tin. Thông qua người kia mệnh vận chi nhãn thị giác quan sát, vi sư phát hiện chôi này kiếm đá chủ yếu nhất công năng cũng không phải giam cầm cổ thi hài này, mà là muốn chấn áp cổ thi hài này tán phát lực lượng hủy diệt. Căn cứ suy đoán, có lẽ là cổ thi hài này chủ nhân tại trước khi chết làm ra phản công, đem thể nội lực lượng hủy diệt đều dẫn bạo. Nếu không tiến hành ngăn lại lời nói, tất nhiên sẽ nguy hại đại lục. Nói đến đây, ý địa lai khắc tư lời nói xoay chuyển. Nhưng như thế đơn thuần, lại sắp lộ sát thành thần cấp lực lượng hủy diệt không phải dễ dàng như vậy loại trừ. Cho nên tôn này chém giết nó thần chỉ, ngay tại chỗ này bình nguyên lưu lại thủ đoạn của hắn. Có thể này bí cảnh trong hai tòa ngọn núi, cùng với ở vào ngọn núi ở giữa sơn gốc, mới là bí cảnh ngoại giới chân thật bạo. Nghe được này, Trần Quân Đình vậy hiểu sư phụ của mình ý nghĩa, cho nên ý của ngài là, chỉ cần không cho cố này lực lượng hủy diệt tác động đến đại lục, vậy trong này trấn áp tự sẽ giải trừ. Không tệ. Ý Liễu Lai Khắc Tư khẽ gật đầu, lộ ra ánh mắt tán thưởng. Về phần làm sao không nhường cố này lực lượng hủy diệt tác động đến đại lục, ngay cả Trần Quân Đình ở thời điểm này, vậy đã có nghĩ sẵn trong đầu. Lực lượng hủy diệt vì sao khủng bố, tự nhiên là vì phạm tác động đến chỗ, không có sinh mệnh sống sót. Vậy nếu như cố này lực lượng hủy diệt liên lụy địa phương, vốn là không có sinh mệnh tồn tại đâu. Tinh thần chi hải bên ngoài, Trần Quân Đình bất luận là hai mắt hay là mệnh vận chi nhãn, đều bị một lớp bụi sắt che giấu. Đúng lúc này, một cỗ khó nói lên lời vĩ lực thì từ trên thân Trần Quân Đình bộc phát ra. Tại hắn đặc thù chiếu cô cho, cổ thiên thần trừ ra cảm thấy một ít không thích hợp bên ngoài, thì lại không có cái khác quá nhiều phát giác. Nhưng mà hắn không biết là, tại bọn họ vị trí bí cảnh bên ngoài, hư vô không gian trong, đang có một rưỡi vị diện đem chỗ này bí cảnh dần dần bao gồm vào trong, lại không có lọt vào ngăn cản. Vì ở trong mắt đấu la vị diện, mặc kệ là chỗ này bí cảnh hay là bán vị diện đều là phụ thuộc vào nó tồn tại, giữa lẫn nhau thôn vệ, cũng không dẫn tới đấu la vị diện thân mình chú ý về phần thần giới thần chỉ thì càng không cần phải nói. Rốt cuộc loại tình huống này đối bọn họ mà nói, dường như trong hồ con cá dao động dòng nước, thủy thực chất động, nhưng căn bản không phát hiện được. Cho dù là Đường Tam nhìn chằm chằm vào đấu la vị diện cũng giống như thế, cho nên Ilya Lai Khắc Tư cùng Trần Quân Đình đều có thể yên tâm làm. Theo bí cảnh dần dần bị vong linh bán vị diện bao phủ, bí cảnh trong nguyên bản bị mây đen bao phủ sơn cốc, tại lúc này trở nên càng thêm âm trầm, sấm sét vang dội càng là hơn bao phủ tại hai đỉnh đầu của người. Hơn nữa còn thỉnh thoảng hướng xuống đất đánh rớt, có thể cổ thiên thần chỉ có thể chống ra cốt hục, đem hai nhân cùng nhau bảo hộ ở trong đó. Nhưng mà cũng không lâu lắm, càng kinh hãi hơn một màn đã xảy ra. Từng trôi cắm ở thi hải bên trên kiếm đá lại vào thời khắc này đột ngột từ mặt đất mọc lên, nguyên bản bị chấn áp nhìn lực lượng hủy diệt dường như là tìm đến chỗ tháo nước, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng mà tuôn tới. Ngay cả chấn áp xương đầu kiếm đá cũng giống như thế. Biến cố đột nhiên xuất hiện nương theo lấy cường hãn uy áp, trực tiếp nhường cổ thiên thần mất đi ý thức, cũng may có Ilya Lai Khắc Tư bảo vệ, chỉ là nhường hắn tạm thời hôn mê bất tỉnh mà thôi. Rốt cuộc tiếp xuống những thứ này hành động, cũng không thể khiến người khác phát hiện. Ông, kiếm minh phía dưới, hòn đá dần dần rơi xuống. Thường trôi kiếm đá cũng tại giờ phút này lộ ra chân dung, hoàn toàn do quang minh cùng lực lượng thần thánh cấu thành, trôi nổi tại trong sân cốc. Như thế thần thánh quang minh chi lực, chân thực đã lâu không gặp. Thời có vẻ không hài hòa thanh âm giàn mua, theo Trần Quân Đỉnh trong miệng truyền ra. Chỉ thấy ý địa lai khắc tư thao túng Trần Quân Đỉnh cơ thể nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ kinh khủng vĩ lực liền lấy hắn làm trung tâm lan tràn. Vì ý địa lai khắc tư đối với quang minh thuộc tính năng lực trưởng khống, bàn tay lớn tùy theo một nắm, kia đông đảo kiếm quang liền biến thành ngàn vạn quang điểm trong tay hắn hội tụ, tạo thành một thanh tinh xảo trường kiếm. Về phần cố kia lực lượng hủy diệt, thì là tại Ilya Lai Khắc Tư quyền trượng huy động dưới, từng đạo ma pháp phủ văn hóa thành xiềng xích, xen lẫn phía dưới tạo thành hình cầu lồng giam, đem nó thu nạp trong đó. Hiện tại chỉ còn lại ngươi. Nhìn trên mặt đất hiện lộ thi hải, Trần Quân Đình yên lặng niệm động nhìn chú ngữ, ánh sáng màu xám đem bạo ngược Long Thi Hải bao phủ. Nguyên bản trắng toát thi hải, vậy mà bắt đầu hướng phía màu xám chuyển biến. Sau đó, một loại kỳ lạ năng lượng thì từ phía chân trời hướng phía cái phương hướng này ngưng tụ mà tới, sau đó sôi nổi dung nhập vào cổ thi hải này chung, lệnh cổ thi hải này khí tức bằng tốc độ kinh người tăng lên. Không bao lâu, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất thi hải thì cùng công việc lên, tại trong hốc mắt bốc cháy lên u ngọn lửa xanh lục một khắc này, chấn thiên động địa tiếng gầm gừ thì theo thi hải trong miệng truyền ra. Hống, khí tức kinh khủng cũng tại giờ phút này bày ra không thể nghi ngờ. Chương 204, chấp niệm của ngươi linh hoạt như vậy sao? Chương 204, chấp niệm của ngươi linh hoạt như vậy sao? Nhân loại. Cốt long gầm thét theo u ngọn lửa xanh lục chuyển hóa làm ngọn lửa màu tím đen, cường hãn lực lượng hủy diệt trong nháy mắt tại vong linh bán vị diện bộc phát, kinh khủng hủy diệt tâm ý đem Trần Quân Đình bao phủ trong đó. So với lúc trước đã nhanh bị làm hao mòn hầu như không còn lực lượng hủy diệt, hiện tại do bạo ngược cốt long chỗ điều khiển lực lượng hủy diệt không thể nghi ngờ là bạo phát ra nó thật sự cường thế. Nếu không phải Y Y Lai Khắc Tư bảo vệ, Trần Quân Đình thân thể cùng linh hồn sớm đã bị mất đi. Lực lượng hủy diệt tựa như thủy triều, kéo dài không dứt vỗ bờ mà đến, lại bị một tầng mỏng mà kiên cố màu xám vòng bảo hộ cho toàn diện ngăn lại. Trần Quân Đình cầm trong tay hư ảo quân trượng, thân tình trên mặt giếng cổ không gợn sóng, giống như chính nhận công kích cũng không phải hắn như vậy. Hống, ba ba tiếng long hống vang vọng chân trời. Ba đầu thuộc về vong linh bán vị diện phong hào đấu la cấp cốt long chạy nhanh đến, hướng bạo ngược cốt long ngang nhiên phát động công kích. Có thể nhảy vọt màu tím đen linh hồn chi hỏa, tựa như biểu đạt khinh thường. Mang theo gai nhọn đuôi rồng quét ngang, giống ám kim khủng trảo tựa như móng nhọn đánh ra, doa người răng nhọn nhắm ngay hắn chỗ cổ đột nhiên căn xuống, ba cái phương vị khác nhau công kích bị bạo ngược cốt long dễ như trở bàn tay địa ngăn lại. Với lại chỉ là nó ngăn cản công kích lực đạo, liền làm ba đầu phát động công kích cốt long phát ra nước xương thanh âm, trước kia cường thịnh linh hồn chi hỏa đã bị cường thế khí tức hủy diệt cho ăn mòn hệ bại không thôi, hoàn toàn chính là gần như tiêu vong. Cũng mặc kệ là bạo ngược long chuyển hóa làm vong linh sinh vật, hay là hiện tại vị trí vong linh bán bị diện, cũng đến từ ý địa lai khắc tư thủ đoạn. Đã như vậy, như thế nào lại nhường bạo ngược cốt long cản rỡ? Trần Quân Đình quyền trượng chia xuống đất, một cô năng lượng màu xám bao phủ phiến khu vực này. Vừa mới còn một bộ khí thế kiêu ngạo bạo ngược cốt long trong nháy mắt bị áp chế, mà linh hồn chi hỏa gần như biến mất tam đại cốt long lại lần nữa cường thịnh lên, đối với bạo ngược cốt long triển khai vây đánh. Bạo ngược long, ngươi tất nhiên đã chết đi mấy vạn năm, linh hồn gần như tiêu vong, vậy những này cừu hận cũng có thể theo gió tiêu tán. Trần Quân Đình nét mặt lãnh đạm nhìn chăm chú đây hết thảy, vì Y Lìa Lai Khắc Tư hiểu rõ, hạn chế tạo vong linh sinh vật tại sao lại xảy ra như thế biến cố. Đơn giản là mấy vạn năm cừu hận lệnh bạo ngược long khi còn sống chấp niệm khó tiêu, còn có một hơi lưu tồn ở thế. Nhân loại, thiên sứ thần, dường như bị lời này kích thích, bạo ngược cốt long hành vi càng điên cuồng lên, toàn thân để lộ ra lực lượng hủy diệt không ngừng phá hư ba đầu cốt long thân thể cùng linh hồn, lệnh Y Lìa Lai Khắc Tư liên tục ra tay giúp đỡ khôi phục. Với lại rất nhanh liền đạt đến điểm giới hạn. Một sợi chấp niệm gọi trở về trước kia ký ức. Cháy hừng hực linh hồn chi hỏa làm nó càng thêm điên cuồng. Tiêu trừ cừu hận, bản tọa cừu hận có tiêu. Thiên linh vận hủy bản tọa gần trăm vạn năm tu hành, đoạn ta con đường thành thần. Bản tọa hận a, hận a. Bản tọa hận không thể giết sạch nàng thiên gia con cháu, lại đem các ngươi cho toàn diện hủy diệt, dùng cái này tiết mối hận trong lòng ta. Hống, đã như vậy, vậy cũng đừng trách lão phu vô tình. Trần Quân Đình trong mắt lóe lên một vòng tiết hận cùng lệ mang, rốt cuộc làm Y Lai Khắc Tư phát hiện chấp niệm của bạo ngược long còn có thể tỉnh lại một tia linh hồn, thế nhưng dự định đưa nó hóa thành Trần Quân Đình đệ lục hồn hoàn cùng với thứ hai hồn linh. Nếu là thật đưa nó triệt để mất đi lời nói, không có bạo ngược lòng kia lọt linh hồn, dù là đem hồn hoàn ngưng tụ ra, cũng chỉ có thể cùng bình thường 10 vạn năm hồn hoàn so sánh. Cùng lúc đó, tinh thần chi hải trung, Thiên Linh Vận, nguyên lai sơ đại tiên sứ thần gọi là tên này. Ý thức không ở vào thân thể Trần Quân Đình nghe bạo ngược cốt long gầm thét, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh hắn thì lắc đầu, hiện tại còn không phải thế sao bắt quái những thứ này không quan hệ sự tình cần yếu. Lão sư, để ta tới cùng đầu này bạo ngược long thảo luận. Được. Từ đối với chính mình đệ tử tín nhiệm, Y Lìa Lai Khắc Tư không chút do dự, đem quyền khống chế thân thể còn đưa Trần Quân Đình, mà chính hắn thì là đem kia lọn thần thức tạm thời thoát ly Trần Quân Đình tinh thần chi hải, do màu xám tiểu cầu tại ngoại giới diễn hóa ra hình người, tiếp tục chế ước nhìn đang phát cuồng bạo ngược cốt long. Mà một màn này, dường như cũng làm cho bạo ngược long lại lần nữa có trí thông minh, ý thức được đối với nó động thủ, dường như cũng là thần chỉ. Người cũng bệnh thần. Y Lìa Lai Khắc Tư nhìn chăm chú bạo ngược long, thần tình lạnh nhạt. Lão phu có thể thành thần, nhưng không muốn thành thần. Chê cười. Bạo ngược long đối với cái này thịt mũi coi thường, ngàn vạn sinh linh, cái nào không muốn tuổi thọ vĩnh chú, nhân loại các ngươi chính là dối trá vô cùng. Chẳng qua nó lời mặc dù nói như vậy, nhưng giọng nói lại hết sức kỳ quái. Vì nó hiểu rõ, trước mắt này nhân không có nói dối, cũng khinh thường tại nói dối. Sao có thể sẽ không có không muốn thành thần nhân? Nhưng rất nhanh, này thi thanh minh liền bị cuồng bạo thay thế, tiếp tục điên cuồng địa công kích tới ba đầu cốt long. Có thể dù là thực lực của nó bị Y Y Lai Khắc Tư áp chế, nhưng bằng mượn nó kia cường hãn thân thể, bất kể ba đầu cốt long làm sao công kích, cũng không thể thương hắn mảy may. Trần Quân Đình thấy thế, liền biết là chính mình lên tiếng lúc. Thế là bạo ngược long, thiên gia chủ gia toàn diệt tuyệt. Chính là cái này cũng họng, bạo ngược cốt long không động đậy. Kia lọn thanh minh lại lần nữa bị tỉnh lại, mặc cho chính mình vong linh thân thể bị ba đầu cốt long vây công, màu tím đen linh hồn chi hỏa cũng gắt gao tiếp cận lên tiếng Trần Quân Đình, ngươi dám lừa gạt bản tọa. Đối mặt cỗ này sát ý ngút trời, Trần Quân Đình lại là mặt không đổi sắc. Mở ra thất sát lĩnh vực tự chủ chống cự đồng thời, còn đem bạn năm trước phát sinh những chuyện lớn đó, toàn diện báo cho bạo ngược long. Ngay cả hồn thú không thể thành thần một chuyện, hắn cũng không có giấu giếm. Ha ha ha, một tiếng thoải mái nhưng cái khó nghe cười to theo bạo ngược cốt long chỗ truyền ra, Thiên Linh Vận a Thiên Linh Vận. Mấy bạn năm trước, bản tọa nguyên bản mượn nhờ thiên tài địa bảo tu hành đến tu vi như thế, quyết định không thành thần không ra tử vong hạt cốc, coi như bởi vì người kia trách trời thường dân trí tính, cho rằng bản tọa bạo ngược tính cách sẽ nguy hại người đời, từ đó đem bản tọa chém giết, đoạn ta con đường thành thần. Hiện tại ngươi trông thấy đi, ngươi thiên gia chủ gia đã triệt để đoạn tuyệt truyền thừa, mà ngươi sáng tạo thiên sứ thần vị cũng bị triệt để hủy diệt. Đây đều là báo ứng a. Có lẽ là cừu hận trong lòng tiêu trừ không ít, bạo ngược long đối với quá khứ không rõ ràng ký ức không có chút nào giấu giếm, nhường Trần Quân Đình không khỏi nghe cái thoải mái, vậy đại khái tổng kết ra nó khổ cực sự. Tiên kỳ, như tầm thường hồn thú sinh hoạt. Trung kỳ, có thiên mộng băng tầm cái chủng loại kia vận may. Hậu kỳ, liền cùng hỏa ảnh nhị dạ bên trong cựu vĩ chín lạt ma như vậy bất ức. Không, phải nói là so với kia dạng còn muốn thảm thượng không ít. Chính hầu như thú trong nhà ngồi, nổi từ trên trời đến. Tổng kết, có hảo vận không có tốt số. Dường như cười đến thông khoái, bạo ngược long mới dần dần dừng lại. Nó chầm chầm vào Trần Quân Đỉnh, toàn thân tán phát khí tức hủy diệt vậy dần dần thu lại, mặc dù bản tọa chỉ có một sợi linh hồn bị chấp niệm tỉnh lại, nhưng bản tọa hiểu rõ ta cả đời này chỉ có một tiếc nuối, một cừu hận, mà này tiếc nuối cùng cừu hận căn bản lại đều giống nhau, đó chính là đột phá trăm vạn năm tu vi, chỉ vì thành thần. Hiện tại ngươi nói cho bản tọa, hồn thú không thể thành thần là có ý gì? Lẽ nào bản tọa trong huyết mạch tồn tại long thần mà nói đều là giả không thành? Không thể chính là không thể. Đối mặt bạo ngược long gầm thét, Trần Quân Đỉnh mặt không đổi sắc. Vạn năm trước, vị kia hải thần kiêm tu La thần đã cưới 10 vạn năm hồn thú hóa hình nhu có tỏ. Có thể coi là có cái này cấp thần cùng thần vương thân phận tại, hắn cũng không thể để vợ mình thành thần, vẹn vẹn chỉ có thể mang nàng thăng lên thần giới. Lẽ nào ngươi sẽ ngoại lệ sao? Đối mặt Trần Quân Đỉnh chất vấn, bạo ngược long cái kia còn số lượng không nhiều tồn tại trí thông minh dường như đổi qua quang, giọng nói hồ nghi nói. Vạn năm trước thành thần bí văn, ngươi như thế nào rõ ràng như vậy? Đương nhiên là ta nhìn xem kịch bản. Đối với phá tan ngược long lý do thoái thác, Trần Quân Đỉnh tự nhiên là có khác nghị săn trong đầu, lúc này chuyển ra tông môn của mình hai vị tổ tiên chính là làm mùa màng thần một phân tử, từ đó lưu lại tương quan điện tịch. Cuối cùng hắn còn bắt nạt bạo ngược long đầu góc không dùng được, chuyển ra ý địa lai khắc tư, nếu ngươi không tin, ngươi vậy có thể hỏi một chút lao sư ta. Hắn ở đây khi còn sống mặc dù không có thành thần, nhưng cũng là có thần cấp thực lực, đối với thần giới quy tắc cũng là có hiểu biết. Được rồi, ta tin. Bạo ngược long nhịn không được địa ai thán một tiếng, kỳ thực sớm tại thiên linh vận cô nương kia còn không có đánh tới cửa lúc, bản tọa thì mơ hồ có cảm giác. Nhưng cái loại cảm giác này cũng không rõ ràng, ta chỉ cho là hay là thực lực không đủ duyên cớ, cho nên còn dự định làm liệu một phen. Nhưng thiên linh vận cô nương kia đánh đến tận cửa sau đó, lại làm cho hy vọng cuối cùng của ta vậy tan nữa. Lời này Trần Quân Đỉnh có thể khó trả lời. Rốt cuộc theo nhân loại lập trường giảng, sơ đại thiên sứ thần việc làm rất đúng. Vì nhân loại sau này, đem tất cả có thể tồn tại, chỉ bằng vào nhân loại không giải quyết được hai ách toàn diện thanh trừ hết. Nếu không phải đế thiên đặc thủ, chỉ sợ hắn cũng chạy không thoát thanh tẩy. Thôi, thôi. Như là triệt để bình thường trở lại. Tại Trần Quân Đỉnh im lặng lúc, bạo ngược long kia màu tím đen linh hồn chi hỏa dần dần ảm đạm, u lục sắc quang mang dần dần hiện hiện, các ngươi thay ta thi hải giải thoát, còn đem chấp niệm của ta tiêu trừ, như vậy ta cổ thi hải này liền mặc cho các ngươi xử trí đi. Nói xong, màu tím đen linh hồn chi hỏa liền đống nhiên dập tắt. Cái này khiến Trần Quân Đỉnh muốn nói ra khỏi miệng thoại cũng căn bản không kịp mở miệng, chỉ có thể há to miệng, sắc mặt cổ quái lẩm bẩm nói, ta còn vừa định nói ngươi muốn thành thần vậy còn có biện pháp khác đấy. Ngươi động tác này như thế nào nhanh như vậy a? Vậy ta không phải Bạch Quyên sao? Không Bạch Quyên. Không Bạch Quyên. Hưu một chút, màu tím đen linh hồn chi hỏa lần nữa nhóm lửa, bạo ngược cốt long kia lọ bị chấp niệm tỉnh lại linh hồn dường như lại lần nữa trở về, hơn nữa còn vẻ mặt hưng phấn mà chầm chậm vào Trần Quân Đỉnh nói, ngươi vừa mới có phải hay không nói năng lực thành thần? Có thể đáp lại hắn, lại là Trần Quân Đỉnh ánh mắt quái dị. Chấp niệm của ngươi linh hoạt như vậy sao? Nói tiêu tiêu, nói đến tới. Chương 205, chân chính cực hạn cùng thứ hai hồn linh chương 205. Chân chính cực hạn cùng thứ hai hồn linh nhưng ngươi nói là sự thật. Đương nhiên. Đón lấy nghi ngờ ánh mắt, Trần Quân Đỉnh biểu thị ra khẳng định. Ta rõ ràng còn nhớ ngươi nói hồn thú không thể thành thần. Bạo ngược long dùng nó một cái móng đuốt chỉ Trần Quân Đỉnh, phối hợp trên mặt bộ kia nghi ngờ nét mặt, có vẻ lạ thường buồn cười. Nhưng chúng ta có thể lợi dụng sơ hở. Chỉ cần ta thành thần, vậy ngươi có thể thành thần. Mà này chỗ chống đồng dạng là có tiền lệ. Nói xong, Trần Quân Đỉnh liền đem đại minh nhị minh chuyện nói ra. Ngươi này đều biết. Ai nha, này cũng không quan trọng. Trần Quân Đỉnh khoát khoát tay, vội vàng giật ra trọng tâm câu chuyện, ngươi cứ nói đi, ngươi có muốn hay không muốn dựa vào phương pháp này đến thành thần? Nghĩ a, đương nhiên muốn. To lớn bạch cốt đầu liên tục gật đầu, đống chốc liền đem chính mình vừa mới hoài nghi quên hết đi. Nhưng rất nhanh, ở độ tuổi này cũng vượt qua 10 vạn năm lão cổ đồng xương cốt thượng lại kỳ lạ xuất hiện ủy khuất nét mặt, lệnh Trần Quân Đỉnh nghẹn họng nhìn chân chối. Vậy đúng lúc này, bạo ngược cốt long tiếp tục nói, có thể bản tọa hồn hoàn đã sớm mấy vạn năm trước liền đã tiêu tán, hồn cốt cũng bị triệt để dẫn bạo. Ép căn bản không hề năng lực ký thác thứ gì đó nha. Ngươi đây không cần lo lắng. Sơn nhân tự có diệu kế. Trần Quân Đỉnh vậy không bán cái nút, nói thẳng, lão sư ta có thể mượn nhờ ngươi cái này lọt linh hồn, vì 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt làm ký thác, để ngươi biến thành hồn linh, đến tồn tại ở tinh thần chi hải của ta chung. Hồn linh. Đối với cái này mới tinh chữ, bạo ngược long khó hiểu. Trần Quân Đỉnh thấy thế, vậy không có quá nhiều giải thích, mà là triệu hoán ra của vương, dùng hành động phá tan ngược long làm ra trả lời. Nguyên lai đây chính là hồn linh. Bạo ngược long ánh mắt bên trong lóe lên hy vọng, giấc mộng của nó chính là thành thần. Trước đây cho rằng đời này không thể thực hiện, không ngờ rằng chính mình lại còn năng lực có cuối cùng này tư bản chắn một cái. Về phần Trần Quân Đỉnh có thể thành hay không thần, kính nhờ. Trước tạm không đề cập tới bản tọa chỉ có như thế một lựa chọn, huống chi trong mắt hắn, tiểu tử này mặc kệ là vận khí hay là thiên phú, đều so thiên linh vận kia xú nương môn muốn tốt. Tất nhiên cái đó xú nương môn đều có thể thành thần, vậy mình người anh em này sao không được? Tốt. Bản tọa. Không, là ta làm. Bạo ngược cốt long đem Trần Quân Đỉnh đè vào xương sọ của mình bên trên, lập tức tướng lẫn nhau ở giữa xương hô đổi giọng, còn có, chúng ta nói tốt. Về sau ta bảo ngươi Quân Đỉnh, ngươi đây, gọi tên ta Bạo Quân là được. Đương nhiên, nếu ngại không dễ nghe cũng được, gọi Lão Bạo. Lão Bạo. Xưng hô này. Trần Quân Đỉnh có chút không ngờ rằng, cái này bạo ngược long tính cách vậy mà sẽ là như thế này, hình như bí mật sẽ có chút. Trêu chọc bức. Nếu đã vậy, vậy liền biết nhau một cái đi. Đối với Bạo Quân tính cách, Trần Quân Đỉnh cũng không có suy nghĩ nhiều. Chẳng qua tất nhiên ngày sau đều là đồng bạn, kia Trần Quân Đình liền đem Bạo Quân giới thiệu cho Cổ Vương. Giữa lẫn nhau bầu không khí ngược lại cũng hòa hợp. Cổ Vương, năng lực không hòa hợp sao? Hai bên thực lực một trời một vực a. Nhà mình lão tổ đều không có như thế cứng đầu. Lão sư, tiếp xuống làm phiền ngươi. Thấy không sai biệt lắm về sau, Trần Quân Đình liền nhìn về phía Ilya Lai Khắc Tư. Rốt cuộc tiếp xuống hỗn hợp chế tạo hồn linh phương pháp, hắn có thể chưa từng thấy qua. Được. Ilya Lai Khắc Tư khẽ gật đầu, sau đó nói, chẳng qua trước lúc này, ngươi còn muốn làm một chuyện. Đó chính là đem ngươi cái thứ nhất hồn linh chung còn lại năng lượng tìm thấy một cái có thể phóng thích, hấp thu địa phương. Bằng không mà nói, những năng lượng kia coi như chỉ có thể tiếp tục tồn trữ tại hồn linh thể nội, sau đó liền mặc cho lãng phí. Vậy liền phóng thích cho võ hồn đi. Trần Quân Định không có nhiều hơn suy tư, liền quyết định. Nếu không phải lần này gặp gỡ Bạo Quân, như vậy chính mình đệ lục hồn hoàn tuyệt đối là dựa vào Cổ Vương cung cấp. Nơi này trừ ra đối với hồn linh cung cấp nhiều cái hồn hoàn một chuyện tự thể nghiệm bên ngoài, còn có bởi vì là vũ hồn của mình lập tức liền muốn thực sự trở thành cực hạn chi kim thuộc tính, cho nên ám kim khủng trảo hùng năng lượng tuyệt đối phải hấp thu nhiều chút. Cổ Vương, làm phiền ngươi. Hững. Cổ Vương lắc đầu, sau đó kia hơi có vẻ hư ảo thân thể sáng lên ám hào quang màu vàng nóng, đem Trần Quân Đình cả người bao phủ. Theo thời gian trôi qua, ám ánh sáng vàng kim lộng lẫy giống điểm điểm tinh quang, hướng phía Trần Quân Đình tay phải vị trí dần dần hội tụ. Ông, một tiếng giòn nhẹ kiếm minh thanh âm dưới, giống như thủy tinh thất sát kiếm tách ra ngân hào quang màu trắng, sắc bén vô cùng khí tức từ đó bạch ra, dường như ngay cả sát khí cũng bị hắn che giấu. Giờ khắc này, thất sát kiếm cùng kim trúc sinh ra cộng minh. Trần Quân Đình trên người đông đảo hồn đạo khí cũng nhận thất sát kiếm ảnh hưởng, bắt đầu trở nên bồn chồn. Mãi đến khi hào quang màu trắng bạc thu lại, hoàn toàn mới diện mạo thất sát kiếm bày ra ở trước mặt hắn. Cực hạn chi kim, thất sát kiếm. Cuối cùng là thường trú cực hạn thuộc tính nha. Con ngón búng ra, thân kiếm phát ra tiếng leng keng. Cảm giác thể nội hồn lực lưu động, Trần Quân Đình không khỏi khẽ cười một tiếng, nhìn tới tại 70 cấp trước đó, tu vi của ta chỉ có thể chậm chạp tiến triển. Cũng không biết có thể hay không đổi tại lần tiếp theo đấu hồn giải thi đấu bắt đầu trước, đột phá đến 70 cấp hồn thánh tu vi. Chẳng qua kế tiếp là chuyện thứ hai. Nghĩ tới đây, Trần Quân Đình lấy ra sớm bị xóa bỏ linh trí kỷ nhung thông tiên quốc. Mà hắn lúc trước nói ký thác vật, chính là nó hồn hoàn hồn cốt. Nếu không phải Bạo Quân thi hải trung không có xương tủy và ghi chép dấu ấn sinh mệnh thứ gì đó, Ilya Lai Khắc Tư căn bản thì không cần đến Kỳ Nhung Thông Thiên Quốc, trực tiếp cho ngươi tỏ vẻ một cái thủ công hồn linh. Đem Kỳ Nhung Thông Thiên Quốc tuyệt tự sau đó, giống máu nhuộm 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt chậm chậm dâng lên. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Trần Quân Đình vậy đưa mắt nhìn sang Bạo Quân. Giờ phút này, Ilya Lai Khắc Tư đã tới Bạo Quân trước người, không chờ tuyên bố bắt đầu cũng đã được đồng ý lập thủ. Quyền trượng nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp đem Bạo Ngược cốt long bên trong kia lọn linh hồn rút ra, sau đó đem bị hắn thu nạp lực lượng bị diệt phân ra một nửa, cộng thêm cùng Kỳ Nhung Thông Thiên Quốc hồn hoàn hồn cốt cùng nhau. Bàn tay lớn đột nhiên bung lên, một đạo ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt đem đống đồ này cho bao vây lại. Tại đây hỏa diễm thiêu đốt dưới, đến từ linh hồn đau đớn quét sạch Bạo Quân, nhưng nó nhưng không có phát ra một chút thanh âm. Với lại đối mặt hồn hoàn, hồn cốt trung kỳ Nhung Thông Thiên Quốc còn sót lại linh hồn, Bạo Quân không chút do dự đem nó cắn nát nuốt vào. Trong quá trình này, Kỳ Nhung Thông Thiên Quốc tàn hồn có thể nói là không thể chống đỡ một chút nào. Không bao lâu, một đầu mới tinh hồn linh mới mẹ ra lô. Là cái này ta mới thân thể. Bạo Quân tả hữu quan sát một chút, phát hiện thân thể của mình lại không phải mình kia cao lớn uy mãnh hình tượng, mà là tượng mọc ra cánh cái chủng loại kia cự long. Hắc, ta lại còn có cánh. Ilya Lai Khắc Tư liếc qua, liền không nói thêm gì nữa. Rốt cuộc hiện tại tình huống này, có thể nói là vì dung hợp nguyên nhân từ đó tạo thành dị biến. Bất kể nói thế nào, chỗ xấu thật không có. Hắn đưa mắt nhìn sang Trần Quân Đình, nói ra, "Tốt, chuẩn bị khế ước thứ hai hồn linh đi." Lời này vừa nói ra, một dòng một người trở nên nghiêm túc vô cùng. Làm khế linh trận theo Trần Quân Đình dưới chân phát họa ra thời khắc đó, Bạo Quân liền đem chính mình kia hư ảo long trảo chống đỡ tại hắn ấn đường, cuồn bạo màu tím đen vầng sáng theo trên người Bạo Quân phơi phới mà ra. Độc thuộc về hủy diệt lực lượng, tại thất sát kiếm trên thân kiếm không ngừng tràn ngập, thậm chí nhường Trần Quân Đình trực tiếp mở ra thất sát lĩnh vực, mượn dùng sát khí lực lượng một bên trông cự một bên cảm giác. Rất nhanh, Trần Quân Đình toàn bộ thân thể dần dần cũng tại trong vầng sáng trở thành màu tím đen, hắn thất sát kiếm võ hồn bên trên những vì sao vậy chậm rãi từ trên thân kiếm phát ly, hóa thành năm cái hồn hoàn chậm chậm trồi lên. Hoàng, tử, tử, hắc, hắc, cộng thêm một cái màu đỏ. Sáu cái hồn hoàn quang mang lấp lánh. Đồng thời, đã biến thành Bạo Ngược Long đùi phải cốt hồn cốt vậy chăm chú địa vừa khít Trần Quân Đình đùi phải, cùng hắn hòa thành một thể. Vậy tại thời khắc này lên, Trần Quân Đình đã trở thành hồn đế, một vị có cực hạn thuộc tính hồn đế. Hững, đệ lục hồn hoàn trung, Bạo Quân hồn linh từ đó trôi ra, vẻ mừng rỡ tại lúc này là khó mà che giấu. Trần Quân Đình thấy thế, khẽ cười một tiếng. Chẳng qua bây giờ hắn còn muốn điểm thí nghiệm đồ vật. Sau đó, hắn chỉ vào hai mắt thiêu đốt lên màu xanh sẫm linh hồn chi hỏa Bạo Quân tiền thân, Bạo Ngược cốt long, nói ra, "Lão Bạo, ngươi xem một chút có thể hay không bằng vào hồn linh chi thân điều khiển cỗ này vong linh sinh vật." Một lát sau, "Có thể." Chương 206, Ma Hoàng, tàn phá cung phụng điện. Chương 206, Ma Hoàng, tàn phá cung phụng điện ban đêm. Một rừng cây nhỏ trùng, nhẹ nhàng khoan khoái gió đêm quét lá cây, tại ánh trăng chiếu rọi xuống để lại đầy mặt đất trên lệch lượn quanh bóng cây. Ta làm sao lại như thế ngất đi? Cổ Thiên Thần theo trong hôn mê tỉnh táo lại, vô thức ôm đầu hắn dường như tại phản ứng sau đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt hướng nhìn một phía. Có thể đập vào mi mắt lại là một đống lửa, tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, từng cái lửa nhỏ tinh đang thiêu đốt trùng bắn ra, liên tiếp đùng đùng, không dứt, tại yên tĩnh ban đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng. Mà ở bên cạnh đống lửa, trừ ra vừa mới hôn mê bất tỉnh chính mình bên ngoài, chỉ có vô cùng buồn chán địa khuấy động lấy đống lửa Trần Quân Đình. "Lão cổ, ngươi đã tỉnh." Trần Quân Đình cũng không có quá nhiều kinh ngạc, tựa hồ tại trong dự đoán của hắn, Cổ Thiên Thần cũng liền cái kia vào lúc này tỉnh lại. "Chúng ta đây là ở đâu?" Yên lặng quét mắt một chút hoàn cảnh xung quanh, Cổ Thiên Thần còn kém không nhiều đã hiểu bọn hắn đã không trước vị trí chỗ kia bí cảnh, ngay cả Cự Kiếm Sơn chỗ bình nguyên cũng tuyệt đối không phải. "Ở đâu?" "Có lẽ là nào đó đế quốc biên cảnh rừng cây nhỏ." "Có lẽ?" Cổ Thiên Thần kinh ngạc, lệnh Trần Quân Đình khoát khoát tay cho ra đáp lại, "Bởi vì ta cũng không biết nơi này cụ thể là địa phương nào, ngươi hẳn là có thể đã hiểu, cuối cùng ta không thể mang theo một cái hôn mê bất tỉnh giá hỏa tại đây nơi hoang vu không người ở bốn ba khắp nơi. Dù sao ngươi chỉ là hôn mê, cũng không phải bị cái gì thương, cho nên chờ ngươi tỉnh lại, chúng ta cùng nhau hỏi thăm một chút nơi này là chỗ nào." Đối với cái này, Cổ Thiên Thần ngược lại cũng không có để ý, nhưng làm hắn nghi ngờ là vậy chúng ta là như thế nào theo bí cảnh tới đây? Chỉ có thể như thế. Trả lời vấn đề này lúc, Trần Quân Đình con mắt ngay cả nháy cũng không nháy mắt. "Có lẽ là bởi vì chúng ta cũng đã hôn mê, cho nên bố trí chỗ kia bí cảnh thần chỉ một cước đem chúng ta đá ra đây. Ngươi này lấy cớ chắc chắn đủ vô dụng." Cổ Thiên Thần nhịn không được lừa một cái, bất lực châm biếm. "Có thể lần nữa cho đáp lại, lại chỉ là nhún vai Trần Quân Đình, cùng với hắn theo trong đống lửa móc ra ngoài một cái khoai lang. Mắt nhìn tiếp nhận khoai lang gặm, hơn nữa còn không có chút nào hình tượng Cổ Thiên Thần, Trần Quân Đình âm thầm lắc đầu. Kỳ thực đối với bọn hắn ở đâu, hắn là thật không biết. Rốt cuộc làm vong linh bán vị diện tại đem bí cảnh nuốt mất về sau, bọn hắn vị trí liền đã không tại Cự Kiếm Sơn. Cho nên khi bọn hắn theo bán vị diện ra đây, liền đi tới này phiến rừng cây. Màn đêm đen kịt dưới, biển cả có vẻ dị thường yên tĩnh. Một chiếc thuộc về Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo thuyền đang sóng biển quay cuồng trên mặt biển đi thuyền, ánh đèn sáng ngời tại đây mảnh hắc ám hải vực liền như là một tòa chói mắt hải đăng, dị thường dễ thấy. "Lâm tiểu tử, tình hình biển thế nào?" "Thuyền trưởng, hiện nay tất cả bình tĩnh." Phụ trách kiểm tra tình hình biển thuyền viên cầm hồn đạo kính viễn vọng, cẩn thận quan sát đánh giá nhìn mặt biển biến hóa. Rốt cuộc trên biển lớn thay đổi trong nháy mắt, có thể thật đơn giản một cái biến cố liền sẽ để thuyền lật úp, làm ra hải thuyền viên toàn diện táng thân tại trong biển rộng. Nhưng vào lúc này, trên thuyền cảnh báo đột nhiên vang lên. Chỉ thấy tại phòng thuyền trưởng giám sát hồn đạo ra đa hình ảnh bên trong, đang có một đầu sóng lớn con mực đại vương đang từ thuyền phía dưới biển cả muốn hướng bọn họ phát động tập kích, với lại căn cứ hồn đạo ra đa giám sát, cái này sóng lớn con mực đại vương tu vi lại có 10 và 5. "Thuyền trưởng." Phó thuyền trưởng lúc này quá sợ hãi. Bọn hắn hiện tại tất cả thuyền thượng tu vi cao nhất thuyền trưởng, hiện tại thế nhưng chỉ có hồn thánh tu vi a. Đối mặt một đầu 10 vạn năm hải hồn thú tập kích, bọn hắn căn bản không có năng lực ngăn cản. "Đều không cần hoảng, bình tĩnh." Thuyền trưởng thần sắc mặc dù bối rối, nhưng đây cái khác thuyền viên ngược lại tốt lên rất nhiều. Vì có phong phú hàng hải kinh nghiệm hắn hiểu rõ, biển cả đi thuyền thiên thai không thể tránh né, động lòng người họa cũng có thể sửa đổi. Cho nên muốn tại biển cả đi thuyền nhất định phải có thực lực cường đại hoặc lực uy hiếp, nói như vậy không chừng năng lực thoát khỏi nhân họa nguy cơ. Bởi vậy đi thuyền nhiều năm thuyền trưởng sớm đã đem chính mình nửa đời trước đại bộ phận tích xúc bỏ ra, mua một tấm da biển át chủ bài. "Nhanh!" Thuyền dưới đây có lắp đặt một viên cấp 8 định chứa hồn đạo đạn tháo, nhắm ngay cái này 10 vạn năm sóng lớn con mực đại vương phát xạ. "Đúng." Chỉ lệnh vừa dưới, thuyền dưới đây thì lập tức mở ra. Nương theo lấy nước biển tràn vào, một viên bình thản không có gì lạ, nhưng có thể cho bình thường phong hào đấu la cũng đem lại uy hiếp tính mạng định chứa hồn đạo đạn pháo cũng nhắm ngay chính hướng thuyền đánh tới hải hồn thú. Một giây sau, oanh, nhấc lên to lớn sóng biển, thậm chí đem thuyền cũng hung hăng đẩy đi ra. Cấp 8 định chứa hồn đạo đạn pháo tản ra dọa người như thế, cho kia sóng lớn con mực đại vương mang đến sinh mệnh uy hiếp. "Oanh!" Kịch liệt chấn động bỗng nhiên theo dưới chân truyền đến, nương theo lấy nhường trên thuyền mọi người tạm thời mất thông kịch liệt tiếng nổ, đem thân thể của bọn hắn liên quan hồn đạo thuyền cùng nhau hung hăng ném không trung. Đợi cho thuyền lại lần nữa hạ xuống lúc, thuyền trưởng liền vội vàng chào hỏi thuyền viên giám sát ra đa tình huống, xem xét con kia 10 vạn năm sóng lớn con mực đại vương hiện tại đã làm sao. Ngay tại lúc một giây sau, tít tít tít, xa so với lúc trước thiết yếu dồn dập tiếng cảnh báo vang lên, phụ trách giám sát nhân viên liền thấy trên ra đa vừa mới vẫn tồn tại sóng lớn con mực đại vương năng lượng dấu hiệu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đoàn năng lượng lớn hơn ba độ. Không chờ bọn họ phản ứng, một cỗ vượt xa lúc trước chấn động thì từ đáy biển truyền đến, vì sắt thép chế tạo thuyền không chỉ lần nữa bị tung bay, với lại kịch liệt trùng kích và hóa thành mảnh vỡ. Nước biển kịch liệt sôi trào, sóng to gió lớn phía dưới, một cỗ đường kính 15 mét thô to cột nước phóng lên tận trời. Nương theo lấy không khí chung quanh bặm mẻo, cùng tất cả nhân loại tán thân đáy biển, một cái cùng đảo nhỏ một kích cỡ tương đương khổng lồ thân thể, chậm rãi theo dưới nước hiện lên. Chung quanh tất cả nước biển cũng nổi lên một tầng nồng nặc ám hào quang màu tím, giống như hải vực đã biến thành địa ngục. Nguyên bản coi như bình tĩnh bầu trời đêm, giờ phút này cũng có mây đen cuộn cuộn, không ngừng rơi xuống oanh minh lôi đỉnh, đen nghịt nặng nề, cho người ta một loại bầu trời đem rơi xuống, tận thế tương lai lâm cảm giác. Cùng lúc đó, dưới biển trồi lên một bộ thân thể cao lớn, nó toàn thân hiện ra là ám tử sắc, trong hai mắt lạnh như băng sáng bóng đó có thể thấy được nó đối với sinh mệnh coi thường. Chỉ thấy thân thể hắn hơi động một chút, một cái to lớn cái đuôi đã theo sau lưng giơ lên, mang theo vặn vẹo ám ánh sáng màu tím, nặng nề mà đánh ra trên mặt biển. Giờ khắc này, nước biển không ngừng quay cuồng, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, giống như thôn vệ tất cả lỗ đen. Chỉ thấy nó miệng rộng tại vòng xoáy phía dưới mở ra, mặc kệ là ngàn năm hồn thú hay là vạn năm hồn thú, vùng biển này tất cả sinh mệnh đều bị nuốt trong không. Tốc độ như vậy quá chậm. Nó miệng nói tiếng người, bao hàm đoán độc giọng nữ trong không khí quanh quẩn, trọn vẹn nuốt chửng gần trăm cái hải vực hải hồn thú ta đều khó mà bước ra một bước kia, vậy ta lúc nào mới có thể trả thù hải thần? Giờ khắc này, thân phận của nó vô cùng sống động. Nó chính là Thâm Hải Ma Kinh Hậu, Ma Hoàng. hy vọng cùng những cái kia nhân loại cùng với các thần hợp tác có thể khiến cho ta thuận lợi bước ra. Bất quá, Ma Hoàng hai mắt hiện lên sâu kín kiêng kỵ, ta không thể đem hắn toàn bộ ký thác vào các thần trên người. Nếu như muốn thành thần, có thể tìm cái khác thần chỉ ra tay. Thì như, đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu tại Ma Hoàng trong đầu hiện lên. Ha ha, là, làm năm cũng không chỉ hải thần thành thần. Nếu còn nhớ không sai, làm năm nhưng có hai tôn thần chỉ vẫn lạc. Nghĩ tới đây, Ma Hoàng kia thâm hải ma kình thân thể lắc mình biến hóa thành một vị người mặc ám tử sắc váy dài nữ nhân. Bay lên không ra biển, chân đạp hư không, tán phát khủng bố hồn lực ba động trực tiếp lệnh mảnh này đã lâm vào tĩnh mịch hải vực khuấy động ra. Hiện tại liền đi tìm những cái kia nhân loại hỏi thăm một chút, xem xét kia hai tôn thần chỉ đến tuột cùng xuất từ phương nào. Tìm thấy các thần thi thể, ta muốn đem nó thôn vệ hầu như không còn. Dù chỉ là khiến cho một cái có thể. Ha ha ha, hải thần đường tam. Đè nén điên cuồng lời nói, Ma Hoàng một cái lắc mình thì biến mất tại vùng biển này, hướng Nhật Nguyệt Đại Lục phương hướng mau chóng đuổi theo. Hơn 3 tháng sau, không ngờ rằng a, chúng ta lại đến xa như vậy. Nhìn cách đó không xa Cự Kiếm Sơn, Cổ Thiên Thần giọng nói tràn đầy cảm khái. Có trời mới biết làm lúc hắn theo rừng cây nhỏ đi ra về sau, khi biết được bọn hắn vị trí địa phương, không sai biệt lắm là tại Đấu Linh Đế quốc bên trong tâm vị trí lúc, trong lòng kia phần kinh ngạc. Phải biết, đoạn đường này có thể nói là vượt ngang nửa cái Nguyên Đấu La Đại Lục a. Nhưng bởi vì bọn họ vốn chính là muốn du lịch nguyên nhân, cho nên cái này cũng ngược lại không có quan hệ gì. Có thể vì Trần Quân Đình ở chỗ nào đã sớm chế định tốt du lịch trong kế hoạch, có cùng chỗ tại Thiên Hồn Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc giao tiếp Nguyên Võ Hồn Điện cùng Phụng Điện di chỉ, cho nên bọn hắn chỉ có thể xoay đầu lại, về đến này hai quốc biên cảnh. Về phần tại sao tốn 3 tháng? Đương nhiên là dọc theo con đường này Trần Quân Đình vừa đi vừa nghỉ, cảm ngộ sông núi địa thế đồng thời, vậy dựa vào thiên nhiên sáng tạo kiếm pháp, như là trong 3 tháng này liền đã có thu hoạch. Được rồi, đi thôi. Trần Quân Đình quan sát một chút bốn phía, đại khái khóa chặt phương hướng, tiếp xuống dọc theo con đường này thì không có đồ vật gì tốt trải nghiệm, cho nên liền trực tiếp dựa vào ta ngự kiếm phi hành chạy tới đi. Được. Đối với cái này, Cổ Thiên Thần tự nhiên không có lý do từ chối. Một giây sau, hai thanh phi kiếm bay lên không, nhắm ngay Võ Hồn Thành phương hướng về sau, liền biến mất tại thiên tế. Vẹn vẹn một nén nhang, Võ Hồn Thành liền đập vào mi mắt. Tại vạn năm trước, thần chỉ bất lạc, Võ Hồn Đế quốc tùy theo hủy diệt, Võ Hồn Thành tự nhiên cũng bị ngay lúc đó hai đại đế quốc công phá. Bởi vì ngay lúc đó Đường Tam xuất từ Thiên Đấu Đế quốc, hay là làm lúc Thiên Đấu Hoàng đế lao sư, cho nên Võ Hồn Thành tranh đoạt, Tinh La Đế quốc liền tự nguyện bỏ cuộc. Mà sau đó Thiên Đấu Đế quốc phân liệt, Võ Hồn Thành cũng bị phân chia đến Thiên Hồn Đế quốc thống trị phía dưới. Về phần Võ Hồn Thành bên trong Võ Hồn Điện cùng Trưởng Lão Điện, Võ Hồn Đế quốc hủy diệt, này hai tòa đại điện tự nhiên cũng bị triệt để phá hủy. Chỉ có Cung Phụng Điện vì có lịch đại phong hào đấu la ở trong đó thụ phong, hơn nữa còn chôn ở trong điện, cho nên mới sẽ tồn tại đến nay. Có thể dù là như thế, là cái này vạn năm trước Cung Phụng Điện sao? Cổ Thiên Thần đảo qua trước mắt mảnh này kiến trúc, ánh mắt phức tạp. Có thể ra ngoài nào đó kiêng kỵ, Cung Phụng Điện rốt cuộc không bị tu sửa qua, vậy cực ít có người đến. Bởi vậy tại vạn năm thời gian lưu chuyển dưới, Cung Phụng Điện đã là đổ nát thê lương, cỏ dại rậm rạp. Chương 207, Thiên Sứ Quá Khứ, quyền hành nơi phát ra. Chương 207, Thiên Sứ Quá Khứ, quyền hành nơi phát ra. Thắng làm đua thua làm giặc, như thế mà thôi. Trần Quân Đình dẫn đầu bước vào Cung Phụng Điện, ngẩng đầu nhìn lại, tại không có thần lực duy trì dưới, ngay phía trước tượng điêu khắc thiên sứ thần đã không trọn vẹn, như tay cụt chi Venus, gãy cánh chi thánh thiên sứ. Tinh thần chi hải bên trong Bạo Quân nhìn ở trong mắt, trong lòng có không nói ra được thoải mái, giống như còn lại tích tụ đều đã tiêu hết. Nơi này cũng trở thành như vậy, chúng ta nên tìm cái gì? Cổ Thiên Thần tìm kiếm bốn phía, phát hiện này lớn như vậy Cung Phụng Điện trừ ra tòa này không trọn vẹn pho tượng thiên sứ bên ngoài thì không còn gì khác. Đương nhiên là cùng sơ đại thiên sứ thần tương quan. Đối với tự sáng tạo thần bị cách, Trần Quân Đình đã sớm theo trong nguyên tắc hiểu rõ cái khoảng, mặc dù thu thập tín ngưỡng có ý nghĩa lai khắc tư chỉ đạo, nhưng rốt cuộc thu thập hết tín ngưỡng sau làm sao thành thần, vẫn còn phải căn cứ đấu la thần giới tình huống tiến hành tìm đòi. Bởi vậy tượng đời thứ nhất thần chỉ trải nghiệm có thể cho hắn rất lớn dẫn dắt, nhưng truyền thừa xuống cổ tịch lại không mảy may ghi chép, cho nên Trần Quân Đình chỉ có thể đem tâm tư đặt ở những thứ này thần chỉ di chỉ chung. Là thiên sứ thần truyền thừa chi địa, không thể nào chỉ có như thế địa phương. Trần Quân Đình một bên dò xét bốn phía bố cục, vừa nói, căn cứ lịch sử ghi chép, thiên sứ thần Thiên Nhận Tuyết tại bị phá toái thần vị sau đó, liền đem chính mình quan tại Cung Phụng Điện bên trong, đến chết vậy không có đi ra khỏi một bước. Mà ở nàng sau khi chết, tất nhiên sẽ cùng mẫu thân của hắn bị đông hợp táng, vì mẫu thân của hắn không bị người đời quấy rầy, nàng tất nhiên sẽ lựa chọn tại Cung Phụng Điện chỗ bí mật an táng. Cho nên cái chỗ kia ở đâu? Vấn đề này Cổ Thiên Thần hỏi một chút lối ra, hai người dường như hết sức ăn ý đem ánh mắt cùng nhau chuyển hướng không chọn vẹn thiên sứ tượng. Tại cảm thấy thiên sứ tượng phía dưới có thể tồn tại căn phòng bí mật về sau, Trần Quân Đình liền dùng tinh thần lực dò xét, có lại là không thu hoạch được gì. Ra ngoài hoài nghi, hắn liền dùng mệnh vận chi nhãn tiến hành quan sát đánh giá. Lúc này mới đạt được thiên sứ tượng phía dưới quả thực tồn tại căn phòng bí mật, có thể nghĩ muốn mở ra căn phòng bí mật, trừ phi là cấp 95 trở lên cường giả, hoặc là có thiên sứ lực lượng mới có thể đem tòa này thiên sứ tượng rời. Cũng may tại bí cảnh Cự Kiếm Sơn lúc, Ilya Lai Khắc Tư đem những kia còn sót lại thiên sứ thần lực thu nạp, này mới khiến Trần Quân Đình em thầm mượn nhờ cỗ này thiên sứ thần lực lượng đem tòa này thiên sứ tượng rời. Đối với cái này, Cổ Thiên Thần là một chút cũng không cảm kích. Không ngờ rằng phía dưới này lại còn có căn phòng bí mật. Khi bọn hắn đi vào căn phòng bí mật lúc, phát hiện phía trước chính là một cái thông đạo thật dài. Mà ở cái thông đạo này hai bên thì là một ít bích họa cùng chữ viết ghi chép. Chẳng qua trong đó đại đa số nội dung cũng là bị đều hủy đi, chỉ dựa vào nhân lực khó mà phục hồi như cũ. rốt cục là ai thất đức như vậy? Cổ Thiên Thần nhìn những thứ này bích họa, ánh mắt bên trong toát ra một vòng tiếc hận, thậm chí nhìn thấy một ít cảm thấy hứng thú nội dung ở lúc mấu chốt gây mất lúc, loại đó buồn bực và tức giận có thể nghĩ. Quả thực đáng tiếc. Căn cứ bích họa thượng còn sót lại lẻ tẻ đi chép, Trần Quân Đình đại khái năng lực suy đoán ra nơi này giảng thuật chính là thiên sứ thần quá khứ. Đương nhiên, cái này thiên sứ thần không phải Thiên Nhật Tuyết, mà là sơ đại thiên sứ thần, Thiên Linh Vận. Lão sư, ngươi có biện pháp chữa trị những thứ này bích họa sao? Gặp chuyện không biết, tìm lão sư ý để lại khắc ư. Đem ý thức chìm vào tinh thần chi hải chút lúc, Trần Quân Đình liền nhìn thấy hơi có vẻ dở khóc dở cười ý để lại khắc ư. Vi sư cũng không phải bản năng. Những thứ này bích họa hủy hoại chính là dùng vật lý thủ đoạn trực tiếp phá hủy, đã như vậy, kia như thế nào ta có thể chữa trị? Bất quá, hai cái này chữ vừa nói ra khỏi miệng, Trần Quân Đình liền vội vàng hỏi tới. Lão sư, chẳng qua cái gì? Ta không được, nhưng nó có thể. Ý liền lai khắc tư bây tay, trôi này từ thiên sứ thần lực tạo thành thiên sứ thánh kiếm lúc này xuất hiện ở Trần Quân Đình trước người. Cùng lúc đó, ngoại giới, đang lúc Cổ Thiên Thần còn đang ở vẻ mặt xoắn xuýt nhìn những thứ này tàn phá bích họa lúc, Trần Quân Đình mệnh vận chi nhãn lại lần nữa mở ra, thiên sứ thần lực vì mệnh vận chi nhãn là chỗ tháo nước, lại không kịp chờ đợi hướng ra ngoài giới dũng mãnh lao tới, tựa như lâu dài chưa về người xa quê hồi hương. Trong chốc lát, toàn bộ lối đi bích họa hào quang tỏa sáng, nguyên bản mở tối môi trường trong nháy mắt trở nên sáng sủa. Hào gia hỏa, ta liền nói ngươi trước đó có việc giấu giếm ta. Nghe được Cổ Thiên Thần u phàn nàn, Trần Quân Đình một chút liền nghe ra hắn nói là có ý gì. Hồi vì một cái nhìn như ấy náy kỳ thực lơ đễnh ánh mắt, được, việc này cho dù bỏ qua. Hiện tại quan trọng nhất là chữa trị này hai bên bích họa. Ngươi nhìn xem. Lời còn chưa dứt, những kia tuân gia thiên sứ thần lực liền hóa thành ngàn vạn quan điểm, chậm rãi dung nhập vào bích họa chung. Đúng lúc này, thiên sứ thần lực thì cùng phá toái bích họa sinh ra cộng mình, hai đạo hư ảo màu vàng kim vẽ màn lại cùng hình chiếu tựa như hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Bích họa ban đầu nội dung cũng tại giờ phút này hoàn chỉnh mà hiện lên. Nguyên lai đây chính là sơ đại thiên sứ thần. Hai người cùng nhau nhìn lại, bích họa nội dung có thể tồn tại trao chuốt cùng gia công, nhưng tình huống thật sẽ không có chênh lệch quá lớn. Vì vậy đối với sơ đại thiên sứ thần quá khứ, hai người bọn họ cũng tại sau khi xem xong, không sai biệt lắm cũng có thô sơ giản lược hiểu rõ. Tổng kết mà nói, chính là thiên linh vận võ hồn là biến dị võ hồn, chính nàng đặt tên là hai cánh thiên sứ. Sau khi được qua nỗ lực, nàng tại đột phá cấp 90 về sau, võ hồn liền trở thành lục dự thiên sứ. Mà bích họa còn lại cái khác nội dung theo Trần Quân Đình, hẳn là cùng thiên linh vận tín ngưỡng thành thần, cùng một nhịp thở. Phía trên giảng thuật nàng xuất thân từ quý tộc, nhưng thời đại kia đại lục cũng không bình tĩnh, hai đại đế quốc, các vương quốc lẫn nhau chinh phạt, chiến hỏa bay tán loạn, cái này cũng dẫn đến rất nhiều hồn sư làm ác, cho dù là hồn thú cũng sẽ mượn cơ hội này làm loạn, suy yếu nhân loại. Ở vào tình thế như vậy, thiên linh vận từ nhỏ lập thể, cấp cho thiên hạ hồn sư một cái hòa bình lại ổn định niên đại. Thế là tại nàng hồn thánh lúc, võ hồn điện tổ chức này thì có manh mối, đợi nàng phong hào đấu la lúc, tổ chức này liền tại đại lục tinh hỏa liêu nguyên. Mà thiên linh vận ở trong quá trình này trừng áp dương thiện, trấn áp hồn thú, lắng lại chiến hỏa, tạo nên công bằng. Võ hồn điện vậy bởi vậy biến thành đông đảo hồn sư thánh địa. Tại đấu la đại lục bình dân cùng hồn sư tín ngưỡng dưới, thiên linh vận vì cứu rỗi thế gian là lý niệm, biến thành bình dân cùng hồn sư trong lòng thái dương, tự sáng tạo thiên sứ thần vị. Cho nên tự sáng tạo thần vị mấu chốt trừ ra tín ngưỡng chi lực muốn đầy đủ bên ngoài, còn có chính là tự sáng tạo thần vị phải có cụ thể lý niệm, hoặc nói, Trần Quân Định xem hết, trong lòng đã có suy đoán, nhưng cuối cùng nội hạch lại lập tức tạm ngừng. Là thân cách. Lúc này, ý địa lai khắc tư lên tiếng, hoặc nói thần vị. Dựa vào tín ngưỡng chi lực tự sáng tạo thần vị nhất định phải vì lý niệm làm hệ tâm, lại lấy thần vị tiếp nhận những kia hội tụ tín ngưỡng chi lực. Nói cách khác, thành thần trước đây biểu lý niệm chính là thành thần sau quyền hành. Thì ra là thế. Trần Quân Đình lúc này giật mình, chẳng thể trách lục dực thiên sứ rõ ràng cùng Thái Dương không quan hệ, nhưng thành thần sau thiên nhận tuyết nhưng lại có Thái Dương một bộ phận quyền hành. Nguyên lai này xuất hiện ở thiên linh vận thành thần tiền đề ra lý niệm bên trên, tựa như mặt trời cứu rỗi thế gian. Chương 208, mất tích thi thể chương 208, mất tích thi thể ta không sai biệt lắm đã hiểu. Tinh thần chi hải trung, Trần Quân Đình ý thức gật đầu một cái. Nói cách khác, ta muốn là nghĩ thi hồn linh hoặc là ngày sau trận pháp thu hoạch tín ngưỡng có thể, nhưng nếu là không có đặc biệt lý niệm đưa ra, kia quyền hành cũng chỉ giới hạn tại trận pháp cùng hồn linh. Ừ, nghĩ tới đây, hắn rơi vào trầm tư. Như vậy được không? Nếu mục tiêu của hắn chỉ giới hạn tại thành thần đương nhiên có thể. Nhưng nếu như hắn nghĩ chính mình sáng tạo thần vị, từ vừa mới bắt đầu thì đứng ở thần giới địa vị cùng chiến lược đỉnh, thì như thần giới thần vương, như vậy hắn có quyền hành có thể muốn liên quan đến quy tắc lực lượng, dường như là thiện lương, tà ác, hủy diệt loại hình. Có thể ta có thể tham khảo sơ đại thiên sứ thần lý niệm. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên theo Trần Quân Đình trong đầu nhảy ra. Với lại hắn càng nghĩ, đã cảm thấy ý nghĩ này biệt thuận. Phải biết, thiên sứ thần thần vị không giống với La Sát Thần. Vị bị đông là vì La Sát Thần thân phận bị Đường Tam giết chết, điều này đại biểu nàng cho dù là chết, vậy đồng dạng có La Sát Thần toàn bộ, La Sát Thần thần vị sẽ không phá toái, tự nhiên cũng có thể bởi vậy bảo toàn. Có thể thiên sứ thần cũng không đồng dạng. Thiên Nhận Tuyết không bị giết chết, nhưng nàng thần vị lại phá toái. Thần vị phá toái đại biểu thiên sứ thần quyền hành thất lạc. Hắn hoàn toàn có thể tham khảo thiên sứ thần lý niệm, đến dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thuộc về mình thần vị. Rốt cuộc thời đại này tiếp qua mấy năm, rồi sẽ cùng làm năm sơ đại thiên sứ thần vị trí thời đại vô cùng giống nhau, thậm chí có thể muốn so với nàng làm năm cũng còn thảm thiết không ít. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như hắn bèn bèn giới hạn tại thiên sứ thần lý niệm lời nói, chỉ sợ quyền hành thượng còn có thể lạc hậu hơn thần vương. Trừ phi tại thành thần sau đó khổ tu, hắn có thể đột phá tới thần vương. "Lão sư, ngươi cảm thấy ta ý nghĩ này có thể hay không? Vi sư không cho được ngươi đề nghị." Vừa mới Trần Quân Đình suy nghĩ, bị Ilya Lai Khắc Tư gần từng chữ nghe vào trong tai, trong lòng không khỏi dâng lên một phần cảm khái. Rốt cuộc điểm này, hắn nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng. Với lại tại tỉ mỉ tìm tòi nghiên cứu qua đi có thể phát hiện, ý nghĩ này tại lý luận thượng là có thể thực hiện. Thậm chí nói khó nghe chút, chỉ cần sao chép nhìn thiên linh vận đường thành thần liền có khả năng thành thần. Kia cái đề tài này bàn lại. Thoại nói như vậy, có thể nghĩ pháp lại chôn ở Trần Quân Đình trong lòng. Làm ý thức theo tinh thần chi hải trở về ngoại giới lúc, bên cạnh Cổ Thiên Thần sâu kín mở miệng nói, "Ngươi đã tỉnh." Đang khi nói chuyện, còn cần một bộ nhìn thấu tất cả ánh mắt quét hạ Trần Quân Đình. Trần Quân Đình chỉ là hồi vì cười nhạt một tiếng. Cổ Thiên Thần thật cũng không để ý, hắn nhìn hình chiếu ra tới hoàn chỉnh minh họa, tiếc hận thở dài, không ngờ rằng võ hồn điện dự tính ban đầu đúng là như vậy cao thượng, có thể làm sao tưởng tượng nổi cuối cùng vậy ngăn cản không nổi nội tâm tham lam, hủy diệt tại trong dòng sông lịch sử. Người đều sẽ biến, huống chi phức tạp hơn thế lực. Mệnh vận chi nhãn lại lần nữa quan bế, tại đoạn tuyệt thiên sứ thần lực cung ứng về sau, hình chiếu ra bích họa vậy dần dần ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại ban đầu không trọn vẹn vách tường hiện ra trước mắt. Này lịch sử cũng không thể bị mai một ở đây. Nghe được Cổ Thiên Thần lời nói, Trần Quân Đình cũng không có nói ra ý kiến phản đối, nhưng cũng cấp ra một cái tin cậy đề nghị. "Vậy ta khuyên ngươi hay là lại đem đoạn lịch sử này ghi ở trong lòng, đợi đến ngày sau ta thành thần, mới có thể lại khiến người khác hiểu rõ." Cổ Thiên Thần nghe vậy trêu ghẹo nói, "Có lòng tin như vậy, đó là nhất định." Đối với cái đề tài này, hai người vậy không còn nghiên cứu thảo luận xuống dưới, mà là quyết định xâm nhập căn phòng bí mật xem xét, bên trong đến tột cùng còn có cái gì. Bên trong hẳn là mộ thất đi. Sắp đi đến cuối thông đạo, Cổ Thiên Thần giọng nói đột nhiên trở nên có chút thấp hỏng. Trần Quân Đình dừng bước lại, ánh mắt quái dị. "Ngươi sợ quỷ?" Lời này vừa ra, Cổ Thiên Thần lúc này giơ chân phản bác. "Cái gì sợ quỷ, ta chỉ cảm thấy quấy rầy người chết không tốt." "Được, không sợ quỷ." Một tiếng cười khẽ, dường như cho thấy Trần Quân Đình tin tưởng lời nói của hắn. Sau đó hắn nụ cười thu lại, bày ra một bộ chứng trạng đàng hoàng bộ dáng dặn dò, "Chờ một lúc chúng ta đến bên trong, nếu thật sự là mộ thất, vậy chúng ta thì lập tức lui ra ngoài." Dù sao hắn muốn biết đều đã hiểu rõ, đã như vậy, liền để người chết nghỉ ngơi. Đang lúc Cổ Thiên Thần không chút do dự đáp lại lúc, bọn hắn vậy vừa mới bắt gặp trong mật thất tình cảnh. Sát chết vùng dậy. Chỉ thấy lớn như vậy căn phòng bí mật trừ ra chính giữa hai cái quan tài thủy tinh bên ngoài liền không có vật gì khác nữa, nhưng mà chính là kia hai chồng cũ quan tài trong đó một bộ lại là nắp quan tài mở rộng, bên trong không hề có gì. Ngoài ra, cũng có một cái vương miện rớt xuống đất. Nhìn xem này công nghệ, ngược lại là có chút nhiều đầu. Làm sao có trá thi nói chuyện? Trần Quân Đình một cái lắc mình đi vào quan tài thủy tinh trước, ánh mắt nghiêm túc dò xét vài lần, phát hiện này cũ quan tài chủ nhân chính là bị đông. Hơn nữa nhìn dáng vẻ mới mở ra không đến mấy ngày thời gian, xem ra là có người trộm mộ. Trộm mộ? Trộm thi thể làm gì? Cổ Thiên Thần đi tới Trần Quân Đình bên cạnh, giọng nói tràn ngập hoài nghi, chẳng lẽ lại cũng bởi vì bị đông là chết đi thần linh, cho nên theo dõi nàng thi thể? Chỉ có khả năng này. Với lại thứ chuyện thất đức này hơn phân nửa là tà hồn sư làm. Trừ ra bọn hắn, Trần Quân Đình thực sự nghĩ không ra có nào đứng đắn hồn sư sẽ trộm thi thể, dù là đó là một chết đi thần chỉ. Với lại nếu không phải Thiên Nhận Tuyết tại về sau thần vị phá toái, lại không thần chỉ chi thực, chỉ sợ thi thể của nàng đồng dạng sẽ bị nhúng chàm. Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là bọn hắn đám người kia trộm thi thể của bị đông, rốt cục định dùng nàng tới làm gì. Đối với vấn đề này, Trần Quân Đình trong lòng cũng không chắc. Kỳ thực hắn thấy, nếu thần chỉ thi thể thật có làm được cái gì, đừng nói tà hồn sư, chỉ sợ những thứ này đến sớm tới qua hồn sư đều sẽ nhịn không được hấp dẫn trộm lấy. Làm sao chờ tới bây giờ? Trần Quân Đình nhìn bốn phía bất tưởng, chỉ thấy trên đó đều là cùng loại từng du lịch qua đây ý nghĩa câu nói. Có thể bận tâm mặt mũi, những thứ này từng tiến vào căn phòng bí mật cường giả ngược lại là không có đem danh hào lưu lại. Những thứ này tiền bối chắc chắn đủ không văn minh. Âm thầm đoán thầm một câu, hắn thì tại tinh thần chi hải bên trong kêu gọi lên Ilya Lai Khắc Tư, "Lão sư, chuyện này ngươi thấy thế nào?" "Chuyện này khó mà nói." Lập tức, Ilya Lai Khắc Tư liền nói ra phán đoán của mình. "Là thần chỉ thi thể, trừ ra có thần chỉ cấp độ thân cùng với La Sắt thần thần tính bên ngoài, những vật khác thì không trọng yếu nữa. Cho dù là phá toái thần trang, cũng chỉ còn lại thần tính có thể xưng nói. Đây quả thật là..." Nghe vậy, Trần Quân Đình trên mặt hiện ra một vòng bất đắc dĩ. Nhưng bất kể nói thế nào, việc này can hệ trọng đại. Mặc kệ trộm lấy thi thể ra hỏa đến tột cùng là đáp lại thế nào mục đích, chuyện này đều nhất định muốn điều tra nghiêm ngặt. Bằng không thật muốn có tai họa, vậy chờ đến phát sinh lúc coi như hoàn toàn không còn kịp rồi. Thế là, Trần Quân Đình đem so với đây Đông Vương miệng thả lại quan tài thủy tinh về sau, liền đem quan tài thủy tinh đóng nhặt lên, trả về chỗ cũ. Thi thể là hết rồi, vậy chỉ dùng vương miệng làm mộ quần áo. "Đi thôi, đem chuyện này báo cho biết tông môn còn có sự lai khác." Chương 209, mục tiêu Hoàng Kim Đại Mộ. Chương 209, mục tiêu Hoàng Kim Đại Mộ lão cổ. Ngươi khoảng còn cần bao lâu thời gian đột phá? Tại tính ra tinh đấu đại xâm lâm cách bọn họ không xa về sau, Trần Quân Đình đột nhiên hướng Cổ Thiên Thần hỏi như thế một vấn đề. Rốt cuộc lần nữa thời gian qua đi thời gian một năm, Cổ Thiên Thần khoảng cách cấp 60 cũng là cái kia không xa. Nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá, thì mượn lần này đến tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch hồn linh. Tiếp qua mấy tháng là được. Cổ Thiên Thần do dự một lát, cấp ra cực kỳ tự tin đáp án. Vậy chúng ta cũng không thể tại bực này quá lâu, vừa bọn ta này có kiện đồ vật có thể giúp ngươi xông phá bình cảnh. Trần Quân Đình tay phải thăm dò vào chữ vật trong hồn đạo khí, lấy ra một đóa cực đại hoa cúc hoa đào màu tím cánh hoa, màu vàng kim lụy hoa, chỉ từ bề ngoài đến xem, có thể để người phát giác cái này đám hoa cúc hoa đào bất phàm. đây là cái gì? Cơ hồ là một cái mắt, Cổ Thiên Thần liền bị đóa này hoa cúc hoa đào thu hút, như là năng lực cảm thụ thể nội tế bào cũng tại nhảy cấn hoan hô. Trần Quân Đình vậy không kéo dài, trực tiếp cùng hắn giới thiệu nói, đây là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, là trung tính tiên phẩm dược thảo, ăn khí vận tứ chi, huyết thông bát mạch, thể luyện thì kim cương bất hoại chi thân. Tiên thảo. Cổ Thiên Thần giật mình kinh ngạc, trên mặt kinh ngạc khó mà che giấu. Ngươi cứ như vậy đem nó cho ta? Đương nhiên. Tại hơn một năm du lịch thời gian ở trung giới, Trần Quân Đình có thể nói hoàn toàn công nhận Cổ Thiên Thần. Với lại mấy lần không khớp hiểm địa, hắn tín nhiệm cũng làm cho hai bên có thể đem riêng phần mình phía sau giao cho đối phương. Tại trong lúc này, Trần Quân Đình càng là hơn mang Cổ Thiên Thần trở về một chuyến tông môn, dẫn hắn tập được cốt hóa thần long, sau đó lại đặt vạn cốt chi tận thiên địa một hơi tổ hợp kỹ giao cho Cổ Thiên Thần cùng nhau quan sát. Đã như vậy, như thế nào lại không nỡ một gốc tiên thảo? Dù sao Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc đối với hắn hiện tại mà nói, có chút ít còn hơn không. Đồng thời đối với Cổ Thiên Thần kiểu này không có phù hợp tiên thảo tình huống mà nói, trung tính Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc coi như là trăm dự. Cổ Thiên Thần theo trong tay hắn cẩn thận nhận lấy Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, thật sâu liếc nhìn Trần Quân Đình một cái, "Lão Trần, huynh đệ chúng ta trong lúc đó liền không nói tạm. Này hoa cúc hoa đảo như thế nào ăn?" Đối với mình trên tay này Chu Tiên Thảo phục dụng cách thức, Trần Quân Đình có thể nói nhớ cho kỹ. Tại hắn nói xong phục dụng cách thức về sau, Cổ Thiên Thần không có chút nào do dự, lưu loát ngồi xếp bằng dưới, dựa theo Trần Quân Đình cung cấp cách thức nuốt vào Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Thời gian trôi qua dưới, hồn lực không ngừng quấy động. Theo xương cốt một hồi đùng đùng, không dứt, rung động, Cổ Thiên Thần dễ như trở bàn tay địa đột phá bình cảnh, chính thức tiến giai chuẩn hồn đế. Đột phá. Hưu, cảm thụ lấy trong cơ thể mình hồn lực, Cổ Thiên Thần vừa ra thanh liền nghe đến một hồi âm thanh xé gió theo bên tai đánh tới. Đang đứng ở võ hồn phụ thể trạng thái dưới, hắn vẹn vẹn tay phải nhẹ giơ lên, một mặt cốt bích thì theo mặt đất dâng lên, muốn ngăn trở đánh tới sắc bén kiếm khí. Có thể cực hạn chi kim cường đại, lại đem hình thành cốt bích cốt thứ tận gốc chặt đứt, làm hắn chỉ có thể dùng quỷ dị hư không bỏ chạy. Đúng lúc này, liền sau lưng Trần Quân Đình xuất hiện. "Lão Trần, ta vừa hấp thu xong tiên thảo ngươi thì độc thủ. Này tốt bao nhiêu, để ngươi hoạt động một chút gân cốt." "Vậy vẫn làm miễn đi." Cổ Thiên Thần tuy nói vậy, nhưng tay phải tùy theo vung lên, thì có ít căn cốt thứ phá đất mà lên, thẳng tắp hướng Trần Quân Đình đâm tới. Sông lớn chi thủy, thiên thượng đến. Kiếm quang ngàn vạn như nước chảy, tựa như lao nhanh sông lớn đem cốt thứ quét sạch trong đó. Qua trong giây lát, liền đem công kích hóa thành hư không. Cổ Thiên Thần thấy thế, chỉ có thể lần nữa chống lên phòng ngự, vẫn như trước bị Trần Quân Đình dễ dàng phá vỡ. "Không tới, không tới, không trả nổi tay." Cổ Thiên Thần thân ảnh lấp lóe, xuất hiện lần nữa ở một bên trên đất trống, khoát tay đem nó ngăn lại. "Ngươi bây giờ công kích thật sự là có chút biến thái, bằng vào ta võ hồn hiện tại xương cốt phòng ngự căn bản ngăn cản không nổi công kích. Vậy ta thì giúp ngươi một cái." "Giúp? Giúp thế nào?" Nghe vậy, Cổ Thiên Thần lập tức đến rồi hào hứng. Trần Quân Đình nói thẳng, "Đó là đương nhiên là từ ngươi đệ lục hồn hoàn hạ thủ. Ta cho ngươi tìm một có 10 vạn năm tu vi phòng ngự loại hồn thú, đồng thời để nó biến thành ngươi thứ nhất hồn linh." "10 vạn năm hồn thú?" Lần này, Cổ Thiên Thần thình lình bị sợ ngây người. "Lão Trần, ngươi không thấy trò đùa a? Với lại ta có thể tiếp nhận 10 vạn năm hồn linh mang tới áp lực sao? Ngươi thấy ta giống là nhìn xem đùa giỡn người sao?" Bản thân trêu ghẹo một phen về sau, Trần Quân Đình trên mặt trêu chọc thì khôi phục được như mặt, "Ta cho ngươi chọn lựa cái này hồn thú tương đối là tủ, cho nên nhất định có thể thành công. Với lại nếu khế ước, cái kia còn đủ để cho ngươi võ hồn năng lực phòng ngự tại đồng bậc trung ngạo thị quân hùng. Chính như vậy theo ngươi đệ thất hồn hoàn bắt đầu, là có thể chính thức không gian phát triển thuộc tính, tuyệt đối không nên lãng phí ngươi ở phương diện này thiên phú." Nói xong, liền hướng tinh đấu đại xâm lâm phương hướng đi đến. Mà sau lưng hắn Cổ Thiên Thần cũng là rất tán thành, thế là tại gật đầu một cái về sau, liền đi theo Trần Quân Đình bước chân. "Chỉ bất quá, ngươi nói 10 vạn năm hồn thú là cái gì chủng loại?" "Hoàng kim đại muội." Bởi vì Trần Quân Đình là hồn linh người sáng lập, cho nên mang theo tin tức này, tinh đấu đại xâm lâm bên trong đa số vạn năm hồn thú đều chiếm được đế thiên quyến bảo, không thể đối với hắn có ác ý hành vi. Thế là, Trần Quân Đình tại không ít hồn thú giúp đỡ dưới, thành công đi tới đổi mồi nơi ở, một chỗ u u đầm nước. "Hoàng kim đại muội, ta là tới bàn điều kiện." Vừa mới bước ra, Trần Quân Đình thì sợ chạy không ít đổi mồi. Đông đảo đổi mồi sôi nổi chìm vào đầm nước, chỉ có đầm nước vị trí trung tâm toát ra không ít bong bóng. Không bao lâu, một cái to lớn ám kim sắc đổi mồi đầu theo trong mai rùa chui ra. Này đôi mồi đầu cùng bình thường rùa đen vô cùng không giống nhau. Ám kim sắc trên đầu có ba đạo rìa cạnh, hơi hiện lên tam giác, mà dưới cằm còn có mấy cây như là hàm râu bình thường lăng gai. Này không giống đại chúng đổi mồi, chính là Trần Quân Đình tìm. "Hoàng kim đại muội, ta là tới bàn điều kiện." Một câu tái diễn lời nói, thì cùng khởi động máy tựa như. Hoàng kim đại muội khẽ ngẩng đầu. Vẹn vẹn trong phía khác, tinh thần của nó thì càng phát rủ, ánh mắt tạm đạm không ánh sáng đồng thời, toàn bộ hoàng kim đại muội cũng liền có vẻ hữu khí vô lực chút ít. "Nhân loại, ngươi tìm bản vương cần làm chuyện gì? Lẽ nào là vì hồn linh?" "Không sai, chính là muốn để ngươi biến thành hồn linh." "Bản vương." Ngay tại hoàng kim đại muội nghi ngờ không thôi một giây sau, "Lão Trần, ngươi nói với ta xác định là nó." Cổ Thiên Thần nhìn từ trên xuống dưới hoàng kim đại muội, sau đó dùng giọng nghi ngờ nói ra lệnh hoàng kim đại muội hoảng sợ không thôi lời nói. "Theo khí tức của nó đến xem, cũng không giống như là ngươi nói 10 vạn năm hồn thú, ngược lại giống con có 3-4 vạn năm tả hữu tu vi. Trong này chuyện xưa coi như phức tạp." Trần Quân Đình kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, thấy vậy hoàng kim đại muội run lập cập. Cái này khiến nó theo bản năng mà cho là mình cắn xuống sinh linh chi kim sự việc đã bị đế thiên hiểu rõ, hiện tại nhường cái này nhân loại đến chính là cho chính mình đến hạ tối hậu thông điệp. Hiện tại nó trong lòng hối hận đã nhảy lên tới đỉnh núi, chính mình lưu lạc đến nước này toàn bộ là chính mình tham niệm quấy phá. Làm năm lén lén lút lút hấp thụ thiên mộng băng tầm sinh mệnh lực đã còn dễ nói, nhưng lại tham lam không đủ rắn nuốt voi, lại cùng tìm đường chết tựa như theo dõi sinh linh chi kim, bước lên có thể bị đế thiên di tộc mạo hiểm, cắn xuống sinh mệnh chi hồ chung một miệng lớn sinh linh chi kim. Kết quả tốt, không chỉ thời gian trôi qua nơm nớp lo sợ, với lại nuốt vào sinh linh chi kim đảo ngược hấp thụ sinh mệnh lực của mình, nhường tu vi dần dần rút lại hồi 3 4 và 5, thậm chí tiếp qua mấy năm rồi sẽ đi về phía tử vong. Cho tới bây giờ, lại còn có thể bị đế thiên phát hiện, vậy nó không phải triệt để muốn hết cầu mà. Có thể Trần Quân Đình lời kế tiếp, lại là nhường Hoàng Kim Đại Muội bắt lấy một tia hy vọng cuối cùng. Hoàng Kim Đại Muội, ngươi cũng không muốn chính mình nuốt vào sinh linh chi kim sự việc bị đế thiên cho hiểu rõ đi. Đạo thanh âm này tại Hoàng Kim Đại Muội nghe tới, giống tiếng trời. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu đế thiên không biết nha. Chỉ cần đế thiên không biết, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Thừa nhận, bản vương thừa nhận chính mình có tội. Nhân loại, nhường bản vương biến thành hồn linh có thể, chỉ cần ngươi đừng nói với đế thiên là được. Bằng không mà nói, bản vương cùng bản vương tộc đàn sợ là cũng sẽ sống không bằng chết. Hoàng Kim Đại Muội toàn thân trên dưới đều là nước động, nhưng những thứ này tất cả đều là bị kinh ra mồ hôi lạnh. Dễ nói dễ nói. Trần Quân Đình trên mặt ý cười, có thể ở trong mắt Hoàng Kim Đại Muội, cái này nhân loại lại cùng ác ma không khác, đã vậy còn quá đe dọa uy. Chương 210, lại lấy được sinh linh chi kim, mục tiêu hướng bắt chương 210, lại lấy được sinh linh chi kim, mục tiêu hướng bắt chuẩn bị xong chưa? Khế linh trận đã khắc họa hoàn tất, Cổ Thiên Thần cùng Hoàng Kim Đại Muội cũng bước vào trong trận. Thấy một người một thú gật đầu đáp lại, Trần Quân Đình muốn hướng trận bản trung đưa vào hồn lực, chuẩn bị mở ra nghi thức. Chờ một chút. Đột nhiên, Hoàng Kim Đại Muội ngẩng đầu đem nghi thức ngắt lời. Ta có thể không thể vậy đưa ra một điều kiện. Trần Quân Đình lông mày nhíu lại, ngươi cũng muốn ra điều kiện? Không không không, không phải điều kiện, là đề xuất. Được, ngươi nói xem đi. Thấy Hoàng Kim Đại Muội thái độ tốt đẹp, mặc kệ là Trần Quân Đình hay là Cổ Thiên Thần cũng vui lòng cho nó một cái đưa ra đề xuất cơ hội. Nói không chừng Hoàng Kim Đại Muội chính là muốn bọn hắn chiếu cố một chút nó tộc đàn hoặc là cái gì khác, này hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể làm đến. Có thể không ngờ rằng Hoàng Kim Đại Muội tiếp xuống nói lên đề xuất, lại làm cho Trần Quân Đình cùng Cổ Thiên Thần đông cảm giác im lặng, sạm mặt lại. Chính là lão quy ta sống đã nhiều năm như vậy, đến bây giờ vẫn chưa có bầu bạn nữ. Cho nên ngươi sau đó nếu lại khế ước hồn linh lời nói, vậy có thể hay không tìm cho ta một mỹ nữ quy làm lao bà à? Ngươi này, sống nhiều năm như vậy, chỉ có ngần ấy tiền đồ. Trong lòng của hai người, gần như đồng thời toát ra ý nghĩ này. Nhưng đối mặt nó khát vọng, hai người mặc dù im lặng, nhưng cũng không có từ chối. Có thể điều chỉnh cầu này tình huống cụ thể, nhưng vẫn là được sửa đổi một chút. Tỷ như Cổ Thiên Thần về sau khế ước hồn linh, trừ phi là không gian thuộc tính quy, bằng không cái khác có thể liền không khả năng. Cho nên nếu nghĩ có mỹ nữ quy hồn linh, vậy ngươi liền phải chính mình cung cấp một đầu 10 vạn năm cấp bậc không gian thuộc tính thư quy, hơn nữa còn đến làm cho nàng tự nguyện biến thành Cổ Thiên Thần hồn linh mới được. Cái này, ta suy nghĩ một chút, ta suy nghĩ một chút. Nghe vậy, Hoàng Kim Đại Muội lập tức lâm vào xoắn xuýt. Ngươi cho rằng nó là đang xoắn xuýt muốn hay không bán đồng bảo? Không, nó là đang nghĩ có hay không có mỹ nữ quy phù hợp. Hồi lâu qua đi, Hoàng Kim Đại Muội bi ai phát hiện, chính mình căn bản cũng không biết có nào thỏa mãn điều kiện mỹ nữ quy, thế là chỉ có thể xin giúp đỡ Trần Quân Đình bọn hắn, nhường hắn nghĩ biện pháp. Giúp ta một chút đi, ta cả đời này chỉ có cuối cùng như thế một điều thỉnh cầu. Vậy ngươi này đề xuất chắc chắn không có tiền đồ. Nghe được Cổ Thiên Thần trầm biếm, Hoàng Kim Đại Muội lúc này phản bác. Ngươi biết cái gì, tìm bạn đời thế nhưng trung thân đại sự. Ha ha. Nghe hai cãi nhau, Trần Quân Đình cười ha ha. Yên tâm, chúng ta khẳng định giúp ngươi tìm thấy bạn đời. Thật sự? Đương nhiên là thật. Trần Quân Đình giơ lên ba cái đầu ngón tay, ta cầm tiểu phong độc thân trăm năm qua xin thể, chúng ta khẳng định giúp ngươi tìm thấy một đầu mỹ nữ quy. Nghe vậy, Hoàng Kim Đại Muội tâm lập tức buông xuống một nửa. Là độc thân quy. Nó nhưng biết cái này trừng phạt tính nghiêm trọng. Dùng một nhân loại độc thân trăm năm qua xin thể, nếu bởi vì vi phạm mà thật thực hiện, đây là cỡ nào ác độc lợi thể. Kia làm phiền hỏi thăm, cái này tiểu phong là? Đương nhiên là của ta chí ái thân bằng, thủ tốc minh đệ. Lần này, Hoàng Kim Đại Muội triệt để yên tâm. Tốt. Vậy liên tiếp tục đi. Trần Quân Đình không để ý đến muốn nói lại thôi Cổ Thiên Thần, lần nữa hỏi thăm hai có phải sau khi chuẩn bị xong, liền đem hồn lực đưa vào trận bản trung, khởi động khế linh trận, bắt đầu khế ước hồn linh. Thấy thế, thu tay lại Trần Quân Đình lộ ra nụ cười hài lòng. Là quy trung chi vương, Hoàng Kim Đại Muội có siêu cường lực phòng ngự, có thể bằng 10 vạn năm tu vi ngạnh kháng hung thú cấp hồn thú công kích. Tại thập đại hung thú bảng danh sách chung, chỉ sợ cũng chỉ có trước 6 cường công loại tồn tại mới có thể phá vỡ này vững như thành đồng phòng ngự. Có nó làm hồn linh, lại thêm lúc trước gốc kia kỳ nhung thông tiên cốt. Nếu là có cực hạn chi phòng ngự thuộc tính nói chuyện lời nói, như vậy Cổ Thiên Thần cốt long võ hồn cũng có thể gọi là không xê xích bao nhiêu. Cùng lúc đó, nội viện Sử Lai Khắc. A-si hơi, Phong Muội, chúc mừng ngươi thi vào nội viện. Linh Thiên hướng phía Vu Phong đi tới. Đối với thông qua được nội viện khảo hạch nàng biểu đạt chúc mừng. Nhưng khi thấy được nàng ngay cả đánh hai cái hắt xì, thì dùng giọng ân cần hỏi, Phong Muội, ngươi bị cảm? Hình như không có, chỉ là đơn thuần địa đánh hai cái. Vu Phong trà sát cái mũi, phát hiện mình không còn nhảy mũi sau không khỏi hoài nghi nói, là có người hay không ở sau lưng nói xấu ta. Ngươi nha, lại còn tin cái này. Linh Thiên dở khóc dở cười điểm một cái Vu Phong ấn đường. Đi thôi, để ăn mừng các ngươi thi vào nội viện, ta tại trong tiệm cơm đã làm xong tiệc rượu, đến đem cho các ngươi chúc mừng. Tốt sao? Vũ Phong lập tức đem hai nhảy mũi không hề để tâm, mảy may không biết, đã có nhân cầm nàng trăm năm tình yêu phát thể. Ông, tinh đấu đại xâm lâm bên trong, giờ phút này Cổ Thiên Thần khế ước của bọn hắn hồn linh nghi thức đã chuẩn bị kết thúc, nhưng Hoàng Kim Đại Muội thân thể không chỉ không có đổi thành hư ảo, hơn nữa còn dần dần phát sinh dị biến. Trên người Hoàng Kim Đại Muội tỏa ra nồng đậm kim sắc quang mang hướng trên người Cổ Thiên Thần dũng mãnh lao tới, bắt đầu cùng hắn tiến hành dung hợp. Đột nhiên, một cỗ khổng lồ sinh mệnh khí tức đống nhiên theo trên người của nó trào lên mà ra, sau đó theo mai rùa thượng xông ra. Cỗ này khổng lồ sinh mệnh khí tức cho Cổ Thiên Thần mang đến chỗ tốt không nhỏ. Với lại tại tất cả dung hợp trong quá trình, Cổ Thiên Thần còn có thể rõ ràng cảm thấy mình võ hồn đang xảy ra thay đổi, nguyên bản cứng rắn cốt long thân thể đã trở nên càng phát ra cứng rắn. Trần Quân Đình thấy thế, lúc này đã hiểu thời cơ sắp tới. Ông nương theo lấy một tiếng kêu khẽ, mệnh vận chi nhãn tùy theo mở ra. Hoàng Kim Đại Muội phát giác sau liếc nhìn Trần Quân Đình một cái, nhưng đang đứng ở một loại đau khổ trạng thái dưới nó lại là ngay lập tức nhắm mắt lại. Đúng lúc này, một đạo màu xanh biếc đao khắc trong nháy mắt từ trong mệnh vận chi nhãn chui ra, lơ lửng tại Hoàng Kim Đại Muội mai rùa bùng trời. Trong lúc nhất thời, trong rừng rậm bích quang đại phóng, trong không khí nồng đậm sinh mệnh khí tức như là như trăm sông đổ về một biển, hướng phía giữa không trùng trôi này bích quang bắn ra bốn phía sinh linh thủ vọng chi nhận tượng ngưng tụ mà đi. Thời gian dần trôi qua, Hoàng Kim Đại Muội thể nội sinh linh chi kim vì có sinh linh thủ vọng chi nhận tuôn vệ, nó có vẻ dễ dàng rất nhiều, nằm dạp trên mặt đất, kim quang trầm tĩnh, vương được thần dị vô cùng. Mà nó nguyên bản rất lớn cơ thể cũng biến thành đường kính 5 mét lớn nhỏ, càng nhiều nồng đậm sinh mệnh khí tức không ngừng trào ra ngoài. Thời gian trôi qua dưới, sinh linh thủ vọng chi nhận thân mình xanh biết quang mang càng phát ra cường thịnh lên, Trần Quân Đình cũng đã nhận được phản hồi. Lần này không chỉ đem cho các trưởng lão để cao hồn linh niên hạn mà dùng hết sinh mệnh năng lượng bù đắp lại, hơn nữa còn nhiều hơn không ít. Làm dung hợp đi vào hồi cuối một khắc này, một khối kim trúc theo Hoàng Kim Đại Muội thể nội tách rời, hướng sinh linh thủ vọng chi nhận bay đi, cùng nó dính sát hợp, hòa làm một thể. Xoạt xoạt xoạt, Trần Quân Đình tâm niệm khẽ động, đem bộ phận sinh linh chi kim chia làm 3 phần, không chờ từ chối, liền đem 3 phần sinh linh chi kim phân cho tinh thần chi hải bên trong của vương, Bạo Quân cùng với Ilya Lai Khắc Từ, trong đó phân cho Ilya Lai Khắc Từ kia phần sinh linh chi kim là lớn nhất. Tiểu nhân kia 2 phần sinh linh chi kim trực tiếp dung nhập 2 đại hồn linh thể nội, khiến cho trên người xuất hiện nhu hòa bích ánh sáng màu xanh biếc, như là hỏa diễm, vây quanh thân thể của bọn chúng bốc lên. Về phần Ilya Lai Khắc Từ bên ấy, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mở ra tay phải, kia phần sinh linh chi kim liền đi đến trong lòng bàn tay của hắn. Trần Quân Đình ý thức chìm vào tinh thần chi hải, nói ra: "Lão sư, cái này phần sinh linh chi kim coi như ta đến chậm lễ bái sư." "Được." Đối với đệ tử lòng tốt, Ilya Lai Khắc Từ không có từ chối. Trên mặt vui vẻ khẽ gật đầu về sau, liền đem hắn thu vào trong túi. Mà ngoại giới, Cổ Thiên Thần thu hoạch vậy đồng dạng không ít. Hoàng Kim Đại Muội đem tự thân lực lượng bản nguyên toàn diện dung nhập trong cơ thể của hắn, khiến cho trên da nhiều một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, đồng thời không ngừng hướng trong cơ thể hắn rót vào. Thể nội mạch máu cùng huyết dịch giống như cũng biến thành màu vàng kim tựa như. Ngoài ra, võ hồn cốt long hư ảnh tại sau lưng như ẩn như hiện, xương cốt thượng đồng dạng có thêm vàng rực, tựa như kim cương thân thể, giống cứng không thể phá. Về phần những chỗ tốt khác vậy không cần nhiều lời, cường đại như vậy sinh mệnh năng lượng tấm bảo, chí ít có thể làm hắn thiếu phấn đấu mấy năm a. Có thể nói một quy nga xuống, hai người ăn no. Ông nương theo lấy một hồi hồn lực ba động, Hoàng Kim Đại Muội triệt để dung nhập Cổ Tiên Thần thể nội, thân thể hắn chợt chấn động. Đúng lúc này, một vòng màu đỏ hồn hoàn trong nháy mắt theo dưới chân hắn bay lên. Đệ lục hồn hoàn, 10 vạn năm cấp bậc. Không ngờ rằng ta lại trực tiếp đột phá đến cấp 66. Cổ Thiên Thần chậm rãi đứng dậy, cảm giác chính mình tu vi đồng thời, đưa tay đột nhiên một chiêu. Tại đệ lục hồn hoàn nổi lên ánh máu phía dưới, một mặt uốn lượn to lớn cốt long tuấn bài xuất hiện trên tay. Ánh sáng vàng sầm dưới, hiện lộ rõ ràng cứng không thể phá phòng ngự. Không có đột phá đến cấp 66 mới không bình thường được rồi. Trần Quân Đình mệnh vận chi nhãn đã khép kín, nụ cười trên mặt khó mà che giấu. Đầu tiên là ăn vào kỳ nhung thông thiên cúc, lại là khế ước 10 vạn năm hồn thú là hồn linh. Tại tiên thảo dược lực cùng 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt tác dụng dưới, thành như vậy rất bình thường. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, nếu ngươi tại thời gian kế tiếp cố gắng một chút, nói không chừng chúng ta tại giải thi đấu bên trên sẽ có 2 vị hồn thánh. Cổ Thiên Thần không có trả lời, ngược lại là vô vô chính mình đệ lục hồn kỹ hình thành tâm chắn. Lão Trần, có muốn thử một chút hay không? Ta này bản lòng toàn chi thuận phòng ngự, nhìn xem ngươi có thể hay không phá bỡ. Thử một chút. Thất sát kiếm tới tay, Trần Quân Đình cũng là có nhiều tâm thú. Thế là ở sau đó, một lần đơn giản giao thủ ngay tại phiến khu vực này triển khai. Kiếm quang lấp lóe, hư không tung hành. Kiếm cùng thuẫn ở giữa va chạm, tại đây trong lúc nhất thời cũng là khó phân sàn sàn nhau. Đợi đến luận bản sau khi kết thúc, chúng ta tiếp xuống đi đâu? Thiên hồn hay là nhật nguyệt? Cổ Thiên Thần thu thuẫn mà đứng, hỏi thăm về đón lấy hành trình. Trần Quân Đình vậy không nói nhảm, trực tiếp theo chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra địa đồ, ngay tại chỗ mở ra. Vì tinh đấu đại xâm lâm làm điểm xuất phát, đem thiên hồn đế quốc bản đồ thượng đã sớm tiêu tốt địa điểm một đường xuyên qua, cuối cùng dừng ở một chỗ tiếp cận cực bắc chi địa điểm. Đây chính là chúng ta tại thiên hồn đế quốc chỗ cần đến. Không sai. Nói lời này lúc, Trần Quân Đình trên mặt nét mặt có vẻ vô cùng nghiêm túc, lệnh Cổ Thiên Thần không dám xem thường. Nơi này đồng dạng cùng thần chỉ liên quan đến, nhưng cùng lúc trước có khác biệt là, chỗ này nguy hiểm không thua gì tiến sinh mệnh chi hồ, sông hùng quân hang động. Thế nào? Dám xông vào sao? Nghe này như là khiêu khích, Cổ Thiên Thần đột nhiên một trường vỗ tại trên bản đồ, như thế nào? Dự định chỉ một mình ngươi đi. Kể ngươi nghe, tại trong từ điển của ta thì không có không dám này hai chữ. Đi tới. Chương 211, Sát Lục Chi Đô Di chỉ chương 211, Sát Lục Chi Đô Di chỉ cặc cặc. Bầy quạ đen đứng ở cây khô thượng phát ra gào thét, nhưng khi trông thấy hai bóng người đặt chân chấn nhỏ lúc liền vội vàng dương cánh bay cao. Này chính là mục đích của chúng ta. Cổ Thiên Thần lấy xuống áo choàng, quan sát bốn phía nơi này. Từ bọn hắn rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm về sau, Trần Quân Đình cùng Cổ Thiên Thần hai người liền lại hao tốn thời gian 3 tháng, du lịch hơn phân nửa cái Thiên Hồn Đế Quốc, cuối cùng là đã tới Thiên Hồn Đế Quốc Bắc Cương biên thủy, bước vào cái này dị thường hoang vu trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này giống như bị lãng quên tại thời gian góc, đặc biệt cô tịch. Phong ốc cũ nát không nói, người đi trên đường phố cũng là lác đác không có mấy, không một không như nói tang thương cùng hoang phế. Chúng ta muốn tìm tới một cái tử quán. Ừm. Cổ Thiên Thần hai tay vẫn ôm trước ngực, tay phải mở ra. Đi uống rượu vẫn là phải nghe ngóng thông tin. Cái chuyện cười này chắc chắn đủ lạnh. Cố nén mắt trợn trắng xúc động, Trần Quân Đình lắc đầu, đều không phải là, mà là chỗ kia tiểu quán là Sát Lục Chi Đô cửa vào. Sát Lục Chi Đô. Hiểu rõ bọn hắn muốn đi cùng thần chỉ có liên quan địa phương, nhưng mà cụ thể tên ngược lại còn là lần đầu tiên nghe được Trần Quân Đình nhắc tới. Chẳng qua Sát Lục Chi Đô nơi này, tên này như thế nào nghe được như thế quen hay. Nhớ lại chính mình tại Sử Lai Khắc Học Viện cùng Cựu Bảo Lưu Ly Tông đoạn thời gian kia chỗ đọc đông đảo cổ tịch, Cổ Thiên Thần bắt đầu trong đầu tìm lên Sát Lục Chi Đô nơi này tên. Rất nhanh. Chờ một chút, Sát Lục Chi Đô không phải là bị vạn năm trước Đường Tam cho hủy diệt sao? Ta nhớ được trên sách là nói như vậy, Hải Thần thấy Sát Lục Chi Đô tội ác mọc thành bụi, như Quan Âm không đành lòng thấy hắn khổ ách, cho nên vì Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn đem nó diệt tuyệt, có thể tội ác tiêu tán. Nói xong, Cổ Thiên Thần nhìn về phía Trần Quân Đình. Chỗ nào đều thành bộ dáng này, chúng ta còn muốn đi sao? Ngươi biết Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn công hiệu nha. Trần Quân Đình vì Trần Thuật giọng nói, hỏi ngược lại Cổ Thiên Thần. Còn không đợi hắn trả lời, thì phối hợp cho ra đáp án, trong Sát Lục Chi Đô huyết dịch trong tràn ngập một loại độc tố, mặc dù tại bình thường cũng không chí mạng, vậy sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhưng mà tại Tuyết Sắc Thiên Nga vẫn công hiệu dưới, độc tố độc tính bị phóng đại gấp trăm lần nghìn lần, nhường thành công kịch độc, vậy lệnh Sát Lục Chi Đô đã trở thành một mảnh tử địa. Có thể ngươi cảm thấy độc này năng lực ảnh hưởng thần chỉ sao? Tự nhiên là không thể. Cổ Thiên Thần trong lòng tự động cấp ra đáp án. Hồi tưởng lại trong cổ tịch đối với Sát Lục Chi Đô giới thiệu, đây là người chết hết, địa bất diệt ta, vậy chúng ta sau khi tiến vào nên làm cái gì? Tựa hồ là sớm có đoán trước, Trần Quân Đình theo chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra hai cái cùng loại túi thơm trận văn hồn đạo khí, đem bên trong một cái bức cho Cổ Thiên Thần. Đây là ta quan sát đánh giá khỉ là chi tâm sau mới chế tạo trận văn hồn đạo khí, có thể ngăn cách bất luận cái gì độc tố. Nói lời này lúc, Trần Quân Đình nói chuyện đùa nghịch cái tâm nhãn. Tuy là lời nói thật, nhưng hắn lại không nói đầy đủ. Quan sát đánh giá là Trần Quân Đình quan sát đánh giá, nhưng chế tạo trận văn chi phức tạp, Trần Quân Đình còn không có bản sự này. Cuối cùng vẫn là do ý ỉa Lai Khắc Tư lên Trần Quân Đình thân, lúc này mới chế tạo ra. Hữu dụng như vậy, đi qua độc cô gia đơn truyền kiểm tra, già trẻ không gạt. Ở sau đó, hai người bắt đầu ở tòa này hoang vu trấn nhỏ tìm lên tử quán. May tử quán ở trong trấn nhỏ là duy nhất, cho nên rất nhanh, bọn hắn thì tại tiểu trấn trung tâm tìm thấy chỗ cần đến. Nhưng khi hai người đẩy cửa vào, vừa bước vào tử quán, thì suýt nữa bị trong tử quán đục ngầu không khí cùng tràn ngập cho bụi sập đi. Thế là hồn lực ầm vang quét sạch mà ra, giống gió thu quét lá vàng, đem đục ngầu không khí cùng tràn ngập cho bụi trở thành hư không. Bọn hắn lúc này mới nhìn thấy, trong tử quán còn sót lại trang trí không vẹn vẹn là màu đen, ngay cả trên mặt bàn vậy hiện đầy màu đen dấu vết. Không cần hoài nghi, là cái này tồn tại vạn năm vết máu. Lão cổ, đi theo ta. Trần Quân Đình không có quá nhiều dừng lại, mang theo Cổ Thiên Thần trực tiếp đi tới tiểu quán quầy ba chỗ. Giơ tay lên, một trưởng vỗ tại quầy ba phía trên. Qua trong giây lát, đã sớm bởi vì thời gian mà mục nát không chịu nổi quầy ba liền biến thành bay trở về tứ tán phi dương, lộ ra mặt đất. Trên mặt đất chỗ trống bậy hiện ra tại trước mắt của bọn hắn. Theo một cỗ âm lãnh gió lạnh theo bên dưới hang động quét mà lên, Trần Quân Đình đối với sau lưng Cổ Thiên Thần dặn dò, nhớ kỹ trong Sát Lục Chi Đô không thể sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, chỉ có thể dựa vào hồn lực cùng năng lực bản thân, cùng với hồn cốt kỹ năng. Nhưng căn cứ vào chúng ta hồn cốt cũng không có gì kỹ năng công kích, cho nên chuẩn bị kỹ càng chiến đấu loại hình hồn đạo khí. Chẳng thể trách ngươi để cho ta luyện một chút nào. Lần này, Cổ Thiên Thần mới vì đó giật mình. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến một chút, kia chính là chỗ này có thể bị hồn đạo khí lợi dụng sơ hở a. Chỉ có thể nói, tu la thần, thời đại thay đổi. Lập tức, Trần Quân Đình không có do dự, thả người hạ bọn, Cổ Thiên Thần vậy theo sát phía sau nhảy vào mặt đất chỗ trống. Thân thể của bọn hắn trong nháy mắt bị đen nhánh chỗ vây quanh, cả người chui vào trong đó. Mà bọn hắn vậy cảm thấy, tự thân hồn kỹ nhận lấy áp chế. Thân vào hắc ám về sau, chỉ hạ xuống mấy mét, bọn hắn liền đã cước đạp thực địa. Mà bên hông riêng phần mình treo khắp độc hương túi cũng tại giờ phút này phát ra hào quang màu tím nhạt, đem bọn hắn bao phủ trong đó. Hai người đi qua xuống dưới nghiêng nghiêng kéo dài lối đi, xen lẫn khí độc âm lãnh khí tức thổi lất phất thân thể của bọn hắn. Rất nhanh, một tòa toàn thân đen nhánh, treo Sát Lục Chi Đô bốn chữ lớn thành thị, cùng với vùng trời treo màu tím mặt trăng đập vào mi mắt. Chúng ta vào trong. Bởi vì không có sinh linh ngăn cản, cho nên Trần Quân Đình cùng Cổ Thiên Thần trực tiếp bước vào cửa thành. Mà làm bọn hắn ấn tượng xấu nhất chính là cái này làm thế giới màu tím tràn ngập mắt trần có thể thấy khí độc. Về phần thi hải, nặng khắp nơi đều có bị độc tố nhuộm dần. Chúng ta tiếp xuống đi bên nào? Nội thành, địa ngục Sát Lục Tràng. Bởi vì Sát Lục Chi Đô sinh linh chết hết, trên đường đi hai người thông suốt, rất nhanh liền đã tới địa ngục Sát Lục Tràng đấu hồn đài. Cổ Thiên Thần liếc nhìn một phía, không hề phát hiện cái này đặc biệt. Nhưng khi hắn quay đầu lúc, lại trông thấy Trần Quân Đình tại đấu hồn trên sân khấu bố trí lên. Với lại hắn bố trí lại là một viên định chứa hồn đạo đạn áo. Đạn tháo thượng in cái đó trong lúc nhất thời lại có vẻ như thế dọa người, như thế chói mắt. Ta dựa vào. Lần đầu tiên, Cổ Thiên Thần phát nổ nói tụ. Người đem cấp 9 định chứa hồn đạo đạn pháo mang đến. Đây là tông môn cho chúng ta thủ đoạn bảo mệnh một trong. Trần Quân Đình cũng không ngẩng đầu lên, đem định chứa hồn đạo đạn pháo sắp xếp cẩn thận về sau, lại tại phía dưới bố trí một cái có nổ tung công năng trận pháp. Chờ hắn bố trí tốt về sau, chậm rãi đứng dậy. Chúng ta địa phương muốn đi, ta chỉ biết là con đường này có thể đi, nhưng tầm thường cách không thể đi xuống, cũng chỉ có thể nổ tung. Ngươi là cái này? Giơ ngón tay cái lên, Cổ Thiên Thần vẻ mặt kính nghệ. Được rồi, đừng cái này cái đó. Trần Quân Đình khoát khoát tay, chúng ta trước tiên lui đến một cái nơi thích hợp lại nói, rốt cuộc này cấp 9 định chứa hồn đạo đạn pháo nổ tung lên cũng không chớp mắt. Được. Mượn nhờ phi hành hồn đạo khí, hai người cực tốc rời xa. Sau đó, "Wen, chương 212, La Sát Thần Điện chương 212, La Sát Thần Điện Đông." Một tiếng dường như nghe không được nổ tung vang lên. Nhưng sau đó, một hồi kinh khủng nổ tung thì vang vọng chân trời. "Wen, một cái to lớn mây hình nấm tại địa ngục sát lục tràng bay lên, tác động đến chung quanh tất cả kiến trúc, đều đem nó phá hủy. Mãnh liệt sóng gió nương theo lấy nhiệt độ cao quét sạch mà ra, thậm chí thổi đến thân ở ngoại thành Trần Quân Đình hai người đều là áo bào phân vân. Là cái này cấp 9 định chứa hồn đạo đạn tháo." Cổ Thiên Thần nhìn đã biến thành đổ nát thê lương nội thành, trong lòng cảm khái không thôi đồng thời vậy dâng lên không nhỏ cảnh giác. Thật mạnh uy lực. Nếu như Nhật Nguyệt Đế quốc xuất ra kiệu này định chứa hồn đạo đạn pháo đến rửa sạch, kia giữa chúng ta nếu là có chiến tranh, không nói sinh tử khó liệu, chí ít thắng được hy vọng vô cùng xa vời. Thoải mái tinh thần, chuyện này sẽ không phát sinh. Nghe vậy, Trần Quân Đình lên tiếng trấn an. Sau đó hồi tưởng lại tại hắn du lịch trước, theo Nhật Nguyệt Đế quốc bên ấy truyền về thông tin, Minh Đức Đường thứ bị thiệt hại nghiêm trọng, trừ ra một ít quan trọng hồn đạo kỹ thuật bên ngoài, còn có hàng loạt định chứa hồn đạo đạn pháo di thất, có lý do hoài nghi, đều bị bản thể tông cuốn đi. Đi thôi, chúng ta đi kia xem xét. Làm hai người lần nữa bước vào nội thành lúc, nhiệt độ cao tràn ngập trong đó cựu cựu không tiêu tan, đầu tiên là tầm mắt cháy đen, lại là gần như biến mất kiến trúc, cuối cùng, hai người tới địa ngục sát lục tràng. Thời khắc này nơi này đã không nhìn thấy nguyên trạng. Nhưng Trần Quân Đình bọn hắn bất luận là ai cũng không có ở ý điểm này, mà là trực tiếp tiến về địa ngục sát lục tràng trung tâm nhất đấu hồn đài, cũng là bố trí cấp 9 định chứa hồn đạo đạn pháo địa phương. Đấu hồn đài đã biến mất, thay vào đó là một cái hố cực lớn, kia dưới đáy thậm chí còn có nhiệt khí bốc lên mà ra. Lão cổ, dùng ngươi hồn cốt kỹ chống lên phòng ngự, sau đó chúng ta xuống dưới. Dứt lời, Trần Quân Đình hồn lực liền theo chi vận chuyển, thất sát lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, đem hai người mình bao phủ trong đó. Mà Cổ Thiên Thần vậy không dám sơ suất, thân thể sáng lên một hồi kim quang, 10 vạn năm hoàng kim đại mỗi đắc ý kỹ năng, vô địch hộ cháo tùy theo phong thích, bao vây hai người, đem nhiệt độ cao ngăn cách bên ngoài. Làm tốt tất cả chuẩn bị, hai người liền bay thẳng mà xuống. Theo cái hố trọn vẹn phi hành một thời gian uống cạn chung trà, bọn hắn mới đáp xuống một chỗ trên bình đài, có thể tầm mắt đều là vực sâu vạn trượng. Có đó không được sâu vạn trượng phía dưới, bốc lên nóng hổi nhiệt khí dung nham thì là quần quần không thôi kịch độc huyết hải. Một sáng đục vào, sợ là cốt đục tận thực. Sau đó phải dọc theo lối đi đi, hay là hướng này dưới vực sâu mặt tiếp tục phi. Cổ Thiên Thần một tay chỉ về đằng trước lối đi, một tay chỉ vào phía dưới vực sâu, nhường Trần Quân Đình làm ra đón lấy lựa chọn. Trước hướng phía trước đi, lập tức thu hồi phi hành hồn đạo khí, tiết kiệm tự thân hồn lực. Lão sư, Trần Quân Đình kêu gọi lên Ilya Lai Khắc Tư, sát lục chi đô này trùng tồn tại thần điện, nếu như không có gì ngoài ý muốn hẳn là tại đây vực sâu vạn trượng phía dưới, đến lúc đó thì phiền phức ngài lao lưu ý một hai. Được. Một chữ phun ra, một ôm vô hình ba động phóng xạ mà ra. Mặc dù thần điện ẩn nấp, nhưng ở thần thức phía dưới hay là khó mà ẩn trốn. Cho nên tại hai người tiến lên dưới, rất nhanh, ý địa lai khắc tư thì có thu hoạch. Phía dưới có thần lực ba động, hội tụ tà ác, giết chóc làm một thể, hẳn là muốn tìm thần điện. Được. Trần Quân Đình nghe vậy, ánh mắt nghiêm một chút. Hắn biết đại khái, thần điện này là cái kia tôn thần con. Lão cổ, chuẩn bị kỹ càng vô địch hộ cháo. Lời này vừa nói ra, hai người nhanh chóng đeo tốt riêng phần mình phi hành hồn đạo khí. Sau đó cùng bước vào địa ngục lộ một dạng. Trần Quân Đình mở ra thất sát lĩnh vực, Cổ Thiên Thần mở ra vô địch hộ cháo. Mà âm thầm, Ilya Lai Khắc Tư vậy tùy thời chuẩn bị phát động vong linh bán bị diện. Theo hai người không ngừng rơi xuống, rất nhanh khoảng cách huyết hải cũng chỉ có một mét xa. Một cái kịch độc bọng máu nổ tung, xì, vòng bảo hộ bị kịch độc căn ngọn, một chỗ kim quang thì hơi có vẻ ảm đạm. Thật độc độc. Cổ Thiên Thần đồng tử co rụt lại, trong mắt kinh hãi không thôi. Nếu biển máu này chung có sinh ra kịch độc hồn thú, kia bắt về cho tin là hồn hoàn thì rất thích hợp. Trần Quân Đình ngược lại còn có tâm tư vui lùa. Tựa hồ đối với kịch độc huyết hải cũng không thèm để ý mà sự thực vậy đúng là như thế. Bên hông túi thơm tử quang mãnh liệt, vốn chỉ là quanh quẩn mà cái này quanh thân tử quang lập tức hướng bốn phía khuếch tán, trực tiếp đem vô địch hộ cháo cũng cho bao vây, khiến phía dưới kịch độc huyết hải vì đó lui tránh. Ngươi có thể thật biết nói đùa. Cổ Thiên Thần giờ phút này cảm thấy im lặng, tiểu này địa phương quỷ quái, đâu còn sẽ có sinh vật gì tồn tại. Bất quá, hắn lúc này đột nhiên vang lên cái gì, cầm lấy bên hông túi thơm. Ngươi nói nếu là sau này tiểu này khắp độc trận văn hồn đạo khí phổ biến rộng khắp, kia tượng độc cô loại đó độc thuộc tính hồn sư chẳng phải hoàn toàn phế đi? Lời nói này phải tại lý a. Cổ Thiên Thần cho Trần Quân Đình một lời nhắc nhở. Mặc dù loại chuyện này tại hạ giới khả năng không lớn, nhưng từ Trần Quân Đình dần dần rõ ràng chính mình con đường thành thần về sau, hắn giác vọng thì càng phát ra to lớn. Kia chính là định hắn về sau thành thần, cũng giống là sử lai khắp thất quái một dạng, mang theo hảo hữu của mình, thân nhân cùng nhau thành thần, cùng tiến lên thần giới. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu vì cho chính mình mang chút ít thành viên tổ chức cùng Đường Tam chống lại. Nhưng nếu là Đường Tam có tựa Vũ Hương Khỉ là tiên phẩm khắc độc thủ đoạn, kia uy tín độc công kích thủ đoạn chẳng phải bị phế sao? Cho nên lời nói giống cái biện pháp. Thì như, nếu để cho tin trong đó một viên hồn hoàn là đến từ U Hương Khỉ La tiên phẩm lời nói, kỳ hồn kỹ sẽ như thế nào đâu? Ý nghĩ này, tại Trần Quân Đình trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng tại lúc này, bọn hắn tiếp cận La Sát Thần Điện. Một chỗ toàn thân đen nhánh, bãi đá vụn lập đất hoang ánh vào Trần Quân Đình hai người tầm mắt. Bọn hắn vừa mới đặt chân nơi này, mở ra lĩnh vực Trần Quân Đỉnh trong mắt thì hiện lên một tia bén nhọn, bởi vì hắn cảm thấy có một cỗ sát khí đang không ngừng đánh thẳng vào thất sát lĩnh vực. Ngoài ra, còn có trận âm hàn khí tức tràn ngập bên thân. Nếu không phải ngươi nói đây là thần chỉ truyền thừa chi địa, ta cũng hoài nghi đây là những kia tà hồn sư hang ổ, thánh linh giáo hang ổ. Đối với cổ thiên thần trầm biếm, Trần Quân Đỉnh một cách tự nhiên tiếp tra, ta lại cảm thấy bọn hắn không xứng đợi ở cái địa phương này. Khống chế chí tà lực lượng cùng oán niệm rất chóc. Nhớ ra đối với La Sát Thần cái này giới thiệu, cùng với kiếp trước trên internet suy đoán, Trần Quân Đỉnh chân chính không ngừng tin tưởng thế gian tà hồn sư tăng nhiều, là bởi vì La Sát Thần vẫn lạc, dẫn đến thế gian mất cân bằng thuyết pháp này, cho dù thuyết pháp này có vẻ hơi trống rỗng. Đi thôi, sau đó phải có vạn phần cảnh giác. Hai người tiếp tục hướng phía trước, cuối cùng tại một chỗ địa điểm ngừng chân. Căn cứ lão sư cách nói, thần điện thì giấu ở cái này. Về phần làm sao đem thần điện dẫn ra ngoài? Lão cổ, người trước tiên lui sau. Được. Trần Quân Đỉnh vừa xài bước ra, tùy theo tiến lên. Cổ Thiên Thần tại đáp lại sau thì là lui về phía sau một bước, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng. Một giây sau, Trần Quân Đỉnh tròng trắng mắt bị màu xám bao trùm, mà con ngươi của hắn cũng là sáng lên dọa người ánh máu. Hồn cốt kỹ năng, truy hồn bản mệnh. Thất sát lĩnh vực, ngưng. Lục chi kiếm ý, ra. Một thanh vô hình trường kiếm, do không hóa hư. Trong khoảnh khắc, bốn phía sát khí đều bị kiếm ý dẫn động. Giết. Chữa rơi, kiếm ra. Quần quần sát ý, liệt liệt kiếm ý, phù vì có La Sát Thần tính hồn cốt kỹ về sau, nhắm thẳng vào hư không. Nhưng khi thanh trường kiếm này chém ra lại là không hề âm thanh, dường như là cái gì cũng chưa từng xảy ra tựa như. Là pháo lép. Cổ Thiên Thần gãi đầu một cái, nghi ngờ nói. Không cầm. Trần Quân Đỉnh vừa dứt lời, phía trước hư không liền bị màu tím đen bao phủ. Tại trận không gian ba độ dưới, từng đạo thảm điểm sáng màu xanh lục ở giữa không trung hiện hiện, rõ ràng là từng cái con mắt. Tựa hồ là đang phân biệt, sau một khắc. Ông, anh, thảm ánh sáng màu xanh lục nở rộ, tại mặt đất từng khúc long động dưới, phía trước loạn thạch tất cả đều vỡ nát. Đúng lúc này, một tòa vì màu tím đen làm chủ thần điện sừng sững tại Trần Quân Đỉnh trước mặt hai người, uy nghiêm trung lộ ra tà tính. Thần điện trên cửa lớn phù điêu thì là khắc họa nhìn La Sát Thần thân ở núi thây biển máu, cầm trong tay La Sát Ma Liêm, chân đạp ngàn vạn tà linh, hoán niệm cảnh tượng. Cho dù như thế, Trần Quân Đỉnh cũng không có do dự, mặc dù vẫn như cũ vì cẩn thận làm chủ, nhưng vẫn là một ngựa đi đầu địa đi vào. Chúng ta đi. Làm hai người đạp vào thần điện bậc thềm lúc, kẹt kẹt, thần điện cửa lớn tự động mở ra, dường như là nên đón bọn hắn vào trong. Theo hai người bước vào, cửa điện bậy chậm rãi khép kín. Chương 213 Dẫn động hủy diệt chương 213, dẫn động hủy diệt thần giới, sinh mệnh chi hồ. Tinh đấu đại xâm lâm sinh mệnh chi hồ cùng nơi này so sánh, giống như đầy sao đây hạ nguyệt, hàn nha đây phượng hoàng, dường như cách biệt một trời. Một gốc cây tốt cổ thụ đứng ở sinh mệnh chi hồ trung ương hòn đảo, nhánh cây buông xuống mặt nước, vung xuống nồng đậm sinh mệnh khí tức, lệnh đến không hết thực vật tại hòn đảo trung sinh trưởng, muôn tiếng nghìn hồng đóa hoa tại đây nở rộ. Nồng đậm tiên linh chi khí cùng sinh mệnh khí tức tựa như hóa thành sương mù, đem này kiến tạo thành tiên cảnh bên trong tiên cảnh. Mà ở mảnh này tiên cảnh trong, một tên thân mang màu xanh lá váy dài nữ tử tay thuận sách nhẹ nhàng ấm nước, ngồi ở cổ thụ trần trụi tại đất biểu bộ rễ bên trên, cho các thực vật tung xuống sinh mệnh chi thủy. Phối hợp thượng sức sống giạt rào cảnh tượng, vốn nên là hiện lộ rõ duy mỹ một màn, lại bởi vì nữ tử trên mặt ưu sầu mà có tì vết. Thở dài nhẹ rơi, hòn đảo hoa có cây cối tất cả đều cúi đầu bề bài, giống như cùng nữ tử đồng tâm, vì nàng ưu sầu mà đau lòng. Đúng lúc này, tiểu lục, một đạo hơi có vẻ thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, lệnh vị này màu xanh lá váy dài nữ tử trên mặt ưu sầu qua trong dây lát tan thành mây khói. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, một đạo quanh thân quanh quẩn nhìn khí tức hủy diệt, khoác lên mũ che màu tím thân ảnh từ thiên bên cạnh chậm rãi bay xuống, vượt qua sinh mệnh chi hồ, rơi vào hòn đảo phía trên. Theo khí tức hủy diệt thu lại ở thể nội, đạo thân ảnh này trên mặt vẻ mặt cứng ngắc, vậy ngược lại lộ ra nụ cười ấm áp. Tiểu tử, ngươi đã đến. Nữ tử theo rễ cây thượng bay xuống, giáp người đến tay phải. Mà hai người này chính là sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần. Chuyện của ngươi hôm nay xử lý xong. Không có, lại lâm vào cái vã. Tại người yêu trước mặt, hủy diệt chi thần phát tiết ra oán trách của hắn, ta căn bản cũng không biết hải thần là nghĩ như thế nào. Rõ ràng hạ giới trên trăm cái vị diện cũng có như vậy nhiều thiên tài, coi như vì thần vị có hạn, thần giới có hạn mà tươi sống chết giả. Ta nghĩ ta mở rộng thần giới, nhưng hắn nói thế nào? Thần giới sẽ có kiếp nạn, không tán thành thần giới phóng đại. Tốt. Lão phu ban đầu tin. Nhưng hôm nay đâu? Rõ hủy diệt chi thần đề cao một cái thanh độ, chấn động đến sinh mệnh cổ thụ bên trên cành lá vang xào xạc. Có thể cho dù như thế, cũng khó có thể che giấu hắn trong lời nói phẫn nộ cùng với một tia bất đắc dĩ. Dài như vậy một quãng thời gian, dựa theo lão phu phóng đại thần giới kế hoạch đến xem, cho dù là khuyết trường, hiện tại vậy đủ để ổn định. Có thể kiếp nạn đâu? Ở đâu? Lão phu liền sợi lông đều không có trông thấy. Đối với mình phẫn nộ trợ phu, sinh mệnh nữ thần không nói một lời, chỉ là lặng lặng tiến lên, nhường hủy diệt chi thần ôm vào trong ngực. Nàng phát ra sinh mệnh khí tức, không ngừng đem khí tức hủy diệt trừ khử, lệnh hơi thở của hủy diệt chi thần trở nên hòa hoãn lại. Tiểu tử, không muốn phẫn nộ. Tiểu lục, ta đây không phải phẫn nộ, mà là thất vọng. Hồi tưởng làm năm, chính mình những kia đồng nghiệp cũ, cái nào không phải ở tại thần giới không ở lại được nữa, sau đó tìm thấy người thừa kế liền rời đi thần giới, đem thần giới gánh nặng một mạch địa toàn bộ bỏ xuống. Nơi này đặc biệt điểm danh phê bình tu la, thiện lương, tà ác. Với lại các ngươi ném thì bước ra, kết quả lại đem chấp trưởng thần giới trung khu quyền lực vứt cho Đường Tam kia cái mao đầu tiểu tử. Nếu hắn có thể làm ra thành tích, vậy mình tự nhiên không một câu oán hận nào. Có thể kết quả thì sao? Không chỉ không có công tích, hơn nữa còn cản trở. Hắn hủy diệt tiếc hận a. tiếc hận những kia hạ giới thiên tài không thể tiến thêm một bước, tiếc hận thần giới mất đi rất nhiều có thể để cho trở nên cường thịnh sinh lực quân. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hủy Diệt Chi Thần trên mặt lộ ra một vòng kinh nghi. "Tiểu tử, ngươi làm sao vậy?" Sinh mệnh nữ thần chú ý tới Hủy Diệt Chi Thần thời khắc này nét mặt, lộ ra ánh mắt tò mò, "Là chuyện gì phát sinh sao?" Đột nhiên, Hủy Diệt Chi Thần hỏi một cái nhìn như không chút nào vấn đề tương quan, "Tiểu Lục, ngươi còn nhớ hay không được La Sát Thần?" "Đương nhiên còn nhớ." La Sát Thần nhìn như là Hắc Ám Thần hàng loạt, hẳn là thuộc về Tà Ác Chi Thần dưới trướng, nhưng trên thực tế lại là không phải như vậy. Bởi vì đời thứ nhất Tà Ác Chi Thần cùng đời thứ nhất Thiện Lương Chi Thần chơi tâm nặng hơn, cho nên đối với dưới trướng thần chỉ coi trọng trình độ không cao. Mà La Sát Thần là có giác vọng, tỉ như muốn thay thế thân làm Thần Vương Tu La Thần. Nếu ở tại Tà Ác Chi Thần dưới trướng là căn bản không làm được đến mức này, thế là hắn liền đầu phục Hủy Diệt. Rốt cuộc tất cả trong thần giới mọi người đều biết, tại Ngũ Đại Thần Vương chung, duy Hủy Diệt Chi Thần dưới trướng thuộc thần đãi ngộ là tốt nhất. Mặc dù càng về sau, cái này sơ tâm, không, là vọng tưởng bị chính hắn từ bỏ, nhưng biến thành Hủy Diệt Chi Thần thuộc thần kết quả định. Cho nên sinh mệnh nữ thần đối với La Sát Thần vậy có nhiều biết. Ta nhớ được La Sát nói ngài đang tìm một cái thích hợp người thừa kế sau thì lập tức đường chạy đi. Sinh mệnh nữ thần hầu như không cần hồi ức, thì đối với La Sát Thần rời đi chuyện thuộc như lòng bàn tay nói ra. Đúng vậy a. Với tay, một viên tựa như nện tinh thể thì xuất hiện ở Hủy Diệt Chi Thần trên tay, nhớ đến lúc ấy La Sát Thần rời đi thì, còn xin ta chiếu cố một chút ngài người thừa kế, đừng bị tu la nhân khi dễ. Kết quả không đợi ngài người thừa kế kia thượng thần giới, ngay tại hạ giới bị Đường Tam chém, trong lúc đó còn dựng vào thiên sứ thần người thừa kế, cuối cùng càng làm cho thiên sứ thần thần vị phá toái. Ta vốn muốn tìm cái nhân tuyển thích hợp, tại cơ hội thích hợp thế La Sát Thần hạ xuống truyền thừa, không nghĩ tới bây giờ thì có người tìm tới La Sát Thần truyền thừa chi địa. Với lại nơi này hay là Hải Thần quê quán, đấu La Tinh, cái này có thể thật là thú vị. Ồ, lần này, sinh mệnh nữ thần cũng tới hào hứng. Dường như nhìn ra nhà mình thê tử hào hứng, Hủy Diệt Chi Thần vậy không mất tích, trực tiếp dùng La Sát Thần thần bị làm môi giới, mở ra La Sát Thần điện trong tình cảnh, hợp thời chuẩn bị hạ xuống khảo hạch. Phải xem không biết, xem xét giật mình. Lực lượng hủy diệt, La Sát Thần tính, vận mệnh lực lượng. Ba cái này, cái trước dễ nói, chỉ là bởi vì thuộc tính phù hợp Hủy Diệt Chi Thần mới biết nhường hắn đề cập. Nhưng làm bọn hắn biểu hiện ra kinh ngạc, hay là cô kia La Sát Thần tính cùng với vận mệnh lực lượng. La Sát Thần tính tạm thời không đề cập tới, vận mệnh này lực lượng cũng không phải là bình thường người có thể có. Có nhân không có chỗ nào mà không phải là một cái vị diện người có đại khí vận. Chẳng trách La Sát Thần điện sẽ tự động mở ra. Chờ một chút tiểu tử, còn giống như không thôi. Lúc này, tương đối tâm tế sinh mệnh nữ thần đột nhiên phát hiện còn có bất thường một chút, mà ngữ khí của nàng, vậy xa so với vừa mới còn khiếp sợ hơn. "Tiểu tử, trên người hắn có tín ngưỡng chi lực tại hội tụ." "Cái gì?" "Quả nhiên." Hủy Diệt Chi Thần nghe vậy, vội vàng lần nữa dò xét. Phát hiện tình huống này chính như tiểu Lục nói, với lại cỗ này tín ngưỡng chi lực còn giống như không phải loại đó không hề điều lệ, ngược lại như là ngay ngắn trật tự, quy quy củ củ tiến hành hội tụ thu nạp. Dường như là chuẩn bị tự sáng tạo thần vị chuẩn thần chỉ. Tỷ như đã sớm rời đi lão hải thần ba tắc đông cùng sơ đại thiên sứ thần thiên linh vận. Đứa nhỏ này có thể không phải tìm đến thần chỉ truyền thừa, mà là tìm đến thần chỉ tương quan manh mối, dự định dùng cái này tự sáng tạo thần bị. Ý nghĩ này, hết sức an ý địa tại sinh mệnh nữ thần cùng Hủy Diệt Chi Thần trong đầu cùng nhau hiện lên. Với lại Hủy Diệt Chi Thần thời khắc này trên mặt, cũng là tách ra trước này chưa có kinh hỉ. So với kế thừa, hắn càng có khuynh hướng tự sáng tạo. Chỉ có như vậy, thần giới mới có thể càng thêm cường thịnh. Có thể chúng ta có thể giúp đỡ đứa nhỏ này. Thiên tư hơn người, có lực lượng hủy diệt, có La Sát Thần tính, có vận mệnh lực lượng, còn tay tự sáng tạo thần bị. Năm cái điều kiện được ra, lập tức nhường Hủy Diệt Chi Thần dậy rồi lòng yêu tài. Ngoài ra, hắn vậy sinh lòng lên một tia cảnh giác. Đương nhiên, đây là nhằm vào Đường Tam. Rốt cuộc đấu La vị diện sát lục chi đô chuẩn xác tới nói, đích thật là Đường Tam địa bàn, lại thêm giờ phút này thần giới trung khu tại cái kia, nói không chừng tình huống này chẳng mấy chốc sẽ bị Đường Tam tên kia phát hiện ra. Hủy Diệt Chi Thần không ngại chính mình ôm vị lớn nhất ác ý đi hoài nghi, hắn liền sợ Đường Tam sẽ pha trộn này tự sáng tạo thần vị người kế tục. Dường như hắn một mực pha trộn chính mình muốn phóng đại thần giới chuyện tốt đồng dạng. Thế là, Tiểu Lục, làm phiền ngươi đồng loạt ra tay. Sinh mệnh nữ thần không để ý chút nào cười cười, "Được, bởi vì cái gọi là phu sướng phụ thủy, hai vị thần vương liên thủ, đem tín ngưỡng chi lực hội tụ tình huống cho che giấu đi. Trừ phi đồng dạng có hai vị thần vương cấp thần chỉ ra tay, bằng không thủ đoạn này vĩnh viễn sẽ không bị để lộ." Làm xong đây hết thảy, bọn hắn thì tiếp tục quan sát đánh giá lên. Hai vị thần vương cũng muốn xem xét, đứa nhỏ này sẽ làm cái gì. Chương 214, hủy diệt quyết định, thập thủ liệt dương xà. Chương 214, hủy diệt quyết định, thập thủ liệt dương xà. La Sát Thần điện trong, Ilya Lai Khắc Tư cùng Trần Quân Đình căn cứ thần điện bích họa giao lưu dạy rồi La Sát Thần lai lịch, mà Trần Quân Đình thì là đem những thứ này giao lưu nội dung phó trừ bu khẩu, giảng cho bên cạnh Cổ Thiên Thần nghe. Có thể Y Lai Khắc Tư lại đột nhiên dừng lại âm thanh, vì kia chưa từng bung lòng thần thức đã nhận ra Trần Quân Đình biến hóa trên người. "Lão Trần, ngươi làm sao vậy?" Ngoại giới, chính nghe được khởi kình Cổ Thiên Thần thấy âm thanh im bặt mà dừng, không khỏi hiếu kỳ hỏi. "Ta không sao." Trần Quân Đình thêm chút ứng phó, vừa mới nói tới đâu rồi. Nói đến La Sát Thần là tuân theo thiên địa tà niệm mà sinh, bởi vậy nắm trong tay thế gian tà niệm, dùng cái này thành tựu thần chỉ vị trí. "Đúng đúng." Trần Quân Đình gật đầu một cái, mặc dù loại thuyết pháp này có vẻ cao thâm khó dò, tỉ như nắm thiên địa mà sinh loại hình. Nhưng cái khó vì phủ nhận một điểm là, La Sát Thần có thể thật cùng tà võ hồn liên quan đến. Nghe rõ ràng, là tà võ hồn mà không phải tà hồn sư. Tại ba chữ này trên mắt, hắn không thể nghi ngờ tăng thêm âm thanh.
Ừm hử.
Cổ Thiên Thần đại khái đã hiểu Trần Quân Đình trong lời nói ý nghĩa, thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, làm hắn rơi vào trầm tư. Mà mượn cơ hội này, Trần Quân Đình vậy thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, một bên lưu ý La Sắt thần điện tình huống, một bên hỏi thăm về Y Y Lai Khắc Tư dừng lại nguyên do. "Lão sư, vừa mới ngươi làm sao vậy? Vừa vận tượng có thần chỉ xuất thủ." Đơn giản một câu, lệnh Trần Quân Đình biến sắc. Cũng may Y Y Lai Khắc Tư lời kế tiếp, lại để cho hắn đem tâm tình khẩn trương thả lại trong lòng. "Yên tâm, tại vi sư nhìn tới, lần này cũng không phải là chuyện xấu." Thế là, Y Y Lai Khắc Tư liền đem chính Trần Quân Đình hội tụ tín ngưỡng chi lực hành động này bị che đậy lại sự việc báo cho hắn. Cái này đem tiên cơ che giấu hành vi, tuyệt không phải một thần có thể làm được. Kia sẽ là ai chứ? Cơ hồ là vô thức, Trần Quân Đình trong óc hiện ra La Sát Thần Điện. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này liền bị hắn quên hết đi. Trước tạm không đề cập tới La Sát Thần là tu La Thần lao đối đầu, có dám hay không tại khống chế thần giới trung khu đường tam giới mí mắt can thiệp đấu la vị diện, che lấp thiên cơ, chỉ là bị Đông Thành Thần bị giết về sau, đời thứ nhất La Sát Thần còn ở đó hay không thần giới đều là vấn đề. Trong lòng của hắn, chỉ có hai cái có khả năng nhất thần tuyển. Một là hủy diệt chi thần, hai là tà ác chi thần. Vì cho Trần Quân Đình cảm giác chính là, dám mạo hiểm nhìn cùng đường tam lên xung đột mạo hiểm đúng tay đấu la vị diện thần chỉ rất ít. Huống chi đây là La Sát Thần Điện, nghĩ đến là không phải La Sát Thần nhất cấp thần trở xuống thần chỉ, hẳn là cũng không có bản lĩnh dò xét nơi này. Cho nên lớn nhất có thể, chính là thần vương tồn tại. Tại không suy xét tu La Thần điều kiện tiên quyết, hủy diệt chi thần cùng tà ác chi thần không thể nghi ngờ đây sinh mệnh nữ thần, thiện lương chi thần càng thêm phù hợp La Sát Thần, nói cách khác, càng thích hợp làm La Sát Thần cấp trên. Mà hai cái này chung, cái trước khả năng tính là lớn nhất. Đương nhiên, này tất cả đều là suy đoán. Với lại dưới mắt thực lực chưa đủ hắn, căn bản không có năng lực đi tìm tòi nghiên cứu việc này, thế là chỉ có thể đem việc này trước ghi tạc trong lòng. Làm hạ tối tình huống trọng yếu, hay là xem xét có thể hay không tại thần điện đạt được chút chỗ tốt. Dù sao không phải cùng với thiên sứ thần vị cũng phá toái thiên sứ thần điện, La Sắt Thần Điện còn hoàn hảo vô khuyết. Thế là, tại cùng Cổ Thiên Thần trao đổi qua về sau, La Sắt Thần tính thì theo Trần Quân Đình thể nội phóng xạ mà ra, hướng tượng thần mà đi. Mà một màn này, cũng bị thần giới hai đại thần vương để ở trong mắt. Phát giác được Trần Quân Đình mục đích của hai người về sau, sinh mệnh nữ thần lại biểu hiện được có chút không nhịn được cười. Nàng nhìn về phía Hủy Diệt Chi Thần. "Tiểu tử, ngươi quyết định làm sao bây giờ?" Người nào không biết, ở tại thần giới, La Sát Thần mặc dù là cao quý nhất cấp thần, nhưng tín ngưỡng chi lực vẫn còn kém xa một ít nhị cấp thần. Này dẫn đến tự cấp cho thần khảo cái này phân đoạn chung, La Sát Thần căn bản liền lấy không ra bao nhiêu ban thưởng, vậy không tồn tại cái gì cung phụ. Có thể nói tất cả nhất cấp thần chung, La Sát Thần là trôi qua nghèo nhất một cái kia, hắn người thừa kế cũng là thảm nhất một cái kia. Hủy Diệt Chi Thần do dự một lát, cuối cùng hạ quyết tâm. Trần Quân Đình trên người một ít tình huống không thể gạt được hắn. Thiên tài như thế quả thực khó gặp. Vì thiên tư của hắn mặc dù có thể thử một lần tự sáng tạo thần bị, nhưng độ khó khăn cuối cùng không nhỏ. Tất nhiên hắn nghĩ thần khảo, vậy ta liền đem La Sát Cửu khảo cho hắn, chẳng qua trước không mở động khảo hạch. Nhìn xem này thần vị đến tột cùng là trở thành hắn một cái đường lui, hay là biến thành hắn ở đây tự sáng tạo thần vị trên đường chất dinh dưỡng. Hiện tại thần giới đã lâm vào cục diện bế tắc, trì trệ không tiến. Ta rất rõ ràng, chỉ có một cố cường đại mới phát lực lượng vào cuộc mới có thể đánh bỡ, hy vọng hắn đừng để ta thất vọng. Tiểu tử, Hủy Diệt Chi Thần này rất có quyết đoán lời nói, lập tức kinh trụ sinh mệnh nữ thần. Nàng lẩm bẩm một tiếng, nhưng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Nàng rất rõ ràng chồng mình hùng tâm. Mai mới chờ đến lúc đến một cái muốn tự sáng tạo thần vị thiên tài, tự nhiên muốn đánh cược một phen. Rốt cuộc muốn nhường La Sát Thần thần vị biến thành chất dinh dưỡng, đó cũng không phải là chỉ cần tự sáng tạo nhất cấp thần thần vị có thể làm được. Vậy ít nhất phải có thần vương chiến lực mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Kết quả là, hạ giới La Sát Thần điện trong, La Sát Thần tượng đột nhiên phát ra thảm ánh sáng màu xanh lục, cùng màu tím đen hô ứng lẫn nhau. Sau đó tại Cổ Thiên Thần kinh hãi, Trần Quân Đình ánh mắt vui mừng trùng, hai đạo lưu quang theo trong đôi mắt bắn ra. Qua trong giây lát, liền chui vào hai người ấn đường. Trần Quân Đình ấn đường, một cái nệ ấn ký chợt lóe lên, Cổ Thiên Thần ấn đường, một cái màu đen những vì sao ấn ký chợt lóe lên. Khi mà hai người biết được trong đó thông tin về sau, riêng phần mình sắc mặt lại trở nên có chút quái dị. Còn không chờ bọn họ hai người nói cái gì, thần điện thì nổi lên hắc quang, đem hai nhân đưa ra đại điện. Theo một hồi không gian ba động, Trần Quân Đình hai người lại xuất hiện tại kia phiến bài đá vụn lập mặt đất màu đen bên trên, nhưng vừa vặn sừng sững phía trước La Sát Thần Điện cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Lão Trần, là cái này ngươi nói thần thảo?" Dường như phát hiện thần điện quả thực đem bọn hắn đưa ra đây, với lại sẽ không xuất hiện về sau, Cổ Thiên Thần liền tiến đến Trần Quân Đình bên cạnh. "Hẳn là, làm sao vậy?" Một bên làm lấy đáp lại, một bên lấy ra một chiếc gương. Nhìn chính mình ấn đường nhạy ấn ký dần dần biến mất, Trần Quân Đình trong lòng một hồi phức tạp. Hắn chỉ là nghĩ được đến cùng loại trong sử lai khắc thất quái trừ đường tam bên ngoài cái chủng loại kia thần thảo, mà không phải thành thần cử khảo. Chưa từng nghĩ cái này sau khi tiến vào thì lựa chọn chính mình. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Cổ Thiên Thần sau đó nói ra lại là triệt để kinh trụ Trần Quân Đình. "Lão Trần, khảo hạch của ta nội dung hình như chỉ có một, đó chính là giúp ngươi tự sáng tạo thành thần." Trần Quân Đình đột nhiên quay đầu, không thể tin nổi nói: "Ngươi nói cái gì? Giúp ngươi tự sáng tạo thành thần?" Còn giống như lo lắng hắn nghe không rõ, Cổ Thiên Thần cố ý cất cao giọng, có thể tiếng vang đinh thái nhức óc, lại làm hắn xuất thần. Trần Quân Đình hiện tại dám khẳng định, ban thưởng thần khảo tuyệt không phải là sát thần. Ngay cả tà ác chi thần có thể cũng bị hắn loại bỏ. Nói cách khác, cái này cái gọi là thành thần cử khảo, lẩm bẩm lời nói đến cuối cùng biến mất tại trong miệng. Nghe không chân thực, Cổ Thiên Thần nhíu mày, nghi ngờ nói: "Ngươi nói cái gì?"
"Không, không có gì."
Trần Quân Đình trước mắt nhìn Cổ Thiên Thần ấn đường, lại liếc nhìn mi tâm của mình, phát hiện bọn hắn ấn ký đều đã biến mất. "Xem ra sau này ngươi phải liều mạng giúp ta." "Lời nói này, chúng ta là ai?" Cổ Thiên Thần tức giận lườm một cái khoác lên Trần Quân Đình trên vai, "Ngươi ta đều là huynh đệ, ta không giúp ngươi thì giúp ai? Còn có ngươi yên tâm, ta dùng võ hồn sinh thể, việc này ta không mảy may sẽ tiết lộ. Như có tiết ra ngoài, đoạn kiếm xuyên tim mà chết."
"Ngươi
không cần đến." Lời này vừa ra, Trần Quân Đình liền bị Cổ Thiên Thần nói móc.
Ngươi lại nói
chính là dối trá. Đối với cái này, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tiếng cười rất lớn, tại đây đất trống mang không ngừng quanh quẩn. "Đợi đến dừng lại sau đó, chúng ta tiếp xuống đi đâu?" Trần Quân Đình nhìn bực sâu vạn trượng phía trên, mục đích của chúng ta đã đạt đến, bây giờ trở lại trước kia cái kia lối đi, sau đó nhanh chóng rời đi. Nơi này không phải cái gì ở lâu nơi tốt.
"Tốt."
Xe nhẹ đường quen địa trang bị tốt phi hành hồn đạo khí, cùng với chuẩn bị sẵn sàng công tác, rời đi mảnh này La Sắt Thần Điện địa vực. Thật tình không biết, liền tại bọn hắn rời khỏi sau đó không lâu, kia phiến kịch độc huyết hải phía dưới lại lướt qua một đạo to lớn hắc ảnh. Tại sao ta cảm giác rời huyết hải càng ngày càng gần? Về đến trên lối đi về sau, Trần Quân Đình hai người một đường tiến lên. Có thể rõ ràng cho người ta một loại leo về phía trước cảm giác, bọn hắn cái thông đạo này lại là rời phía dưới kịch độc huyết hải càng ngày càng gần. Là cái này địa ngục lộ. Trần Quân Đình chú ý vẫn luôn lưu ý bốn phía, tại sát lục chi đô không biến thành như vậy trước đó, muốn đi ra nơi này liền phải thông qua đầu này địa ngục lộ. Càng về sau đi, tự nhiên cũng liền biệt buồn ngủ. Đột nhiên, lão cổ, lên không. Nghe được Trần Quân Đình bất thình lình gọi, Cổ Thiên Thần đống cảm giác tê cả da đầu, lúc này dùng hồn lực thúc đẩy không có gỡ xuống phi hành hồn đạo khí, cơ thể không chút do dự cất cao, lên không. Mà Trần Quân Đình cũng làm ra giống nhau cử động. Vì phía dưới quay cuồng kịch độc huyết hải đột nhiên phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, vô số kịch độc huyết dịch trong nháy mắt này văng khắp nơi mà ra. Tại bay khắp trời kịch độc huyết dịch trong lúc đó, một cái hình thể to lớn quái xà đột nhiên theo kịch độc trong biển máu đột nhiên thoát ra. Thân thể cao lớn trực tiếp đụng nát con đường bằng đá, sau đó mượn còn sót lại con đường bằng đá, hướng phía lên không Trần Quân Đình hai người cắn xé mà đi. Đồng thời, hai đạo nọc độc vậy theo răng độc trùng bắn ra. Cũng may Cổ Thiên Thần nhanh chóng triển khai phòng ngự, đem quái xà công kích phòng bị. Đậu xanh rau má, loại địa phương này vậy còn có thể có vật sống. Nói xong, hắn còn đụng một chút bên người Trần Quân Đình. "Ngươi có phải hay không miệng quả đen a? Này đến hạ thật có hồn thú, không chỉ có là loài rắn, hơn nữa còn là có huyết hải kịch độc cái chủng loại kia. Ta nhìn xem, ngươi thật có thể đem nó bắt về cho độc cô xem như hồn hoàn. Nó còn không phải thế sao hồn thú, nó là hồng hoang dị thú." Trần Quân Đình đánh giá đầu này quái xà, phát hiện con rắn này đầu cùng phía sau lưng tổng cộng có 9 cái nô lên, mỗi một cái nô lên đều giống như màu đỏ tím mác ô, bên trong phảng phất có máu độc đang chảy. Răng nọc của nó cũng chia bên ngoài tráng kiện bén nhọn, tựa như hai thanh dao mũi nhọn. Cho nên nói đây là rắn trung chí tôn, thập thủ liệt dương xà. Có thể nó tại hoàn cảnh này trung đã xảy ra biến dị. Lại dùng thập thủ liệt dương xà xưng hô nó không còn nghi ngờ gì nữa không hợp thích lắm. Cho nên nói nó không thể là hồn hoàn. Cổ Thiên Thần lông mày nhíu lại, giọng nói có chút tiếc hận.
Không,
nó có nội đan, có thể làm hồn hoàn.